Chương 419, vì cái gì gạt ta, ngươi sẽ hối hận. Lão sư Cao Minh, gần trăm tu sĩ đã mất khống chế. Chương 419, vì cái gì gạt ta, ngươi sẽ hối hận. Lão sư Cao Minh, gần trăm tu sĩ đã mất khống chế. Một lưu thân ảnh tại ma bên cạnh ao lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này, hắn đang đứng trong thông huyền thác, lấy ra một chỉ ngọc bình, gọi ra nữ tử áo đen Nguyên Anh. Vũ Nhu lay động đầu, nhìn trước mắt tình cảnh, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đây là thức hải. Một lưu không có trả lời, hắn sát mặt lạnh nhạt, nói: vì cái gì ma trong ao ma khí cũng không táo bạo? Vũ Nhu Nguyên Anh mặt lộ vẻ xin lỗi, gật đầu nói: ta lừa ngươi. Vì cái gì cả ta? Bởi vì ta không hy vọng ngươi tổn thương mực trong ao luyện ma long. Một hưu quay người đưa lưng về phía Vũ Nhu, thanh âm bên trong lộ ra lệnh ý: ngươi đem ma chỉ đem đến Ngũ Châu Đại Lục là đang gieo họa thương sinh, ta sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ. Nói đi, như thế nào rời đi ma chỉ? Vũ Nhu siết chặt nằm đấm, nhưng nhìn xem thức hải bên trong thông huyền tháp, con ngươi hơi co lại, sau đó lại buông ra rồi. Tiểu hưu, rời đi ma chỉ, trong kết giới sẽ không có ma khí, thủ lĩnh liền sẽ tìm ta phiền phức, người nhà của ta sẽ bị liên lụy. Một hưu quay đầu dương mắt lạnh lẽo Vũ Nhu. Ngươi đi theo Âu Thị bộ lạc làm ăn lúc, sớm nên nghĩ đến. Hắn hồi tưởng lại vạn quỷ trúc đồ thành, mấy bạn người bình thường chết thảm, nếu để cho đồ đẳng trụ cùng mực chỉ tồn tại ở Ngũ Châu Đại Lục, sẽ mang tới càng đại tai nạn. Vũ Nhu thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm lơ lửng trong thức hải màu đỏ hứa hẹn, trong thanh âm cất giấu lành ý không thể nói. Một hữu ngẩng đầu nhìn về phía màu đỏ hứa hẹn, nghiêm nghị tăng cốc. Ngươi cho rằng ta sợ cái kia thiên khiển? Hắn vô căn cứ ngưng tụ ra một trường, đem Vũ Nhu bóp tại lòng bàn tay. Vũ Nhu trừng to mắt, ta là Âu Thị bộ lạc bốn đại tế ti, ngươi như giết ta, ngươi sẽ hối hận. Một hữu thần thức khẽ động, bàn tay nắm chặt. Vũ Nhu phát ra tiếng kêu thảm, đột nhiên ánh mắt lồi ra, bộ mặt hiện lên đạo đạo nếp nhăn, từ thiếu nữ tuổi xuân đã biến thành một cái câu lũ lao hầu. Nàng mày nhăn lại, mi tâm gạt ra một đầu thật sâu khe rãnh, há miệng lộ ra màu vàng đầu răng, để cho người ta nổi lên ác tâm. Ngươi một cái, rát rưởi. Bành. Vũ Nhu Nguyên Anh bị bóp nát, kim đồng bèo bay tới, đem Nguyên Anh hấp thu. Một hưu tránh ra thông huyền tháp, hắn nhìn trước mắt đang biến hóa tình cảnh, mặt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo. Luyện ma long tựa hồ đã mất đi một loại nào đó khống chế. Con mắt từ tím đen đã biến thành huyết hồng, nó mắt lộ ra hung quang. Người giết Vũ Nhu, đi chết. Một hữu nhìn thấy, luyện ma long cơ thể từ cổng kềnh biến chặt chẽ, trên thân thể xuất hiện lần phiến bậy lộng lẫy, trong miệng mọc ra dài nửa trượng răng nanh, đỉnh đầu sinh ra hai cái bảng rác. Nguyên lai trên thân thể bốc lên ma khí chống rỗng đột nhiên xạ ra đạo đạo hồng quang, hướng một hữu đánh tới. Một hữu tâm tưởng nhớ khẽ động, thế ra thiên cương kiếm, thi triển 19 kiếm pháp, kiếm quang ghép thành một mặt gió thổi không loạn quan thuẫn, đem hồng mang ngăn cản ở ngoài. Khen, khen khen, khen. Một hữu bị công được liên tục lùi lại, lúc này pháp lực của hắn cũng không khôi phục, ngăn cản được miễn cưỡng. Giọng luyện ma long không còn như hài đồng, lộ ra tiêm lợi thẻ thẻ. Vô chi tiểu nhi, tử kỳ đã đến. Thân thể nó từ trong giếng thoát ra, giống như một căn kéo không xong đại tràng, hướng một hữu quấn quanh. Lúc này, thông huyền hướng một hữu truyền âm, đem cái kia màu đỏ ngọc bài lấy ra, dẫn động tiên thiện. Một hữu sau khi nghe xong, lấy ra một khối màu đỏ ngọc bài, vừa mới thả trong tay, ngọc bài phát ra vỡ nát âm thanh. Răng rắc. Trong ngọc bài bay ra hai cái máu đỏ chữ lớn thiên phạt lơ lửng tại một hữu đỉnh đầu. Nguyên lai thật có thiên phạt. Thông huyền bàn ngồi ở trong tháp, hơi hơi nhắm mắt, thần sắc đạm nhiên. Ngươi phát chính là thiên đạo thiện ngôn, đối phương thân là tế tử, tự có biện pháp nhường ngươi tiếp nhận thiên khiển. Một hưu không có nghe được thông huyền khẩn trương ngữ khí. Thông huyền nhàn nhạt truyền âm, nhường luyện ma long đem ngươi nuốt. Một hưu sau khi nghe xong, trong lòng thầm than, lão sư cao minh. Tế ti điện bên ngoài, gần trăm tu sĩ không cách nào cảm thấy trong đó động tĩnh, nhao nhao buông lòng xuống. Một người tu sĩ đi đến cầm đầu tu sĩ trước mặt, thanh âm bên trong tràn ngập cung kính. Lão đại, chúng ta rút lui đi. Đoán chừng đại tế ti vô sự, tặc người đã bị chém chết. Cầm đầu tu sĩ thân hình cao lớn, trên mặt một vết sẹo, từ mắt trái xuyên qua đến tai phải, nhưng người nhìn má phát khiếp. Thủ lĩnh vừa trở về Thiên Diễn Đại Lục, liền phát sinh chuyện này, không thể chậm trễ. Không muốn đi đâu, liền chờ một chút. Vừa dứt lời, bầu trời mây đen cuộn cuộn, toàn bộ Lãng Mã thành biến lờ mờ tối tăm. Cầm đầu tu sĩ dương mắt xem xét, chau mày, mặt sẹo từ thẳng tắp xoay thành đường cong. Có người độ kiếp. Bên cạnh tu sĩ lắc đầu. Hẳn là không. Thủ lĩnh nói qua, ở đây ma khí không đủ, không thích hợp đột phá. Không tốt. Cầm đầu tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi, phóng tới tế ti điện cửa, đá một cái bay ra ngoài. Thế tư đại nhân, ngươi có thể trong điện. Ầm ầm, bầu trời mây đen xuất hiện một đạo vòng xoáy, một đạo thô to như thùng nước lôi điện trực tiếp đánh xuống, đem tế ti điện hậu phương 10 dặm chỗ trên đài cao một cây đồ đằng trụ đánh cho cắt thành hai đoạn. Cao đài xé mở một vết nước, còn sót lại lôi điện giống như du xả, xuyên thấu dưới mặt đất. Ánh chớp đem tế ti điện ngoại vi chiếu lên giống như ban ngày, mặt sẹo tu sĩ xông ra cửa điện, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ma chỉ, giết. Gần trăm tu sĩ nghe được hiệu lệnh nhao nhao hướng đứt gãy đồ đằng trụ bay đi. Ma bên cạnh ao, Mục Hưu gọi ra hai đạo lôi trùng quấn quanh cánh tay, hắn toàn lực vung ra một quyền, hai đạo lôi trùng quấn quýt nhau, giống như điện như rắn, vọt thẳng hướng luyện ma long bảy tấc. Luyện ma long không tái phát xạ hừ mang, hơi hơi cúi đầu, đỉnh đầu hai cái đoạn rắc nhấp nhoáng hừng quang, cấp tốc mở ra, giống như hai thanh dù đen. Hai đạo lôi trùng nhanh chóng tách ra, xông vào hai thanh dù đen. Luyện ma long phòng ngự đơn thuần bản năng phản ứng, lôi trùng bản thân liền khắc chế ma khí, dù cho đối phương tu vi cao hơn, vẫn điện luyện ma long phát ra một hồi gào thét. Luyện ma long thu hồi hai thanh dù đen, mở ra miệng động, lộ ra một ngụm răng nanh. Đến đây đi, ta đem ngươi luyện hóa thành ma khí. Một hưu thần thức khẽ động, toàn thân ánh sáng nhạt chớp động, huyền võ kim giáp phủ đầy thân. Hắn không lùi mà tiến tới, trong tay bấm niệm pháp quyết, vận chuyển tụ lôi quyết, đem hai đạo lôi chủng huyền hóa thành một cái lôi điện quang cầu, đem toàn thân bao khỏa, sau đó xông vào luyện ma long trong miệng. Luyện ma long một tiếng hét lên: "Tiến vào thân thể của ta, ngươi sống không được." Vừa dứt lời, ma chỉ đỉnh chóp giống như chấn động đột nhiên liệt ra một cái khe, một đạo thiểm điện trực tiếp đánh về phía luyện ma long. Sấm sét đã 10 phần suy yếu, luyện ma long căn bản không chịu ảnh hưởng. Siêu. Bạch. Gần trăm tu sĩ bay vào khe hở, vây quanh ở ma bên cạnh ao. Luyện ma long lại là một tiếng hét lên: "Người phương nào đến? Dám xâm nhập ma chỉ?" Cầm đầu mặt xẻo tu sĩ chắp tay thi lễ: "Luyện ma đại nhân, đồ đằng trụ bị thiên kiếp." Mặt xẻo tu sĩ lời còn chưa nói hết, luyện ma long thân hình chấn động, toàn thân trong lỗ thủng bắn ra số đạo hồng mang, đánh thẳng gần trăm tu sĩ. Đều đi chết. Mặt xẻo tu sĩ đột nhiên hiểu được, tế tư đại nhân cũng đã vất lạc, luyện ma thú đã mất khống chế. Hắn hô to một tiếng: "Tế tư đại nhân vẫn lạc, mau trốn." Gần trăm tu sĩ sớm đã tê ra vũ khí, ngăn cản bắn ra hồng mang. Bạch, bạch, bạch. Khoan lác. Trường thập tam tên kim đan cùng trúc cơ tu sĩ bị chém giết, có khác hơn 10 tên tu sĩ bản thân bị trọng thương. Mặt xẻo tu sĩ mặt lộ vẻ hối hận sắc, hắn tế ra một tòa hình chuông vũ khí, toàn lực quán chú pháp lực, một tòa 10 trượng kim trung xuất hiện. Tất cả tu sĩ nhanh chóng bay vào kim trung bên trong, mặt xẻo tu sĩ toàn lực đẩy, kim trung tiến đụng vào đỉnh đầu khe hở, hướng về phía trước chạy trốn. Ô thị bộ lạc tu sĩ vừa mới bay ra khe hở, một đạo kinh lôi vang lên, bầu trời lần nữa bắn xuống tia chớp màu bạc. Ầm ầm. Mặt xẻo tu sĩ thấy thế, mặt lộ vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ là luyện ma long thôn vệ tế tư đại nhân, bây giờ đang tại đột phá. Chương 420, lan ra đến, thiên khiển kinh khủng, quái dị vật thể, ma chỉ sụp đổ, mâu chỉ sơn. Chương 420, lan ra đến, thiên khiển kinh khủng, quái dị vật thể, ma chỉ sụp đổ, mâu chỉ sơn. Một hữu lúc này đang tại luyện ma long thể nội, luyện ma long thể nội lại là một phương kỳ lạ không gian. Hắn trông thấy ở đây giống như một đầu thật dài dũng đạo dưới đất, bên trong dũng đạo khắc họa lấy giống như ma chỉ bên ngoài không gian một dạng hoa văn, vô số ma khí từ chỗ sâu vào tới, sau đó bị hấp thu tiến luyện ma long trong thân thể. Một hữu vận chuyển pháp lực, duy trì lấy lôi điện quang cầu bao phủ, hắn không có cảm giác được ma bên cạnh ao chiến đấu, chỉ cảm thấy luyện ma long bình thường nhuyễn chuyển động thân thể. Một hữu hướng chỗ sâu bay đi, muốn tìm tòi hư thực. Luyện ma long không cảm giác thể nội khác thường, nó phóng tới khe hở, muốn bay ra ma chỉ. Lúc này, trong cái khe trắng ánh sáng đại thịnh, một đạo thô to như thùng nước lôi điện tập kích dưới, rót vào luyện ma long cơ thể. Gào. Luyện ma long kêu thảm còn chưa hoàn toàn chuyển ra, liền bị vây hồi ma chỉ. Một hữu đang tại luyện ma long thể nội, hắn cảm giác cái này thể nội không gian phảng phất quần áo đang tại gấp không gian kịch liệt giảm nhỏ. Một đạo đạo lôi điện tại luyện ma long thể nội không gian du tẩu, sau đó nhào về phía Mục Hữu. Mục Hữu điều động hai đạo lôi trùng, đem các loại lôi điện thôn vệ, hắn thầm nghĩ trong lòng, cái này thiên khiển làm thật là khủng bố. Mục Hữu tăng thêm tốc độ, hướng thể nội chỗ sâu bay đi, hậu phương gấp biến càng lúc càng nhanh, hắn toàn lực thi triển lôi không trường, tại luyện ma long thể nội thế mà bị áp chế, vẹn vẹn bay về phía trước ra gần mấy trượng. Bành! Luyện ma long đầu người đập ầm ầm tại mặt đất, giống như bị đè ép hải đảo. Nó thở dốc phút chốc, trợn tròn đôi mắt, vặn mèo đốn néo đầu, tựa hồ minh bạch nguyên nhân. Luyện ma long dùng sức hoảng động thân thể, một tiếng hét lên: "Ngươi cút ra đây cho ta." Khe hở bên ngoài một đám tu sĩ nghe thấy gầm rú, hướng về sau đổ lùi lại mấy bước. Mặt xẻo tu sĩ mặt lộ vẻ không hiểu, nhìn về phía sau lưng tu sĩ: "Các ngươi tại ma chỉ phải chăng trông thấy tu sĩ khác?" Đám người nhớ lại một phen, lắc đầu: "Đại nhân, không có trông thấy." Bên cạnh tu sĩ che lấy thụ thương cánh tay, âm thanh run rẩy: "Đại nhân, chúng ta còn muốn đi vào sao?" Mặt xẻo tu sĩ ngẩng đầu nhìn một chút bất tỉnh ám thiên khoảng không, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Đoán chừng còn có một đạo lôi đỉnh. Mấy người mây cạnh phía sau lại định đoạt sau. Thụ thương tu sĩ gật gật đầu: "Lão đại, cái này có phải hay không là đại tế ti thiên đạo chú?" Mặt xẻo tu sĩ một bộ nhìn đồ đần biểu lộ: "Đại tế ti sẽ đem thiên đạo chú dùng đến mình luyện ma trên thân, người là não gì?" Thụ thương tu sĩ sau khi nghe xong, trong lòng tuy có nghi hoặc, lui lại hai bước, không lên tiếng nữa. Giọng luyện ma long to như hồng trùng, trong thân thể chấn động, một hữu mặt lộ vẻ kinh hãi, vận chuyển pháp lực, phong bế tinh giác. Xem ra luyện ma long đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Đúng vào lúc này, thương huyền tháp bay ra một hữu mi tâm, một hữu cấp tốc bay vào trong tháp. Một đạo đạo âm ba xung kích đâm đến thông huyền tháp loảng xoảng vang dội, thông huyền tháp thuận thế tiếp tục hướng chỗ sâu rơi xuống. "Lão sư, luyện ma thú cơ thể rốt cuộc có bao nhiêu dài?" Thông huyền tháp một bên phi hành một bên trả lời. "Luyện ma thú cơ thể đáp ứng ma khí ngưng tụ thành, chỉ cần ma khí đầy đủ, chỉ sợ là cái động không đáy." Một hữu tâm tưởng nhớ khẽ động. "Lão sư, cái kia có phải chúng ta nên đi xem một chút luyện ma đầu thú sọ?" Thông huyền tháp tiếp tục gia tốc. "Không, ta cảm giác nhanh đến với. Ma chỉ mới là luyện ma long thể xác." Luyện ma long tựa hồ phát giác cái gì, thế mà tức miệng mắng to: "Tiểu tạp toái, để cho ta không công tiếp nhận thiên kiếp, chờ ta yên tĩnh, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Ầm ầm, một đạo thiểm điện lần nữa đánh xuống, khe hở bên ngoài một chúng tu sĩ thân hình nhanh lùi lại, sắc mặt hoảng sợ. Hôm nay phái quá mức kinh khủng, rốt cuộc là ai đắc tội đại tế ti? Nó cổ rúc về phía sau, trong miệng ngưng ra một cái ba trượng đại tiểu mặc sắc viên cầu, bên trên ma khí mờ mịt, chính luyện ma long đều ảm đạm mấy phần. Ba, màu mực viên cầu bay về phía khe hở, cùng kiếp lôi chính diện va chạm. Bành, một cỗ sóng trùng kích cực lớn đem khe hở nổ càng rộng lớn, luyện ma long nhìn xem lôi điện bị ma diện, nó lại một chút cao hứng cũng không có. Nó hai cái màu tím đen con ngươi cầu như muốn bay ra, giống to: "Tiểu tạp toái, đừng muốn loạn động." Mục Hữu nhìn về phía trước lóe ánh sáng nhạt, sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai cái này luyện ma long không có cái đuôi, giống như là một cái đường ống mà thôi, đường ống càng dài, luyện hóa ma khí năng lực lại càng mạnh, trong kết giới ma khí thì sẽ càng đậm. Nếu không phải là có phen này tiêu hao, sợ là chúng ta còn muốn ở nơi này trong Dũng Đạo phi hành rất lâu. Thông Huyền hướng Mục Hữu truyền âm, ngươi xem đó là cái gì? Mục Hữu nhìn xem cái kia một chùm ánh sáng nhạt, là từ một cái hình dạng quái dị vật thể phát ra, cái này quái dị vật thể giống như là mấy cành cây khô cắm vào một cái bất quy tắc hình dạng tạo thành bình hoa. Nó lơ lửng tại ma đài ao, lộ ra yên tĩnh. Bình hoa này bên trên, khắc họa chính là từng cái tựa như đang xoay tròn màu đen phù văn. Lúc này, Mục Hữu bên tai truyền đến luyện ma long tiếng mắng chửi. Mắng càng hung, cái này đồ vật liền càng có giá trị. Hắn lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, hướng Thông Huyền truyền âm. "Lão sư, ngươi tới thu lấy vật này." "Được." Thông Huyền tháp sinh ra một cỗ hấp lực, cái kia quái dị vật thể run nhẹ nhẹ, sau đó hướng Thông Huyền tháp bay đi. "Không!" Luyện ma thú tiếng gào thét đang đến gần. Mục Hữu quay đầu nhìn lại, luyện ma thú đã quay đầu xông về phía mình, nó diện mục dữ tợn, mấy cái nanh lại không lành lặn mấy chục quả. Mục Hữu thần thức khẽ động, cơ thể sáng lên ánh sáng nhạn, huyền võ kim giáp tại lờ mờ trong không gian phá lệ chói sáng. 50 trượng, 20 trượng, 10 trượng, ngũ trượng. Mục Hữu cũng không có bấm niệm pháp quyết, cũng không có tế ra vũ khí. Bởi vì, tại luyện ma long sắp chống đỡ gần trong nháy mắt, quái dị vật thể thu vào Thông Huyền tháp. Hưu. 3. Luyện ma long cơ thể tán loạn, vô số ma khí dần dần nhạt đi. Mục Hữu cảm giác cơ thể linh khí chung quanh trở nên càng thêm nồng đậm, cảnh giới áp chế cảm giác dần dần giảm bớt. Cùng lúc đó, khe hở bên ngoài tu sĩ mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đại nhân, ma khí giống như đang giảm bớt, chúng ta tu vi giống như bị áp chế rồi. Mặt sẹo tu sĩ nhãn châu xoay động, hướng đám người truyền âm. Luyện ma long hẳn là bị thiên lôi đánh nát, nhanh đi bảo vệ tốt cái kia đồ đằng trụ, không thể lại xảy ra sự cố. Một hưu đem Thông Huyền tháp thu vào thức hải, hắn bay ra ma chỉ, phát giác cái này điểm trên vách tường hoa văn mạch lạc thiếu ma khí tầm bổ, phản phất tại héo rút. Giang giác, ma chỉ bắt đầu sụp đổ, ma chỉ bên ngoài không gian xuất hiện từng cái khe hở. Một hưu toàn lực vận chuyển long ngần thuật, thả ra thần thức, hắn cảm giác khe hở bên ngoài không có một người tu sĩ, lập tức bay ra khe hở, hướng bên ngoài thành tiềm hành. Sau nửa canh giờ, Mục Hữu đi tới Mâu Chỉ Sơn hạ nạp lan đóa đóa đi ra hang động, nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Mục Hữu, nội tâm phức tạp. Sắp trời đã tối, tinh quang rạng rỡ, Mâu Chỉ Sơn dưới lộ ra yên tĩnh. Mã Quần cùng Mã Thành dâng lên trận pháp, bốn người thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mã Quần dâng lên đống lửa, Mã Thành không biết từ nơi nào săn một con yêu thú đang nướng thịt. Mục Hữu xếp bằng ngồi dưới đất, ngồi xuống điều tức, hắn nhắm nửa con mắt, nhẹ giọng nói ra, "Đạo hữu, những thứ này linh lục, các ngươi ăn cũng không dễ dàng luyện hóa." Mã Thành cười ha hả, phiên động nướng thịt. "Đạo hữu, đây là vị ngươi nướng." Tiểu chủ nói, "Ngươi cần khôi phục linh lực." Mục Hữu tâm bên trong cảm kích, mỉm cười, "Yêu thú thịt có thể thưởng bao nhiêu linh lực, bất quá là ham muốn ăn uống thôi." Hắn nhìn về phía Nạp Lan Đoá Đoá, Nạp Lan Đoá Đoá ngồi ở bên cạnh đống lửa, đang nhìn mình chằm chằm. Mục Hữu mở miệng hỏi, "Đạo hữu, ngươi nhưng có chuyện muốn hỏi?" Chương 421, cảm thụ khói lửa, hát một bài trượng, không cao hứng, một chân, màn ánh sáng màu xanh lam, như có điều suy nghĩ. Chương 421, cảm thụ khói lửa, hát một bài trượng, không cao hứng, một chân, màn ánh sáng màu xanh lam, như có điều suy nghĩ. Nạp Lan Đoá Đoá đứng lên, đi tới Mục Hữu trước mặt, âm thanh ôn nhu. "Đạo hữu lúc trước đã trải qua một phen đại chiến." Mục Hữu nghe nướng thịt bốc lên hương khí, nhìn xem nướng thịt bên trên một mảnh kim hoàng, âm thanh bình thản. "Ừm, đại tế Ti Vũ Nhu bị ta chém giết." Nạp Lan Đoá Đoá mặt lộ vẻ kinh hãi. "Đây chính là Ô Thị bộ lạc bốn đại tế Ti rất khó đối phó." Mục Hữu nhướng mày. "Nàng chiến lược tốt như bình thường, cũng không gặp phải khó khăn." Thông Huyền lúc này chuyển âm bồn nắn. "Nàng luân phiên sửa chữa và chế tạo ma chỉ cùng đồ đằng trụ, định là ở vào khôi phục bên trong, mà Ngũ Châu đại lục không có phong phú ma khí, tự nhiên lấy ngươi nói." Nạp Lan Đoá Đoá sau khi nghe xong, không có nhiều lời, cũng không biết ma chỉ chiến đấu, lập tức nói sang chuyện khác. "Đạo hữu, phi thăng mùi lửa hình vẽ, cho ta xem một chút." Mục Hữu lấy ra ba mai ngọc giản, cách không đưa cho Nạp Lan Đoá Đoá. Mã Thành nắm lấy một cây côn gỗ, cười hì hì đi đến Mục Hữu trước người. "Đạo hữu, ăn nướng thịt." Mục Hữu không có khách khí, tiếp đưa tới tay, cắn một cái. "Thật là thơm." Nướng thịt bên trong bốc lên nhiệt khí, hắn cảm nhận được mùi khói lửa nhớ tới người nhà, nhớ tới Thẩm Nguyệt Nhi, nhớ tới đã từng một đường đồng hành sư phụ và bạn bè. Một gian khí thế rộng lớn đại điện, trang trí phong cách cùng Ngũ Châu đại lục hoàn toàn khác biệt, thô kệch mà trầm trọng. Tô Kiền đang ngồi ở đại điện chủ vị rộng lớn, tạo hình kỳ lạ, phảng phất một con ma thú miệng. Hai tên thị nữ một người quỳ xuống đất đấm chân, một người quỳ tại sau lưng nắm vai. Một cái tế tư râu tóc bạc phơ, mặt mũi tràn đầy khe rãnh, bờ môi cực mỏng, cơ thể hơi lưng quổng. Tay hắn cầm hắc một quả trượng, cưỡi hắc hổ bay vào đại điện. Hai tên thị nữ nhìn thấy người này, cả kinh dừng lại trong tay động tác, nhìn chằm chằm Tô Kiền. Tô Kiền khoát khoát tay, hai tên thị nữ bước nhanh rời đi. Lão giả nhảy xuống hắc hổ, hắc một quả trượng chống điện, phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh. "Thủ lĩnh đại nhân, ngươi tốt nhất lập tức chạy về dị giới." Tô Kiền âm thanh lười biếng. "Đã xảy ra chuyện gì?" "Lãng Mã Thành Trung Ma chỉ bị hủy diệt." Tô Kiền sau khi nghe xong, trợn tròn đôi mắt, một tay chụp về phía an bài đài. "Bành!" Một đám rất rưởi. Lão giả sắc mặt đạm nhiên, nhìn thẳng Tô Kiền. "Ta với ngươi cùng đi." Tô Kiền vội vàng đứng lên, âm thanh nhu hòa. "Lão sư, nhường ngươi tiến đến, e rằng không thích hợp. Thân ngươi cư tế tư thủ tịch, không cần như thế mệt mỏi." Lão giả khoát tay áo, quải trượng một điểm, một lần nữa nhảy lên hắc hổ. "Ta mang đấu xấu cùng càng tiểu đi, các ngươi tại dị giới chậm rãi tìm kiếm ma thú. Ô Kiền tay vỗ ngực, hành đại lễ. Đa tạ lao sư xuất thủ, đợi ta chinh phục dị giới, liền nhường Sa Năng lao đệ đảm nhiệm một phương thủ lĩnh. Lao giả mặt lộ vẻ vui mừng, nhẹ gật đầu, hắn thần thức khẽ động, hắc hổ rít lên một tiếng, quay người hướng ngoài điện bay đi. Ô Kiền chậm rãi ngồi xuống, tay nắm ly bạc lõm, rượu vãi đầy mặt đất, hắn nghiến răng nghiến lợi, âm thanh lãnh lệ. Một đám rất rưởi. Tranh banh phái chủ phòng, Nguyên Anh lão tổ Đinh Xuân Thu cùng Hách Nhất Ba ngồi xếp bằng trong đập phủ, phía trước còn ngồi một người, chính là Vọng Tiên môn Tề Vân Hạo trưởng lão. Đinh Xuân Thu mặt lộ vẻ ý cười. Đạo hữu, nhiều tạ nhi kịp thời đến rút, mới không có nhường dị giới ma tu cấp đi ma thú. Tề Vân Hạo khoát khoát tay. Không sao, tin tức này vẫn là tranh banh phái đệ tử tra được. Hách Nhất Ba tay vuốt sợi râu, nhíu mày. Nói như vậy, là một hữu làm.
Đúng vậy.
Tề Vân Hạo gật gật đầu, đem một hữu tiến vào Vọng Tiên môn phía sau phát sinh sự tình đều nói một lần. Đinh Xuân Thu cùng Hách Nhất Ba hai người liên tục gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ tán thành. Một hưu tại kiếm cung 3 năm học tập giấu giếm về sau, đã bái nhập Vọng Tiên môn, các ngươi không phản đối à? Hách Nhất Ba đang muốn nói chuyện, Đinh Xuân Thu khỏe miệng giật giật, Hách Nhất Ba hiểu ý, lập tức im miệng. Đinh Xuân Thu âm thanh lạnh nhạt. Một hưu là ta tranh banh phái cao đồ, ta đương nhiên không cao hứng. Trong động phủ đột nhiên dâng lên một trận hàn ý, Tề Vân Hạo bờ môi mím chặt, đang suy tư đáp lại như thế nào. Trong động phủ tĩnh đến đáng sợ, Đinh Xuân Thu là Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ, tự nhiên không sợ Tề Vân Hạo, thả ra nhàn nhạt uy áp. Tề Vân Hạo cảm giác một hồi miệng khô, nuốt nước miếng một cái. Ta không cao hứng là bởi vì hắn sau khi đi, ta có thể mất hóa thần cơ duyên. Na tiểu tử phúc duyên thâm hậu, ta làm thật không nợ a. Tề Vân Hạo sau khi nghe xong, trong lòng thở dài một hơi, chắp tay nói ra, đạo hữu yên tâm, mục hữu trừ giải quyết bắc vực nguy cơ, vẫn đang tra dò xét phi thăng chi lực tiêu thất chi mê. Nếu là được hóa thần cơ duyên, ta nhất định sẽ đích thân đưa đến tranh banh phải tới. Hách Nhất Ba thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai Đinh lão tổ muốn ép chút chỗ tốt. Hắn cũng không ngại mục hữu bái nhập Vọng Tiên môn, bởi vì tranh banh phái thực sự không cho được hắn cái gì. Đinh Xuân Thu gật gật đầu. Cái này còn tạm được, đạo hữu sống thêm mấy ngày, chúng ta nhiều hơn nữa nghiên cứu thảo luận chút kinh nghiệm tu luyện. Tề Vân Hạo gật gật đầu, không tốt chối từ. Ta lại lưu một ngày, cho các ngươi giảng chút linh giới. Đinh Xuân Thu quay đầu nhìn về phía Hách Nhất Ba, âm thanh tung tăng. Nhường Lý Nguyên mấy người tới, mang lên linh quả linh trà. Ở bên nghe dạy. Tề Vân Hạo cười ha ha một tiếng, thầm nghĩ, được một hữu, chút chuyện này, chuyện nhỏ. Hai ngày về sau, đêm, Mẫu Chỉ Sơn. Một hữu cơ thể hoàn toàn khôi phục, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía ba người. Mã Quần xoa xoa đôi bàn tay, một mặt ý cười. Đạo hữu, chúng ta có thể lên đường chưa? Một hữu gật gật đầu. Có thể. Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Chấm đã. Mã Quần cùng Mã Thành lập tức tế ra vũ khí, nhìn về phía ngoài trận. Một hữu sau khi nghe xong, mang theo ý cười. Muội muội, không nghĩ tới ngươi có thể tìm tới. Mã Quần hai người sau khi nghe xong, lập tức thu hồi vũ khí cùng trận pháp. Người tới chính là Mộc Chân, nàng xem nhìn ba người, ánh mắt trên người Nạp Lan Đóa Đóa dừng lại lâu một chút. Ca ca, tiến vào kết giới thực sự là bỏ ra chút công phu. Núp rất lâu, mới bắt một người tu sĩ. Mộc Chân đứng tại một hữu trước người, hai tay vây quanh, nghiễm nhưng đã là kim đan đại viên mãn tu vi. Ngươi nếu là lại đến muộn một chút, ta ngay tại dị giới rồi. Mộc hữu nhường Mộc Chân cùng ba người biết nhau một phen, sau đó đem khoảng không ma bản đưa cho Mã Quần. Mã Quần tiếp nhận khoảng không ma bản, sắc mặt nghiêm túc. Chúng ta thông qua khoảng không ma bản trở lại thiên diễn đại lục, sẽ xuất hiện tại ô thị bộ lạc địa bàn, có thể sẽ gặp phải một trận đại chiến. Có thể trốn tắt thì trốn, thiết mạc ham chiến. Nạp Lan Đoá Đoá đứng tại Mộc hữu bên cạnh thân, đưa cho Mộc hữu một khối ngọc bài. Đạo hữu, chúng ta có thể sẽ bởi vì chiến đấu phân tán, cái này là địa đồ cùng địa điểm hội hợp, cùng với một cái dự bị đưa tin địa điểm. Mã Quần nắm thật chặt đai lưng, sắc mặt nghiêm nghị. Đạo hữu, tới rồi thiên diễn đại lục, đem hóa ma châu thả trong ngực, dạng này trên người ngươi thì có ma tu khí tức, thuận tiện hành động. Mã Thành đối với Mộc hữu một mặt cung kính. Đạo hữu, ngươi yên tâm, tới rồi thiên diễn đại lục, chúng ta sẽ phụ trách an toàn của ngươi. Mộc hữu gật gật đầu, nhìn lên bầu trời tình đấu, sâu hít thở sâu một hơi ngũ châu đại lục không khí, theo phía sau nói ra, đi. Xuất phát. Mộc Chân bay vào thất tinh ngân long giới về sau, Mã Quần đem khoảng không ma bản lơ lửng trước người, trong tay bóp lấy huyền áo pháp quyết. Khoảng không ma bản sáng lên lang quang, sau đó từ đó vọt ra lục đạo quang ảnh. Một hữu chầm chầm lên trước mắt hết thảy, không có lên tiếng. Nạp Lan Đóa Đóa hướng một hữu truyền âm, đây là thiên diễn đại lục thờ phụng sáu đại ma thần, đem bọn hắn tổ hợp lại với nhau liền có thể tụ lại không gian chi lực. Mã Quần tế ra một cái ma đan, cái này ma đan hiện lên màu tím, ẩn chứa đồng bột ma khí. Ma đan trung ma khí giống như chảy ra, không ngừng tụ hợp vào sáu đại ma thần hư ảnh. Sáu vị ma thần làm thành một vòng, lẫn nhau bàn tay nối liền cùng một chỗ. Chính giữa dâng lên một đạo màn ánh sáng màu xanh lam. Một hưu cảm thấy ma khí ba động quá lớn, một mực tại điều tra lấy chung quanh, lúc này hắn cảm thấy có 8 tên tu sĩ đang hướng ở đây nhanh chóng bay tới. Nhanh chút ít hơn nữa, có 8 tên tu sĩ đang xông lại. Mã Quần gật gật đầu, lớn tiếng nói ra, xong ngay thôi. Một hưu hướng ba người truyền cho nhau âm, ta đi ngăn đón người. Hắn thi triển lôi không trường, trong nháy mắt xuất hiện tại hai ngoài trăm trượng, tế ra cửu lũ chạy lôi kiếm, liên tục vung ra mấy đạo kiếm ý, tấn công về phía khí thế hung hăng tám người. Ông màn ánh sáng màu xanh lam cuối cùng ổn định, phát ra bù bù. Đạo hữu, mau trở lại. Được rồi. Nạp Lan Đoá Đoá sắc mặt có chút lo lắng, gót chân cách mặt đất, nhìn xem tình hình chiến đấu. Tám tên tu sĩ dừng lại một chút, lập tức tế ra vũ khí ngăn cản. Một hưu quay người lại thi triển lôi không trường, trong nháy mắt bay vào màn ánh sáng màu xanh lam ở bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Thế mà so Nạp Lan Đóa Đóa ba người còn phải nhanh một chút. Nạp Lan Đóa Đóa ba người lướt nhau, bay vào màn ánh sáng màu xanh lam. Ngoài 10 dặm, một lão giả, tay chống hắc một quả trượng, cưới một cái hắc hổ. Hắn nhìn xem màn ánh sáng màu xanh lam tiêu thất, như có điều suy nghĩ, quay người lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 422, vòng xoáy rơi xuống, Ma Chu tu sĩ, đơn thuần nói dối, Quái Thạch Lâm, Kim Đồng Khắc Thưởng chương 422, vòng xoáy rơi xuống, Ma Chu tu sĩ, đơn thuần nói dối, Quái Thạch Lâm, Kim Đồng Khắc Thưởng một hữu phi tiến màn ánh sáng màu xanh lam về sau, hắn cảm giác bước vào một phiến hư không, loại cảm giác này có điểm giống trước đây nhìn thấy Huyền Võ lúc đồng dạng. Hắn nhìn thấy trước mắt một vùng ngân hà, rực rỡ chiếu nhân. Lúc này, chính mình đang tại một đầu lóe ánh chớp trong thông đạo xuyên thẳng qua. Hắn nhìn lại, chính mình đang tại rời xa một cái vô cùng to lớn hình cầu này biến thành màu đen, hoàn toàn thấy không rõ bộ dáng chân thật. Trong thông đạo không có bất kỳ cái gì âm thanh, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong lúc hắn đang suy tư thời điểm, một cú cực lớn xé rách chi lực đem hắn lôi kéo tiến trong một mảng bóng tối. Một hưu có chút khẩn trương, hắn thả ra thần thức, lại phát hiện thần thức cũng vô pháp điều tra cái này mảnh hắc ám. Hắn thần thức khẽ động, cơ thể sáng lên ánh sáng nhạt, huyền võ kim giáp phủ lấy thân. Hắn có thể cảm giác được phòng ngự của mình tăng cường, nhưng không nhìn thấy thân thể kim giáp. Hắc ám không có duy trì rất lâu. 3. Một hưu đột nhiên cảm thấy ánh sáng, hắn đang rơi xuống. Hắn nhìn thấy mình đang từ một cái giống như thiên kiếp vậy mây đen vòng xoáy bên trong rơi xuống. Hắn nhìn xem vòng xoáy, chờ mong Nạp Lan Đóa Đóa ba người thân ảnh xuất hiện, nhưng ba người cũng không xuất hiện. Hắn điều chỉnh thân hình, thế ra hóa ma châu, bỏ vào trong ngực. Một hữu đưa thay sờ sờ, trong ngực còn để Thẩm Nguyệt Nhi may bút bê bài. Hô, một thanh âm vang lên, hắn cúi đầu xem xét, một chiếc 20 trượng phi chu lái tới. Cái này phi chu tạo hình kỳ lạ, hình dạng giống như cái kia ma trong ao luyện ma lòng, cồng kềnh, toàn thân đầy hoa văn, giống như mạch lạc, an khớp đến phi chu đầu. Phi chu bong thuyền khắc họa lấy một đạo cự đại phù văn đồ án, lúc này đang lóe hào quang màu lam đậm. Một hưu tâm bên trong phòng đoán, đây cũng là chỉ thị ta bay thấp vị trí. Hắn lúc này đầu não xoay chuyển nhanh chóng, không ngừng suy tư, rốt cuộc là đảo tàu vẫn là rơi lên trên phi chu. Cuối cùng, hắn lựa chọn rơi trên phi chu, bởi vì hắn phát giác có hai tên tu sĩ đi bong trên, đang theo dõi hắn. Hai chân vừa mới kết thúc, lam sắc quang mang liền biến mất không thấy gì nữa. Hai tên tu sĩ thân mặc hắc y liễu, dáng người khôi ngô, cầm trong tay trường đương. Một hưu một cái liền nhớ kỹ hai người đặc điểm. Lông mày phía trên vẽ lấy đồ án, một đỏ một lam. Hắn không có lên tiếng, nhìn xem hai tên tu sĩ, sắc mặt đạm nhiên. Tất nhiên không biết tình trạng, chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai tên khôi ngô tu sĩ mặt lộ vẻ dị sắc, nâng lên song súng, có đề phòng. Người phương nào đến? Một hữu mang theo ý cười, sớm nghĩ kỹ lý do. Ta muốn đi gặp mặt tế tư đại nhân, có chuyện quan trọng bẩm báo. Trong đó Lam Mi tu sĩ lớn tiếng nói ra, cầm ngọc bài chứng minh. Một hữu sau khi nghe xong, thần thức đảo qua thất tinh ngân long trong nhận vật phẩm, tại vũ nhu trong túi chứa vật phát giác một khối đầu thú ngọc bài. Hắn móc ra, không có lên tiếng. Hai tên khôi ngô tu sĩ xem xét, lập tức thu hồi trường thương, mặt lộ vẻ ý cười, một tay siết quả đấm đặt ở ngực. Nguyên lai là tế tư truyền tin sứ, thất lễ thất lễ. Một hữu học theo, nắm đấm thẳng ngực. Không sao cả. Lam Mi tu sĩ tiếp lấy nói ra, xin hỏi truyền tin làm cho muốn đi tìm vị nào tế tư đại nhân. Một hữu đơn thuần nói dối, tự nhiên không biết nên tìm vị nào tế tư, hắn mặt không đổi sắc, linh cơ động một cái. Tình huống khẩn cấp, vị nào tế tư cách gần đó, liền đi tìm vị nào tế tư đại nhân. Lam Mi tu sĩ nhướng mày, nhìn Hồng Mi tu sĩ một cái. Cái này thì khó rồi. Tế tư đại nhân thường xuyên đi lại, chúng ta cũng không biết vị nào tế tư đại nhân cách gần một chút. Một hữu gật gật đầu. Hỏi một chút những người khác, xem có hay không biết được. Lam Mi tu sĩ lắc đầu. Ma Chu bên trên liền hai người chúng ta, nếu không thì chúng ta liền đi. Người kia lời còn chưa nói hết, một hữu khoát tay áo. Không cần, ta biết đi nơi nào. À, muốn đi nơi nào? Cái này, các ngươi cũng không cần biết. Lam Mi tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình nhanh lùi lại, bỏ lại trường thương, huy trưởng ngăn cản. Bành. Lam Mi tu sĩ hướng về sau đổ bay mấy trượng, một hữu không lý Lam Mi tu sĩ, gần sát Hồng Mi tu sĩ phát động hồn quyền công kích. Hồng Mi tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi, trong nháy mắt ngốc trệ, một hữu tê ra độn không kiếm, chém xuống mặt hàng cao cấp đầu. Lam Mi tu sĩ gặp một hữu chiến lược cường đại, lấy ra một quả ngọc phù, lập tức bóp nát. Một hữu cho là đối phương muốn tuấn di đào tẩu, kết quả cái kia ngọc phù tỏa ra ánh sáng về sau, Lam Mi tu sĩ cũng không tiêu thất. Hắn nhanh chóng hướng về hướng Lam Mi tu sĩ, lần nữa phát động hồn quyền công kích, Lam Mi tu sĩ sững sờ tại chỗ, một hữu chém xuống đầu người. Thông Huyền lúc này hướng một hữu truyền âm, cái kia ngọc phù có thể là kêu cứu dùng, mau mau rời đi. Một hữu thu hồi hai tên tu sĩ chữa vật vòng tay cùng thi thể, nhảy xuống Ma Chu, hướng mặt đất phi độn. Hắn hoàn mỹ điều tra cảnh vật xung quanh, chỉ cảm thấy nơi này ngọn núi biến thành màu đen, cây cối trong trời, cùng ngũ châu đại lục khác nhau rất lớn. Một hữu gọi ra một chân, cùng một chỗ phi độn. Muội muội, phụ trách điều tra hoàn cảnh, mang ta đi an toàn địa phương. Một chân sau khi nghe xong, hướng phía trước một cái thân vị, mang theo một hữu phi độn. Một hữu thả ra thần thức, bắt đầu điều tra xung quanh. Hắn cảm giác bên trái ngoài 10 dặm đang có 3 tên tu sĩ bay tới, tu vi đạt đến nguyên anh cảnh giới. Không phải Nạp Lan Đóa Đóa. Muội muội, bên trái có địch nhân. Một chân sau khi nghe xong phía bên phải phi đột, nàng hướng một hữu truyền âm. Ca ca, có thể hay không sử dụng phi chu? Không được, ở đây không có linh khí, phi chu mau không nổi. Ta cảm giác ta tu vi cũng nhận nhất định áp chế. Một hữu gật gật đầu. Ở đây ma khí không nồng đậm, không quá quan trọng. Việc cấp bách là tìm một chỗ an toàn che giấu. Một hưu thần thức một mực tại điều tra lấy ngoài 10 dặm, thấy không có tu sĩ thân ảnh đuổi theo, hắn hướng Mộc Chân truyền âm. Có thể ở phía trước tìm một chỗ an toàn. Một khắc đồng hồ về sau, Mộc Chân chỉ phía trước một mảnh dày đặc tự nhiên thạch trụ. Nơi đó liền có thể. Chẳng trà về sau, hai người tới tự nhiên thạch trụ sở tại địa. Ở đây thạch trụ giống như một căn ngón tay, cao đạt đến mắt trượng, lùn cũng 10 trượng có thừa. Hai người tìm một cây ước chừng 20 trượng thạch trụ, bay thấp tại thạch trụ đỉnh. Mục Hữu nhìn xem rậm rạp chẳng chỉ thạch trụ, trong miệng lẩm bẩm nói, ở đây như thế có đặc điểm, tại trên địa đồ chắc có danh tự. Mục Chân trước tiến vào mang bên mình không gian. Mục Chân bay vào Thất Tinh Ngân Long giới, Mục Hữu thân hình lóe lên, tại biến mất tại chỗ không thấy. Hắn đi tới Thông Huyền Tháp, Thông Huyền lúc này đang xếp bằng ở tụ đường biên bên trên. Bái kiến lão sư. Mục Hữu chắp tay thi lễ, Thông Huyền gật đầu, thuận miệng nói ra, vừa rồi cái kia hai tên tu sĩ đáp ứng Ô Thị bộ lạc tu sĩ, ngươi chém giết hai người về sau, tin tức nhất định sẽ nhanh chóng truyền ra, này mà không thể ở lâu. Một hữu gật đầu. Trước tiên tra rõ ràng nơi này là nơi nào. Thông Huyền đứng lên, tại trong tháp dạ bước, xem lúc trước cái kia hai tên tu sĩ chữa vật vòng tay. Một hữu thần thức khẽ động, hai tên ma tu vật phẩm toàn bộ bay ra, một tấm da thú đưa tới một hữu chú ý, đây là một bức bản đồ nhỏ, lúc trước phi chu vị trí gọi là Phong Đạp Cốc, chúng ta vị trí gọi là Quái Thạch Lâm. Thông Huyền gật đầu. Đem Nạp Lan đóa đóa đưa cho ngươi địa đồ ngọc giản lấy ra, so sánh một chút, cũng có thể xác định đại khái vị trí. Mục Hữu lấy ra địa đồ ngọc giản, thần thức quan sát, khen ngợi. Thiên Diễn Đại Lục tuy rằng chỉ có 3 khối lục địa, nhưng mỗi một khối so Trung Châu lớn hơn, ở giữa một khối này càng là gấp 2 có thừa. Trong lòng của hắn đoán thầm, diện tích lãnh thổ bao la, còn muốn đi công chiếm dị giới, thực sự là lòng người không đủ. Mục Hữu đem trên da thú địa đồ lấy ra cẩn thận so sánh, một thời gian không có khuôn mặt. Đúng vào lúc này, trong thức hải kim đồng bay tới, một đạo kim mang bắn về phía trên da thú địa đồ, phảng phất đã ở xem xét. Mục Hữu lo lắng da thú bị hao tổn, cực kỳ hoảng sợ, trong lúc hắn muốn cầm mở thời điểm, kim đồng lần nữa bắn ra một đạo kim mang, trực tiếp rót vào trong ngọc giản. Ngươi, chương 423, khích lệ hưởng thụ, Thượng Hòa Thành, Ô Sĩ tức giận, Sa Ba Lực, tên còn tiểu lâu chương 423, khích lệ hưởng thụ, Thượng Hòa Thành, Ô Sĩ tức giận, Sa Ba Lực, tên còn tiểu lâu Thông Huyền một mực ở bên cạnh quan sát, hắn cấp bách đội bằng nói, chậm đã. Mục Hữu mặt lộ vẻ không hiểu, Thông Huyền tiếp lấy nói ra, kim đồng đáp ứng đang giúp ngươi, ngươi nhìn lại một chút ngọc giản. Mục Hữu thần thức đảo qua, mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên là ở đây, để cho ta tìm ra, cần phải hoa chút thời gian. Hắn phát hiện tại đồ trên thẻ ngọc, dấu hiệu một cái kim sắc nhỏ chút, chính là Quái Thạch Lâm vị trí chỗ ở. Một hữu đem kim đồng triệu đến trong tay, nhìn chằm chằm nó miệng con người. Không tệ a. Kim đồng. Kim đồng trên tay một hữu nhảy gọn, rõ ràng, câu này khích lệ rất được lợi. Lúc này bố bao nhưng có chút không vui, bay đến một hữu trên tay, đem kim đồng thoa hướng một bên. Một hữu hội tâm nợ đủ cười, bố bao còn có thể tranh thủ tình cảm rồi. Lão sư, Thiên Diễn Đại Lục ba khối đại lục chia làm đông trung tây tam vực, chúng ta bây giờ trung vực tây bắc bộ. Địa điểm hội hợp tại trung vực đông bộ, chừng 2000 vạn. Thông Huyền sau khi nghe xong, bị cười. Vậy liên hóa thân người bình thường, lại đổi đường. Mục Hữu nhướng mày. Phía đại lục này sẽ có người bình thường sao? Thông Huyền gật đầu. Chỉ cần có tu sĩ, tất nhiên sẽ có người bình thường. Thân ngươi vô ma khí, bị cho rằng là người bình thường, ngược lại an toàn rất nhiều. Mục Hữu sau khi nghe xong, đem Hóa Ma Châu thu vào Thất Tinh Ngân Long trong nhẫn. Vậy liền đi tới trạm thứ nhất, Thượng Hòa Thành. Mục Hữu tránh ra Thông Huyền tháp, gọi ra một chân. Muội muội, chúng ta đi tới gần nhất Thượng Hòa Thành. Nghe ngóng chút tin tức, Mục Chân gật đầu, hai người nhảy lên một cái, hướng đông mặt phi đột. Mục Hữu một bên phi hành, vừa nói chuyện. "Muội muội, Nguyệt Nhi xuất quan hay chưa?" Mục Chân nhìn chằm chằm phía trước, tóc theo gió đông đường, đột phá kim đan đại viên mãn về sau, Mục Chân khí chất biến một chút. "Đương nhiên không, nếu như xuất quan, chắc chắn cùng ta cùng đi tìm ngươi." Mục Hữu gật đầu, Mục Chân nhanh tiếp lấy nói ra, "Ca ca, ngươi tới đây Thiên Diễn Đại Lục, cần làm chuyện gì?" "Ba chuyện. Một, Long Thiên nhiễm tà ma khí, Nạp Lan đóa đóa mẫu thân có thể cứu chữa. Hai, cổ động Nạp Lan bộ lạc cùng Âu Kiền bộ lạc khai chiến, nhường Âu Kiền bộ lạc từ Bắc vực rút lui. 3. Tìm kiếm phi thăng hỏa chủng, mang về Ngũ Châu đại lục. Ca ca làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Bất quá ngươi cũng phải chiếu cố tốt chính mình, chớ để cho người qua tại lo lắng." Mục Hữu tâm bên trong ấm áp, đưa thay sờ sờ trong ngực bút bê bài. Mục Chân nở nụ cười. "Ca ca thế nào, muốn thẩm đạo hữu a? Ai bảo ngươi ở chung với nhau thời điểm không cố mà chân quý." Mục Hữu không nói, nhìn Tiền Vương xuất thần. Một mảnh dã ngoại gò đất bên trên, ba người xếp bằng ngồi dưới đất, chính là Nạp Lan đoá đoá, Mã Quần cùng Mã Thành. Mã Thành đầu vai lộ ra vết đao, đang tại rớm máu. Mã Quần tế ra một cái màu trắng ngọc bình, cách không mở cái nắp, đem bên trong bột phấn té ở Mã Thành trên vết thương. Mã Thành đau đến nghe răng trợn mắt, vết thương bốc lên từng trận sương mù. Kiên nhẫn một chút, một hồi liền tốt. Mã Thành cái chán bốc lên mồ hôi lấm tấm, trong miệng hắn thì thào, không biết Mục đạo hữu bây giờ như thế nào. Nạp Lan đoá đoá sắc mặt phức tạp, có vẻ hơi mệt mỏi. Vũ Nhu là bốn đại tế ti nàng luyện chế khoảng không ma bản quả nhiên huyền áo, có thể làm cho chúng ta xuất hiện tại khác biệt khoảng không ma trận. Mã Quần một bên ngồi xuống một bên cạnh nói ra, ta tin tưởng một đạo hữu thực lực, hắn chắc chắn vô sự. Chỉ hy vọng như thế. Chúng ta nắm chặt đi tới hội hợp điểm. Trung Châu đại lục, Lãng Mã Thành, một cây gậy lìa đồ đằng trụ bên cạnh. Gần trăm tên tu sĩ nửa quỳ xuống, tay nắm quả đấm dán ở trước ngực. Ô Kiền đạp không mà đứng, con mắt phảng phất muốn lan ra, khóe miệng kéo thành bát tự. Các ngươi một đám rác rưởi, liền tập nhân ở nơi nào cũng không biết. thủ lĩnh đại nhân, nơi đây là bị tiên kiếp chỗ hủy, không thấy có tu sĩ phá hư. Ô Kiền tức giận, ta đã nói qua, không cho phép tại Lãng Mã Thành đột phá độ kiếp, là ai vi phạm mệnh lệnh? Mặt sẹo tu sĩ lớn tiếng chút. Thủ lĩnh đại nhân, ta suy đoán luyện ma long nuốt chứng tế tư đại nhân, sau đó đột phá độ kiếp, dẫn đến đồ đẳng trụ cùng ma chỉ làm tổn thương. Chúng tu sĩ nhao nhao gật đầu, kiểm chứng mặt sẹo tu sĩ lời nói. Giới đại tướng quân, ma chỉ bị hủy diệt cũng không phải là thiên kiếp, mà là có người vì đó. Một thân ảnh từ đồ đẳng trụ cao đài trong cái khe bay ra, cầm trong tay hắc một quả trượng, chính là Ô Thị bộ lạc tế tư thủ tịch Sa Ba Lực. Chúng tu sĩ hướng Sa Ba Lực hành lễ. Bái kiến đại tế sư. Ô Kiền một mặt tươi cười, đến gần Sa Ba Lực. Lão sư, có thể tra ra thứ gì? Sa Ba Lực gật gật đầu. Luyện ma bình bị người khác lấy mất, luyện ma long đã không cách nào khôi phục. Ô Kiền mặt lộ vẻ kinh hãi, đồng thời quay đầu nhìn về phía mặt sẹo tu sĩ. Luyện ma long thực lực không tầm thường, rốt cuộc là người nào làm? Giới tường, tế ti điện ngoại tình tập, kích, hai người là cái gì tu vi? Mặt sẹo tu sĩ giới tường đội bằng nói, căn cứ báo là hai tên tu sĩ kim đan. Ô Kiền nhanh hỏi tiếp, thế nhưng là ngũ châu đại lục tu tiên giả. Giới tường lắc đầu. Không phải, hai người thân có ma khí. Ô Kiền nổi trận lôi đình, tưởng rằng nội ứng, hắn nhìn về phía đám người, nghiêm nghị tăng gốc. Đem hai người điều tra ra. Cực hình phục dịch. Sa Ba Lực vẫn không có lên tiếng, lúc này mở miệng, cũng không phải là nội ứng, cái này mấy người đã trở lại thiên diễn đại lục. Sa Ba Lực sau đó đem thấy nói cho Ô Kiền, Ô Kiền mặt lộ vẻ vẻ hiểu rõ, cùng Sa Ba Lực lẫn nhau truyền âm, đang thương lượng lấy cái gì. Ô Kiền sau đó hướng Sa Ba Lực chắp tay thi lễ. Lão sư, khôi phục ma chỉ cùng đồ đẳng trụ sự tình, liền muốn lao phiền ngươi rồi. Sa Ba Lực lớn tiếng nói ra, ta mang đến đấu xấu cùng càng lâu, ít ngày nữa liền có thể để trong này khôi phục ma khí, có thể bảo vệ các vị tu luyện khôi phục vô ưu. Bước kế tiếp, khuyết trương đại kết giới, tiến đánh cắt giang thành. Thượng Hòa Thành, thiên diễn đại lục một cái thành nhỏ, tọa lạc ở núi non bên trong một khối đất bằng phía trên. Một hưu hai người bay thấp ở ngoài thành mười dặm chỗ, một chân xoa xoa cổ. Kaka, ta cảm giác pháp lực tiêu hao rất lớn. Một hưu nhìn trước mắt như lửa màu sắc thành trì, con mắt xuất thần. Ta cũng vậy, trước tiên tìm nghỉ chân chi địa, tiếp đó nghe ngóng nhanh chóng đi gặp hợp điểm biện pháp. Một khắc đồng hồ về sau, hai người thuận lợi tiến vào Thượng Hòa Thành. Một hưu trong Thượng Hòa Thành vừa đi vừa quan sát, một chân hướng một hưu truyền âm. Kaka, thiên diễn đại lục ngoại trừ tu sĩ phương thức tu luyện cùng ngũ châu đại lục khác biệt, giống như phàm nhân này sinh hoạt không có gì khác biệt. Một hưu nhìn qua trên đường đủ loại tình cảnh, gật gật đầu. Nạp Lan Đoá Đoá nói qua, chúng ta cùng thuộc tại nhân tộc, tự nhiên sẽ có rất nhiều giống nhau chỗ. Một chân chỉ cách đó không xa một nhà tên còn tử lâu. Chúng ta liền ở lại đây. Hai người đi vào tử lâu, một cái lam y thị nữ đi tới, gặp hai người lạ mặt, mỉm cười hỏi, hai vị muốn ở chỗ này nghỉ chân? Một hưu gật gật đầu, theo miệng hỏi, muốn bao nhiêu tiền? Lam y thị nữ mang theo ý cười, hạ đẳng phòng 10 thiên diễn tệ, trung bình phòng 20 thiên diễn tệ, thượng đẳng phòng 50 thiên diễn tệ. Một hưu sau khi nghe xong, nhíu mày, đến cùng cái gì là thiên diễn tệ? Hán thần thức quét vũ nhu cùng ma chu bên trên hai tên tu sĩ chiến lợi phẩm, có gần trăm khỏa tương tự với răng thú một dạng vật phẩm. Một hưu lấy ra một khỏa, trong lòng bồn chồn, mang theo ý cười. Một khỏa có thể đủ. Lam y thị nữ mặt lộ vẻ kinh hãi, há to mồm nhìn chằm chằm một hưu. Quan nhân, đây là thiên diễn thạch, một khỏa có thể đổi một vạn thiên diễn tệ. Một hưu tâm bên trong tảng đá thả xuống, sắc mặt đạm nhiên. Cho chúng ta tới hai gian thượng đẳng phòng, ngươi một hồi tới gian phòng một chuyến. Lam y thị nữ thân hình khẽ giật mình, một vòng đỏ bừng, nàng quay đầu trộm liếc một cái trưởng quỹ, quay đầu nhẹ giọng nói ra, quan nhân đi lên trước. Ta sau đó liền đến. Chương 424, một mặt đứng đắn, tư cách, sừng đầu tử lâu, hai tên tu sĩ, ta đã muốn chương 424, một mặt đứng đắn, tư cách, sừng đầu tử lâu, hai tên tu sĩ, ta đã muốn một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, cô nương, ta nghĩ ngươi có thể đã hiểu lầm. Một chân che miệng, đi lên lầu. Một khắc đồng hồ phía sau. Quan nhân, ta có thể đi vào sao? Phòng ngoài cửa truyền tới cô gái áo lam tiếng gõ cửa, một hưu lúc này đang theo dõi trong phòng bảy biện xuất thần. Thiên diễn đại lục tử lâu cùng ngũ châu đại lục so sánh, vẫn có rất nhiều không đồng dạng như vậy chỗ. Đi vào. Cô gái áo lam đẩy cửa vào, lập tức đóng cửa phòng. Một hưu liếc nhìn lại, cô gái áo lam trang phục một phen, khuôn mặt càng bình tĩnh, quần áo mỏng hơn, nhiều hơn mấy phần mỹ thái. Một hưu lấy ra một cái túi chứa vật đưa cho cô gái áo lam, bên trong chứa 500 thiên diễn tệ. Ta không biết chỗ này đủ không đủ. Cô gái áo lam mở ra túi chứa vật xem xét, mặt lộ vẻ vui mừng, trong thanh âm tăng thêm mấy phần yếu ớt. Đủ, đều đủ hai ngày. Nàng thu hồi túi chứa vật, hai tay cắn chặt tại eo trước, gật đầu mà đứng, tựa hồ đang đợi cái gì. Một hưu nhìn thần tình kia, lắc đầu. Cô đương, ngươi vừa rồi lời nói tiếp được quá nhanh, ta vẫn chưa nói xong. Ta chỉ là muốn nghe ngóng chút tin tức. Cô gái áo lam sau khi nghe xong, thế mà lộ ra mấy phần vẻ ảm đạm. A, minh bạch, quan nhân mời nói. Một hữu ra hiệu cô gái áo lam ngồi xuống. Ta muốn đi Mao Phong Thành, ngươi có biết có biện pháp nào có thể mau một chút đi qua? Cô gái áo lam chuyển đổi vai diễn rất nhanh, lúc này đã khôi phục thần sắc, một mặt đứng đắn. Mao Phong Thành, chưa nghe nói qua. Một hữu thêm một bước giảng giải. Tại chỗ rất xa, chừng 2000 vạn. Cô gái áo lam mặt lộ vẻ vẻ hiểu rõ. Nói như vậy ta liền hiểu, nếu như muốn đi chỗ rất xa, biện pháp nhanh nhất chính là đi 3 vạn dặm bên ngoài trục lục thành. Tại nơi đó có thể ngồi ma chu, chỉ cần giao nổi tiền là được. Một hữu gật gật đầu, hỏi tiếp, có hay không một loại trận pháp, bèo một cái thì đến đó. Cô gái áo lam sau khi nghe xong, cười khúc khích. Quan nhân, gọi là truyền tống trận, ngươi không cần lo lắng cho ta nghe không hiểu, ta lúc trước chỉ là không biết Mao Phong Thành ở nơi nào mà thôi. Ta hiểu rõ truyền tống trận, nhưng nếu là người bình thường lại không có bối cảnh, không có dựng truyền tống trận tư cách. Cái nào người mới có tư cách dựng truyền tống trận? Cô gái áo lam mặt lộ vẻ hướng tới chi sắc. Đương nhiên là tu sĩ, còn có đại gia tộc. Một hữu mặt lộ vẻ ý cười. Ta hiểu được, đa tạ. Cô gái áo lam đứng lên, hé miệng nở nụ cười, hướng cửa phòng đi đến. Kéo cửa phòng ra lúc, quay đầu nhìn về phía Mục Hữu, bị thái chăm sinh. Quan nhân thật không có ý định giữ ta lại. Mục Hữu đang không biết trả lời như thế nào thời điểm, Mục Chân đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài gian phòng. "Ca ca, kết thúc rồi hả? Ta có việc tìm ngươi." Cô gái áo lam sắc mặt khẽ giật mình, kéo cửa phòng ra, hướng Mục Chân gật đầu nở nụ cười, sau đó rời đi. "Ca ca, phải chăng dò nghe?" "Ừm, tin tưởng rồi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát đi Trục Lộc Thành." Ngồi Ma Chu đi tới Mạo Phong Thành. "Ta vừa rồi tại bên ngoài nghe được, còn có truyền tống trận có thể đi Mạo Phong Thành." Mục Hữu gật gật đầu. "Ngươi như là đã nghe được, cũng sẽ không cần giảng giải, cần tư cách, chúng ta không có." "Hú hồn, ta chém giết Ô thị bộ lạc tu sĩ, lại đi tương đương tự chui đầu vào lưới." Mục Chân tế ra một bộ đồ uống trà, bắt đầu pha trà. "Ca ca nói đúng, một phần bạn những thứ này mà tu có thủ đoạn thông thiên, có thể tra ra là ngươi làm, chính xác liền phiền phước." Mục Hữu thăm dò được tin tức, thần sắc giãn ra trở lấy uống trà. "Muội muội, ta thế nhưng là nhiều năm không có uống ngươi pha linh trà rồi." Mục Chân hé miệng nở nụ cười. Sáng sớm ngày thứ hai, Mục Hữu hai người cách mở tử lâu, đi ra ngoài thành. Lam Y thị nữ đứng ở trước cửa, trong miệng lẩm bẩm nói, "Như thế tuấn lãng nam tử, dù cho không trả tiền, ta cũng nguyện ý." Mục Hữu hai người cũng không dừng lại, sau một ngày, cuối cùng đến Trục Lộc Thành. Mục Chân đi ở trong thành trên đường phố, hướng Mục Hữu truyền âm. "Ca ca, chúng ta trực tiếp đi tìm bến cảng Ma Chu, hay là trước khách trọ sạn?" "Đương nhiên là trước tiên khách trọ sạn khôi phục, không có pháp lực, ngồi trên Ma Chu, trong lòng khó mà an ổn." Mục Chân sắc mặt hiểu rõ. "Vậy chúng ta tùy tiện tìm một cái khách sạn là đủ." Mục Hữu lắc đầu. "Hỏi thăm một chút tốt nhất khách sạn là một nhà kia, chúng ta liền ở một nhà kia." Mục Chân nhướng mày, mở lên nói đùa. "Ca ca là muốn đem thiên diễn thạch dùng hết, ngược lại trở về Ngũ Châu đại lục không có gì dùng." Mục Hữu điểm môi. "Dĩ nhiên không phải, ở tốt nhất khách sạn, xem có hay không dựng truyền tống trận cơ hội." "Nguyên lai ca ca còn đang suy nghĩ truyền tống trận sự tình a." "Đương nhiên, sớm đi nhìn thấy Nạp Lan Đoá Đoá, liền có thể sớm đi trở về Ngũ Châu đại lục." Mục Chân tìm người một phen nghe ngóng, hiểu được Trục Lộc Thành tốt nhất khách sạn gọi Sừng Đầu Tử Lâu. Hai người thẳng đến Sừng Đầu Tử Lâu, quyết định hai gian phòng thượng đẳng. Hết thảy an bài thỏa đáng, hai người tới dưới lầu đại đường, tìm một chỗ chỗ ngồi cạnh cửa sổ ngồi xuống. Tiểu nhị đi tới Mục Hữu trước người, cúi người hành lễ, đưa qua một trường thực đơn bài. "Hai vị khách quan, muốn một chút rượu gì thái?" Mục Hữu xem xét một phen, phát giác cung cấp tu sĩ ăn rượu và đồ nhắm bên trong ẩn chứa ma khí, hắn liền điểm chút người bình thường rượu và đồ nhắm. "Xin khách quan chờ một chút." Tiểu nhị mỉm cười rời đi. Lúc này, tiểu lâu đi vào hai tên tu sĩ, đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Hai người trực tiếp tìm một chỗ chỗ ngồi ngồi xuống, cười cười nói nói. Mục Hữu xem trưởng tủ cùng hai tên tu sĩ chào hỏi ắt hẳn hết sức quen thuộc. Hai người cũng không kiêng kỵ người bên ngoài, nói chuyện phi thường lớn âm thanh. "Người nghe nói không? Nạp Lan bộ lạc cùng Cắt Ni bộ lạc Dương cùng Bạc Kiếm, chuẩn bị mở chiến. Nhanh như vậy? Phía trước một đoạn thời gian không phải truyền ra muốn cùng thân sao?" Nói thì nói như thế, thế nhưng là Nạp Lan bộ lạc tiểu chủ thế mà mất tích, việc này đem Cắt Ni thủ lĩnh chọc giận. Cái kia khai chiến nhưng là có trò hay nhìn. "Chúng ta lão đại Minh Thiên Nhất đã sớm sẽ chạy tới Mao Phong Thành, huynh đệ ngươi đoán một chút hắn muốn làm gì?" Mục Hữu nghe nhất thanh nhị sở, nghe tới Mao Phong Thành ba chữ lúc, tinh thần hắn chấn động. "Có hy vọng, là một cái cơ hội tốt." Một tên khác trúc cơ tu sĩ suy tư phút chốc, lắc đầu. "Thác ca, ta thực sự không nghĩ ra được, lão đại thân phận chạy qua đi làm cái gì? Ta phản lại cảm thấy lúc này xuất hiện tại Mao Phong Thành, ngược lại để cho người ta cảm thấy nơi đây không ngân tam trăm lượng. Cái kia được xưng là Thác ca tu sĩ một mặt đắc ý ngươi đây liền nghĩ không ra đi." Hắn cẩn thận một chút, hướng bên cạnh tu sĩ truyền âm, Mục Hữu không cách nào nghe thấy. Tên tu sĩ kia sáng tỏ thông suốt, cười lên ha ha. "Thì ra là thế. Lão đại chính là lão đại, quả nhiên không phải bình thường. Chúng ta liền đợi đến xem kịch vui." Mở đất họ tu sĩ lấy tay đỉnh đỉnh cái mũi. "Ngươi xem, hai cái này bộ lạc vừa khai chiến, Thiên Diễn đại lục chính là chúng ta Ô thị bộ lạc thiên hạ." Bên cạnh tu sĩ nghe hưng phấn, cười ha ha. "Ha ha, vậy chúng ta liền muốn đi ngang đi." Mở đất họ tu sĩ hăng hái, nói đến có chút miệng đắng lơi khô, hắn nhìn về phía tiểu lâu chuyển thái phương hướng. "Tiểu nhị, thịt rượu làm sao còn chưa tới?" Bên trên nhanh lên, muốn đem ta chiếc hát. Tiểu nhị lúc này bưng thịt rượu đi vào đại đường, hướng Mục Hữu hai người đi đến. Mở đất họ tu sĩ bèo đứng lên, đưa tay cản lại, sắc mặt nhất hàn. "Chấm đã." Tiểu nhị thân hình cứng đờ, đứng không còn dám hướng về phía trước bước ra một bước, một mặt cười bồi. "Mời khách quan nói." Mở đất họ tu sĩ bày đầu, âm thanh không ai bị nổi. "Những rượu này thái, bất kể là của ai, ta đã muốn." Chương 425, không dễ trọng, ta quản, tìm hiểu quân tình, luân phiên, cầu xin tha thứ, đem người làm người. Chương 425, không dễ trọng, ta quản, tìm hiểu quân tình, luân phiên, cầu xin tha thứ, đem người làm người. Trục Lộc Thành, Sừng Đầu Tử Lâu. Tiểu nhị cười rạng rỡ, phàm nhân này thịt rượu nơi nào thích hợp hai vị đại nhân. "Các ngươi thịt rượu tuyển chọn tỉ mỉ, đang ở bếp sau nấu nướng, xin chờ chốc lát." Tiểu nhị miệng phun hoa sen, mở đất họ tu sĩ nghe trong lòng thoải mái bất quá, hắn lại không có mua trướng. Một đạo pháp lực bao phủ thịt rượu, trực tiếp kéo lên mặt bàn, tiểu nhị không dám cưỡng đoạt, thân hình bị túm cái lảo đảo. Trưởng quý thấy thế, vội vàng chạy tới, một mặt cười làm lành. Quay đầu hướng về phía tiểu nhị quát lớn, tất nhiên hai vị đại nhân ưa thích, liền để bọn hắn đầu tiên chờ chút đã. Ngươi đi cùng hai vị kia khách quan giảng giải một phen. Mục Hữu đem hết thể nhìn ở trong mắt, khí định tần nhàn, từ chối cho ý kiến. Như không phải là không muốn bại lộ chính mình, hai người các ngươi không đi ra loạn tiểu lâu này. Tiểu nhị đi tới Mục Hữu trước người, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nhẹ giọng nói ra, hai vị khách quan, ngài cũng nhìn thấy, không dễ trọng, chúng ta muốn không lại chờ chờ. Mục Hữu gật gật đầu, không muốn làm khó tiểu nhị. Đi thôi. Lúc này, mở đất họ Tu sĩ vô bàn một cái, thanh trấn đại đường, cả kinh những thực khách khác quay đầu ngưng thị. Ngươi nói ai không dễ trọng? Phàm nhân này thịt rượu so như heo ăn, ngươi bưng đi. Trong hành lang thực khách đa số phàm, tất cả đều mặt lộ vẻ dị sắc, không dám lên tiếng. Mở đất họ Tu sĩ hung hăng nhìn chằm chằm tiểu nhị, hướng món ăn bên trong phun một bãi nước miếng. Tiểu nhị run run rẩy rẩy, đi đến mở đất họ Tu sĩ trước người, chính mình quất chính mình một bạt hai, trên mặt xuất hiện một đạo đỏ tươi chỉ ấn. Đại nhân, ta hồ ngôn loạn ngữ, thiết mạc quả thật. Ta là nói chúng ta trưởng quỹ không dễ trọng, cũng không phải là nói ngài. Tiểu nhị chỉ có tạm thời cầm trưởng quỹ đình oa. Mở đất họ Tu sĩ chỉ vào thịt rượu, nghiêm nghị tăng cốc. Vâng đi, để bọn hắn ăn. Bên cạnh nhỏ gầy Tu sĩ cười gian rộ lên, thắc ca, ngưu. Tiểu nhị đem rượu thái bỏ vào truyền mâm đồ ăn, vâng lên hướng Mục Hữu hai người đi tới. Đại đường những thực khách khác khẽ lắc đầu, người người trầm mặc không nói. Mục Hữu sắc mặt đạm nhiên, nhìn chằm chằm sạch sẽ mặt bàn. Loảng xoảng. Tiểu nhị chân phía dưới một cái lảo đảo, thuận thế đem truyền mâm đồ ăn ném về mặt đất. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, cái này là cố ý té ngã, không muốn để cho ta chịu khuất. Lúc này, mở đất họ Tu sĩ tay mắt lênh lẹ, một đạo pháp lực nâng lên truyền mâm đồ ăn, lạnh giọng nói ra, "Ơ, mặt đất này quá trơn, có thể muốn coi chừng a." Tiểu nhị đứng lên, giật nhẹ quần áo, cười miễn cưỡng, "Đa tạ đại nhân." "Ừ, mau mau đi." Tiểu nhị rụt lại đầu, trên chân như buộc trăm cân bao cát, đi được cực chậm. Trưởng quỹ đứng tại mở đất họ Tu sĩ trước người, "Luân phiên xin lỗi, tiểu nhị không biết nói chuyện, tháng này tiền công toàn bộ chủ." "Thỉnh đại nhân thông cảm." Lúc này, một cái tướng mạo đoan trang thị nữ đem rượu thái đưa đến trước bàn, cung kính nói ra, "Hai vị đại nhân, thỉnh từ từ dùng." Mở đất họ Tu sĩ cổ họng nhấp nô, mắt thả tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm thị nữ. Thị nữ không mình hành lễ về sau, quay người thời điểm, mở đất họ Tu sĩ đưa tay nắm, lộ ra cười gian. Thị nữ một mặt căm ghét, nhanh chóng rời đi. Tiểu nhị đem rượu thái bưng đến một hưu trước người, đột nhiên nháy mắt ra hiệu, lớn tiếng nói ra, "Khách quan, đã các ngươi cơ thể khó chịu, vậy liền sớm đi nghỉ ngơi đi thôi." Một hưu nhìn thấy tiểu nhị hèn mọn, nội tâm phức tạp. Hắn đứng lên, rời đi chỗ ngồi, đi thẳng về phía trước, đi qua hai tên tu sĩ thời điểm, mở đất họ Tu sĩ đưa tay ngăn lại một hưu. "Mới mẹ thịt rượu, không ăn nhiều lãng phí." Một hưu đứng vững, không nói gì, một chân ở một bên đã sớm giận không tìm được, nàng đang muốn tiến lên, một hưu đưa tay ngăn lại. Hắn hướng một chân truyền âm, cho tiểu nhị lưu một đầu sinh lộ. Một chân nắm đấm siết chặt, một mặt lanh sắc. Tiểu nhị vọt tới một hưu bên cạnh, hướng về phía mở đất họ Tu sĩ hành lễ. "Đại nhân, vị khách quan kia đã đem thịt rượu thưởng cho tiểu nhân, ta đây liền ăn sạch, tuyệt không lãng phí." Một hưu thân tay nắm lấy mở đất họ Tu sĩ cánh tay, mặt lộ vẻ lanh sắc. "Gào." Mở đất họ Tu sĩ cảm giác cánh tay muốn đứt gãy lập tức giật ra tay, tiểu nhị có thể bảo toàn. Trong tiểu lâu thực khách thấy thế, không dám nhìn nữa náo nhiệt, nhao nhao chạy ra đại đường. Mở đất họ Tu sĩ đau đến nghe răng trợn mắt, vẫn đang kêu gào. "Ngươi một con du dế, dám quản buồn ra sự tình." Một hữu mặt như hàn băng. "Ta, quản." Mở đất họ Tu sĩ bên cạnh nhỏ gầy Tu sĩ thấy thế, chửi ầm lên, "Dám khi dễ thác thai đại nhân, cẩn thận ngươi đầu chó." Một hữu sau khi nghe xong, hướng một chân truyền âm, bắt sống. Một chân lách mình đi tới nhỏ gầy Tu sĩ trước người, trực tiếp một trường phong ấn đối phương Tu Vi. Một hữu phong ấn mở đất họ Tu sĩ Tu Vi, đưa tay đem hai người hút vào mang bên mình không gian bắt giữ. Trưởng quỹ mặt lộ vẻ kinh hãi, cho mày. "Hai vị khách, không, đại nhân, hai người này là Ô Thị bộ lạc tu sĩ, chúng ta không thể trêu vào à?" Tiểu nhị sắc mặt phức tạp, một bên hành lễ một bên cạnh nói ra, "Hai vị đại nhân, phải làm sao mới ở đây?" Một hữu sắc mặt bình thản, nhẹ giọng nói ra, "Chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi." Hai người đi ra từ lâu, đi ra ngoài thành. Thành Đông Bách Lý, một mảnh đất hoang bên trên, hai tên trúc cơ tu sĩ quỳ rạp trên đất, âm thanh run rẩy. "Hai vị tiền bối, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, cầu ngươi tha thứ chúng ta." Một hữu móc ra một khối hình thú lệnh bài, lơ lửng trước người, hai tên trúc cơ tu sĩ cả kinh âm thanh đều có chút khàn giọng. "Thế tư đại nhân tha mạng." Một hữu gậy gậy ngón tay, một bộ chẳng thèm ngó tới. Nói, "Đại nhân các ngươi đi Mao Phong thành sự tình." Mở đất họ Tu sĩ ngẩng đầu, cười rạng rỡ, vì hướng về phía trước xê dịch mấy bước. "Thế tư đại nhân, nhiếp trưởng lao đi Mao Phong thành là vì tìm hiểu Nạp Lan bộ lạc quân tình, nhiệm vụ thiết yếu là chém giết Nạp Lan đoá đoá." Một hữu giả bộ đã sớm biết. "Ừm, tính ngươi không có nói sai." Mở đất họ Tu sĩ trong lòng vui mừng, xem ra vị tiền bối này không khó ở chung. "Tiền bối có gì cần?" "Tiểu nhân nhất định làm được." Một hữu trực tiếp nói ra, "Ta cũng muốn đi Mao Phong thành." Mở đất họ Tu sĩ mặt lộ vẻ nghi ngờ, "Tiền bối, ngươi bằng tế tư lệnh bài có thể dựng truyền tống trận đi bộ lạc bất luận cái gì hạt địa?" Nhỏ gầy Tu sĩ cũng ở một bên liên tục gật đầu, chỉ sợ không có cảm giác tồn tại. Một hữu giả bộ phẫn nộ, "Hai người các ngươi ngu xuẩn, ta sao có thể tùy tiện bại lộ hành tung, lần này việc quan hệ bộ lạc chi tranh." Mở đất họ Tu sĩ trong lòng hiểu rõ, "A, thì ra là thế. Tiền bối, ta mở đất nhà tại Trục Lộc thành là đại gia tộc, ngươi có thể bằng này lệnh bài dự truyền tống trận đi Mao Phong thành. Truyền tống phí chỉ ngày lạnh nhất hành." mở đất họ tu sĩ đưa ra một khối lệnh bài màu xanh lam, trên viết một cái mở đất chữ, sau lưng có dấu Âu thị bộ lạc đồ án. Mục Hữu thu hồi lệnh bài, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Mở đất họ tu sĩ gặp Mục Hữu bất động thanh sắc, trong lòng sáng tỏ, khẽ cắn môi, lấy ra túi chữ vật, đưa cho Mục Hữu. Tiền bối chuyển tống phí, liền từ vãn bối ra. Mục Hữu thu hồi túi chữ vật, nhẹ giọng nói ra, ngươi còn có chút giá trị, còn có thể sống lâu mấy ngày. Tiền bối tha mạng. Hai tên tu sĩ luân phiên dập đầu, như gặp phụ mẫu tổ tiên. Mục Chân tế ra lưu ly kiếm, nhất kiếm chém chết nhỏ gầy tu sĩ. Mở đất họ tu sĩ cả kinh dập đầu như dã tỏi, luân phiên cầu xin tha thứ. Mục Hữu đưa tay hút một cái, đem mở đất họ tu sĩ thu vào thất tinh ngân long giới. Mục Chân che miệng cười nói, ca ca cuối cùng thật muốn ép ít tiền tài. Mục Hữu lắc đầu, ta đang nghĩ, như thế nào nhường Nạp Lan bộ lạc cùng Cắt Ni bộ lạc liên hợp lại, đối phó Âu thị bộ lạc. Mục Chân nghiêm sắc mặt, cùng tuần thú đồng đạo, hoặc là đánh cục, hoặc là cam tâm tình nguyện hiến tế. Mục Hữu sau khi nghe xong, mắt thả linh quang, giống như có chỗ lợi. Đi, đi truyền tống trận. Trời đã tối, còn đặt trước có phòng thượng đẳng, cái kia giường tạo hình kỳ lạ. Đi mau. Ngươi còn có để hay không cho cái kia tiểu nhị mạng sống? Ca ca là hà giúp hắn, bởi vì hắn mặc dù hèn mọn, nhưng đem người làm người. Chương 426, cao cái tu sĩ, nhiếp trưởng lão, đồ phù, Mã Gia Viện. Chương 426, cao cái tu sĩ, nhiếp trưởng lão, đồ phù, Mã Gia Viện. Hai người trở lại thành nội, Mục Chân bay vào thất tinh ngân long giới, Mục Hữu hướng đi thành bắc truyền tống điện. Truyền tống điện từ cự thạch xây thành, một tòa thành bên trên cắm cờ đen, phía trên vẽ lấy Âu thị bộ lạc đồ án, tương tự một con quái điểu. Truyền tống điện phía trước nhân số không nhiều, Mục Hữu đi vào trong điện. Một cái người cao tu sĩ kim đan đi đến Mục Hữu trước người, trên dưới dò xét. Muốn đi đâu? Nhưng có lệnh bài. Mục Hữu âm thanh khách khí, mặt nở nụ cười, lấy ra mở đất họ tu sĩ đưa cho lệnh bài. Đại nhân, chuyến này đi Mao Phong thành, giúp gia tộc xử lý chút chuyện quan trọng. Cao cái tu sĩ gặp lệnh bài kia về sau, biến khách khí chút. Gần nhất có từng đi qua Phong Đàm trấn. Mục Hữu sau khi nghe xong, lập tức minh bạch, vị này tu sĩ đang điều tra Phong Đàm cốc sự tình. Đại nhân, cái này Phong Đàm trấn ở nơi nào? Nơi đó xảy ra chuyện gì? Mục Hữu biểu hiện ra hiếu kỳ, còn thuận thế móc ra một khỏa thiên diễn thạch, lặng lẽ nhét vào cao cái tu sĩ trong tay, bày ra một bộ dáng nghe ngóng. Cao cái tu sĩ bàn tay che lại, giống như ảo thuật đồng dạng cất kỹ thiên diễn thạch, nhìn chung quanh một phen, hạ giọng: ngươi là mở đất nhà người, nói cho ngươi cũng không sao. Phong Đàm trấn có một chỗ dị giới chuyện tống thông đạo, ngày hôm trước vẫn lạc hai tên tu sĩ, trưởng lão đang điều tra chuyện này. Mục Hữu mặt lộ vẻ kinh hãi. Thế nhưng là khác thường giới người trà trộn vào đi. Chúng ta những phàm nhân này nhưng là nguy hiểm, còn xin đại nhân nhiều bảo hộ chúng ta. Cao cái tu sĩ vô ngực một cái, nói chuyện không đánh nghĩ sẵn trong đầu. Yên tâm, bây giờ Trục Lộc thành an toàn cực kỳ. Cuối cùng đến phiên Mục Hữu đăng ký, Mục Hữu tại đăng ký mỏng trên viết phía dưới thác hữu hai chữ, giao bên trên truyền lại phí tổn, đi vào một cái thông đạo. Đúng lúc này, ngoài cửa đi vào năm tên tu sĩ, người người dáng người khôi ngô, khí thế hùng hổ, một người cầm đầu nguyên anh trung kỳ tu vi. Hắn vừa mới xuất hiện tại đại điện, trong điện tất cả tu sĩ tất cả đều xoa ngực hành lễ. Bái kiến nhiếp trưởng lão. Cái kia nhiếp trưởng lão đầu đội ra thú mũ, nghĩ đến là Mao phát thưa tớt, dùng cái này che đậy, nhưng sợi râu lại là rất dày, cả khuôn mặt đều che chắn hơn phân nửa. Hắn không có dừng bước lại, mang theo bốn tên tu sĩ trực tiếp hướng Mục Hữu đi đến. Mục Hữu tâm bên trong kinh hãi, chẳng lẽ đã bại lộ? Còn chưa có mở. Một cái phòng thủ điện tu sĩ đi đến Mục Hữu trước mặt, đưa tay đẩy, Mục Hữu không dám phản kháng, thuận thế bay ngược, đụng trong điện trên tường. Bành! A! Đồ không có mắt. Vài tên người bình thường đội vàng đi tới Mục Hữu trước người, sắc mặt hốt hoảng. Người trẻ tuổi, không có sao chứ? Mục Hữu bị người bình thường che chắn, nhất trường lao vừa vặn không cách nào trông thấy, hướng thông đạo chỗ sâu nên ngang rời đi. Lúc trước từng tu Mục Hữu chỗ tốt cao cái tu sĩ, đi tới, mang theo lo lắng. Tiểu huynh đệ, thế nào? Lúc trước một trưởng kia mặc dù nặng điểm, nhưng bảo vệ cái mạng nhỏ ngươi. Đẩy Mục Hữu người là trúc cơ tu sĩ, Mục Hữu đương nhiên không ngại, hắn xoa ngực, giả bộ thống khổ, bị vài tên người bình thường đỡ dậy. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Là chính ta không biết cấp bậc lễ nghĩa. Cao cái tu sĩ một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Nếu là bị nhiếp trưởng lão vô một trưởng, chỉ sợ ngươi đã đi gặp đến ma tổ. Bây giờ đến phiên các ngươi, đi thôi. Mục Hữu gật gật đầu, cong lưng, đi theo vài tên người bình thường cùng đi tiến truyền tống trận. Người trẻ tuổi, tu sĩ không dễ trọng, thấy muốn trốn xa một chút. Mao Phong thành càng là phức tạp, người trẻ tuổi, mọi thứ mọc thêm cái tâm nhãn. Mục Hữu nghe vài tên người bình thường nhắc nhở, trong lòng cảm khái không thôi. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Đẩy ngã Mục Hữu trúc cơ tu sĩ đến gần cao cái tu sĩ, mang theo nghi ngờ. Hồ ca, ta lúc trước đẩy một trường kia, hắn không chịu nổi mới đúng. Cao cái tu sĩ gật gật đầu. Hắn là mở đất người nhà, có thể mặc trên người bảo giáp các loại cũng có nói. Trúc cơ tu sĩ mím chặt đôi môi. Cái kia thân trang phục cũng cùng người bình thường khác biệt. Hồ ca, có phải chúng ta bỏ lỡ cái gì? Cao cái tu sĩ suy tư phúc chốc, trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ hắn từ dị giới mà đến? Đi tới Mao Phong thành làm gì? Trên thân không có tu vi, lại có thể lật lên cái gì sóng lớn? Hắn sờ lên lúc trước chỗ thu thiên diễn thạch, lắc đầu. Người quá lo ngại, người kia liền là phạm nhân mà thôi. Trúc cơ tu sĩ đi trở về cương vị, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mao Phong thành, truyền tống trận sáng lên, Mục Hữu thân ảnh xuất hiện. Vài tên người bình thường lão giả nhắc nhở lần nữa một phen, Mục Hữu gật đầu gửi tới lời cảm ơn về sau, rời đi truyền tống điện. Mục Hữu cũng không gấp gáp đi đưa tin địa điểm, hắn tới trước đến một chỗ nơi yên tĩnh, gọi ra một chân, sau đó đi vào một nhà thợ may phô. Hai người mua xuống hai bộ quần áo, trực tiếp thay xong. Một hưu thân mang một bộ đồ đen, một chân thân mang một bộ thanh ý để, đi trên đường, cuối cùng so như người bình thường, không lộ vẻ chói mắt. Cắt ra hàng thịt, một cái đồ phu hai to mặt lớn, ở trần. Cắt thịt chẳng cốt, toàn thân thịt mỡ lại không thể nào lắc lư, xem xét chính là khổng vũ hưu lực người. Chờ mua thịt khách nhân tan hết, một hưu đi đến thịt trước án, nhìn chằm chằm tớt. Hai to mặt lớn đồ phu lên tiếng, thế mà thiếu một cái răng cửa. Hắc hắc, khách quan, muốn mua cái gì thịt? Một hưu nhìn chằm chằm đồ phu, sắc mặt đạm nhiên. Ta muốn mua một khối cũng không mập lại không gầy, tầng năm gầy bên trong kẹp lấy tầng bốn mập, không nhiều không ít 3 cân 3 lượng, nhiều không đủ tiền, thiếu đi ngươi bị đánh. Đồ phu sau khi nghe xong, trừng to mắt, dò xét một phen, răng cửa có chút hở. Hắc hắc, khách quan, trong hàng thịt không có loại này thịt, ngươi theo ta đi lấy một chuyến. Một hưu tiếp lấy nói ra, quá xa không đi, quá gần không đi, quá nóng không đi, quá lạnh không đi. Hắc hắc, khách quan yên tâm, bao ngươi hài lòng. Mời đi theo ta. Một chân ở một bên nghe, trong lòng buồn bực, cái này đồ phu sao không đánh ca ca ngừng một lát. Một hưu gật gật đầu. Đi thôi. Đồ phu cơ lấy một kiện quần áo, nhanh chóng mặc lên người, mang theo một hưu hướng Mao Phong thành đồng phương hướng bước đi. Một khắc đồng hồ về sau, ba người tới một chỗ phủ đệ, một hưu nhìn một chút tấm biển, trên viết Mã Gia viện 3 chữ. Đồ phu mang theo ý cười, đến gần viện môn, chụp lấy vòng cửa. Trong nội viện một thanh âm truyền đến. Ai vậy? Đồ phu tại trên ống quần chùi chùi béo hai tay, hướng về phía khe cửa há miệng hô khách nhân muốn mua thịt, 3 cân 3 lượng tầng 5 gầy tầng 4 mập, không thể nhiều không thể thiếu. Đồ phu nói đến cực chậm, chỉ sợ sai một chữ, một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, cái này mã quần, cả phức tạp như vậy ám hiệu. Thời gian uống cạn chung trà phía sau. Kẹt kẹt. Đại môn từ mở ra, một người đi ra đại viện, chính là Mã Thành. Hắn đi tới một hưu trước người, sắc mặt nghiêm túc. Đạo hưu, mau mau mời đến. Đồ phu hai tay bôi đuổi, Mã Thành ném cho người kia một cái túi chữ vật. Đồ phu sau khi nhận lấy, lần nữa lộ ra hở răng, sau khi hành lễ rời đi Mã Gia viện. Một hưu gặp Mã Thành thần sắc, trong lòng biết định là có chuyện. Đạo hưu, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Mã Thành gật gật đầu, hướng một hưu truyền âm. Có xảy ra chuyện lớn. Đạo hưu, Mao Phong Thành thuộc về Ô Thị bộ lạc hạt địa, tiểu chủ cùng ta ca đã trở lại Nạp Lan bộ lạc hạt địa Định Quân Thành. Chúng ta làm sơ nghỉ ngơi về sau, liền chạy về Định Quân Thành. Một hưu nhớ tới Nhiếp Trường Lao trước chính mình một bước dựng truyền tống trận, lập tức lòng sinh bất an. Ta dựng truyền tống trận mà đến, cũng không mệt mỏi, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Mã Thành cũng sẽ không khách khí, trầm giọng đáp, được, bây giờ liền xuất phát. Chương 427, Nạp Lan hùng, Nạp Lan liệt, Mã Ngọc Dung, không là ngoại nhân, đánh cờ cao thủ. Chương 427, Nạp Lan hùng, Nạp Lan liệt, Mã Ngọc Dung, không là ngoại nhân, đánh cờ cao thủ. Một hưu ba người đi ra thành nam, Mã Thành tế ra một chiếc cỡ nhỏ ma chu, hướng nam phá không mà đi. Định Quân Thành, ở vào Thiên Diễn Đại Lục trung vực đông nam bộ, là Nạp Lan bộ lạc hạt địa làm trung đại hình thành trì. Ở đây tường thành huyền như thiết giáp, thành bên trong thường có thân mang giáp nhẹ tu sĩ tuần tra, là một tòa quân bị thành thị. Thành chủ phủ đại điện, chủ bị bên cạnh ngồi ngay ngắn một nữ tử, chính là Nạp Lan Đoá Đoá. Một lão giả nhìn tuổi tác đã cao, nhưng thần thái dịch dịch, nguyên anh trung kỳ tu vi, hắn thân mang trường bào màu tím, ống tay áo thêu lên Nạp Lan bộ lạc đồ án. Lão giả ngồi ở chủ vị, thưởng thức Nạp Lan Đoá Đoá mang về linh trà. Đoá Đoá, nói cho ta một chút dị giới bên trong đã phát sinh sự tình, ta rất hiếu kỳ. Ra ra, chậm chút nói lại. Lão giả chính là Nạp Lan Đoá Đoá ra ra Nạp Lan Hùng, hắn trêu ghẹo nói. Trong lòng ngươi lo lắng họ Mộc Na tiểu tử a. Ta nghe Mã Quân nói, hắn giúp ngươi thu phục 2 con ma thú. Nạp Lan Đoá Đoá sắc mặt hơi đỏ. Mã Quân miệng thật là lớn. Hắn còn nói cái gì? Nạp Lan Hùng mặt lộ vẻ ý cười. Hắn nói Na tiểu tử dáng dấp anh tuấn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Đem tôn nữ của ta cho mê đảo tiểu tử là dạng gì? Gia gia có thể chớ nói lung tung. Nạp Lan Đoá Đoá vừa dứt lời, trong tay lệnh bài sáng lên, nàng thần thức đảo qua, mặt lộ vẻ vui mừng. Gia gia, một đạo hưu đã đến Định Quân Thành. Nạp Lan Hùng gặp Nạp Lan Đoá Đoá mừng rỡ cười lên ha ha. Một khắc đồng hồ về sau, 3 bóng người xuất hiện tại bên ngoài đại điện, chính là một hưu, một chân cùng Mã Thành. Nạp Lan Đoá Đoá phi thân nên tới cửa, mặt lộ vẻ nụ cười. Đạo hưu. Một hưu chắp tay một cái, mỉm cười. Một đạo thương lão thanh âm truyền đến. Họ Mục tiểu tử, an ta một trưởng. Liền thấy một lão giả xông đến trước cửa, râu tóc bay lên, một trưởng đánh tới, mang theo liệt liệt kinh phong. Một hưu tâm bên trong kinh hãi, thần thức khẽ động, toàn thân thoáng hiện ánh sáng nhạt, huyền võ kim giáp phủ lấy thân. Hắn tế ra 2 đạo lôi trùng, toàn lực vung ra một quyền, nương ra một cái lôi điện nằm đấm. Bành! Quyền trường đụng vào nhau, một hưu đổ lùi lại mấy bước, sóng xung kích đánh tới, đám người nhanh chóng thối lui mấy trượng. Lại nhìn một cái lão giả, đổ bay mấy trượng, nửa quỳ xuống. Trong đại điện sàn nhà xuất hiện một đầu hơn 1 xích sâu cao vài trượng khe hở. Ha ha ha, không sai, không sai. Lão giả một bên sửa sang lộn xộn râu tóc, vừa hướng cửa đại điện đi tới. Nạp Lan Đoá Đoá hướng một hữu truyền âm, đây là ta gia gia Nạp Lan Hùng, hắn là cái bossy. Một hữu sau khi nghe xong, chắp tay thi lễ, bái kiến tiền bối, nhiều có đắc tội, mặc bái. Nạp Lan Hùng mang theo ý cười, không sai, ngươi có lôi điện chi lực, khắc chế ta Thiên Diễn Đại Lục ma tu. Tiền bối đã lưu mấy phần lực, bằng không ta tuyệt không phải là đối thủ. Nạp Lan Hùng hai tay chắp sau lưng, bây giờ còn hơi choáng. Trong lòng của hắn đoán thầm, ta chỉ lưu một phần lực mà thôi, quả thật hậu sinh khả úy. Lúc này lại một thanh âm truyền đến. Người nào ở đây? Dám lấn phụ thân ta? 3 bóng người xuất hiện tại trước điện quảng trường trên không, một hưu tập trung nhìn vào, sau lưng một người ngược lại là quen thuộc, chính là Mã Quần. Mã Quần vội vàng hướng phía trước 2 người truyền âm, nam tử áo đen chính là Mộc Hữu đạo hữu, bên cạnh là muội muội của hắn Mộc Chân. Vậy cũng không thể vừa tới đánh liền lao cha ta. Người nói chuyện chính là Nạp Lan Đoá Đoá phụ thân Nạp Lan Liệt, hắn trung niên dáng người khôi ngô, xuyên khuôn mặt hổ, thân mặc áo bào tím. Nạp Lan Liệt bên cạnh là một cô gái trung niên, chính là Nạp Lan Đoá Đoá mẫu thân Mã Ngọc Dung, thân xuyên hắc bào, cầm trong tay một cây thanh mộc trượng, đỉnh chóp khảm bảo thạch. Nạp Lan Đoá Đoá nhảy lên một cái, đi tới ba người trước người. Phụ thân, mẫu thân, lúc trước là gia gia thích võ, xuất trưởng cùng một đạo hữu luật bàn. Nạp Lan Liệt móc móc cái hốt, âm thanh thô trọng. Vậy cũng không thể đem lão gia tử đánh quần áo rách rưới, lão gia tử cũng thật không khiến người ta bất lo. Nạp Lan Đoá Đoá gần sát Nạp Lan Liệt, lôi ống tay áo, nũng nịu nói ra, cha, một đạo hữu chỉ là tu sĩ kim đan, chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Nạp Lan Liệt liên tục gật đầu. Đúng, đúng. Tiến điện nói chuyện. Một hữu phong hình, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Nạp Lan bộ lạc từ thủ lĩnh phu nhân chống đỡ. Đám người tiến vào đại điện, một hữu cùng một chân ngồi ở khách tọa. Nạp Lan pha tốt linh trà, Mã Quần cùng Mã Thành hiện lên cho mọi người. Một thời gian, đám người nâng chén uống trà, đều không nói lời nào. Nạp Lan Liệt thỉnh thoảng nhìn về phía Mã Ngọc Dung chờ lấy nàng mở miệng. Trong điện đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy nắp ly trà tử tiếng va chạm. Một hữu không nhanh không chậm, chậm đợi thời cơ, hắn bây giờ đang nghĩ ngợi, trước đem Long Thiên cơ thể khôi phục. Ra ra Nạp Lan hùng tằng hắng một cái. Lúc trước là ta muốn dò xét một tiểu hữu thực lực, xem hắn có phải là thật hay không có thực lực thu phục ma thú. Phụ thân Nạp Lan Liệt cười ha ha một tiếng. Lão gia tử, cái này thí đi ra rồi hả? Thí đi ra rồi. Như thế nào? Tu sĩ dị giới rất cao minh. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Phụ tử kẻ sướng người họa, trong điện bầu không khí hỏa hoãn một chút. Mã Ngọc Dung đặt chén trà xuống, âm thanh lãnh lệ. Đoá Đoá, quỳ xuống. Nạp Lan Đoá Đoá sau khi nghe xong, vội vàng đi đến trong điện, bịch quỳ xuống. Mẫu thân, hài nhi biết sai, không nên chạy loạn. Nạp Lan hùng gặp tôn nữ quỳ xuống, đau lòng đến cau mày, nhưng là không dám lên tiếng. Ngươi từ làm sao biết vị diện va chạm sự tình? Nạp Lan Đoá Đoá ngắm ra ra một cái, không dám mạch trần. Nạp Lan hùng đứng lên, đi tới Nạp Lan Đoá Đoá bên cạnh. Là ta nói cho Đoá Đoá nghe, nhưng ta không nghĩ tới nàng sẽ chạy tới dị giới. Chuyện này sai tại ta, ngươi trách phạt đi. Mã Ngọc Dung tức giận đến sắc mặt tái xanh, âm thanh lại thiếu mấy phần lãnh lệ. Cha, Đoá Đoá là tôn nữ của ngươi, tính cách nàng ngươi còn không biết. Nạp Lan Đoá Đoá gặp ra ra bị trách cứ, xen vào lớn tiếng nói ra, còn không phải là bởi vì các ngươi muốn đem ta gả cho Cắt Ni Thác tên hôn đảng kia. Mã Ngọc Lan sau khi nghe xong, sắc mặt cuối cùng khôi phục ôn hòa. Nữ nhi, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, Nạp Lan bộ lạc bây giờ không thể lại thiệt đẳng, nhất thiết phải giấu tải. Nạp Lan Đoá Đoá tế ra một tên kỳ quái tiểu đỉnh. Trong này có hai con ma thú, là ta từ dị giới thu phục, một khi luyện hóa, chúng ta thì có năm tòa đồ đằng trụ, hoàn toàn không sợ Cắt Ni bộ lạc. Mã Ngọc Lan thu hồi tiểu đỉnh, âm thanh lại lần nữa nhu hòa một chút. Nữ nhi, cái này tiểu đỉnh cũng là gia gia ngươi đưa cho ngươi a. Nạp Lan hùng ở bên cạnh gật gật đầu. Là ta từ ngươi tế ti điện bên trong trộm được, nàng tất nhiên muốn đi, ta cuối cùng cho nàng làm chút chuẩn bị. Ngươi phải phạt liền phạt ta bộ xương già này. Mã Ngọc Lan thở dài. Cũng không phạt, tính toán công tội bù nhau. Đoá Đoá, ngươi lần này trộm đi, ta và ngươi phụ thân nói qua, ngươi có chút giống ta tính tình. Đứng lên đi. Nạp Lan Liệt đặt chén trà xuống. Phu nhân nói lời này liền đúng rồi, Đoá Đoá đó là thật giống ngươi. Mã Ngọc Lan quay đầu nhìn về phía Mục Hữu, mang theo ý cười. Mục tiểu hữu, nhiều tạ nhi tại dị giới trợ giúp Đoá Đoá. Ngươi có yêu cầu gì có thể nói. Mục Hữu sau khi nghe xong, trong lòng vui mừng, cơ hội tới. Hắn đứng lên, đi tới trong điện, chắp tay thi lễ. Tiền bối, ta tới dị giới có ba chuyện. Nạp Lan Liệt cười ha ha một tiếng. Tiểu tử, ngươi thật đúng là không đem mình làm ngoại nhân. Vừa đến đã có ba chuyện. Mã Ngọc Dung sắc mặt nghiêm nghị, ra hiệu không nên đánh xóa. Nói nghe một chút. Mục Hữu một phen châm trước, vẫn cảm thấy trước tiên nói Long Thiên sự tình. Còn mặt khác hai chuyện, một phần bạn Mã Ngọc Dung không rút, mình cũng sẽ nghĩ biện pháp. Mục Hữu gọi ra Long Thiên, Long Thiên hóa thành thất hứa lại nhỏ, ghé vào Mục Hữu trên vai, ngẫu nhiên bước lên hát vụ. Tiền bối, ngự của ta thú chân hồn thân chúng ta ma khí, bây giờ bảo trụ hồn vị không chịu ăn mòn, muốn xin tiền bối ra tay cứu trị. Mã Ngọc Dung nhìn chăm chú về phía Nạp Lan Đoá Đoá một cái, thầm nghĩ trong lòng, thực sự là lấy tay bắt cả a. Ta thật có cứu chữa chi pháp, nhưng ta có điều kiện, không chỉ một. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, khó trách ngươi có thể chống lên Nạp Lan bộ lạc, nguyên lai vẫn là cái đánh cờ cao thủ. Tiền bối mời nói, văn bối tận lực. Chương 428, ngược lại bội phục, hai điều kiện, chính mình pha, đồ đằng trụ, cảm thấy gánh nặng. Chương 428, ngược lại bội phục, hai điều kiện, chính mình pha, đồ đằng trụ, cảm thấy gánh nặng định quân thành chủ phủ đại điện. Nạp Lan Đoá Đoá mẫu thân Mã Ngọc Dung thu hồi thành một trượng, khoảng thân hình. Tiểu hữu, ngự thú chân hồn loại trừ tà ma khí, vốn không phải việc khó, nhưng ta thấy ngươi trên vai trần lòng, đã nhiễm tà ma khí dài đến 3 năm trở lên. Dù cho bây giờ hồn vị không chịu ăn mòn, mặc dù có thể hoàn toàn chữa trị, đồng thời không có nghĩa là chuyện này không có độ khó. Mục Hữu sau khi nghe xong gật gật đầu, tiếp tục nghe Mã Ngọc Dung nói chuyện, đi thẳng vào vấn đề. Điều kiện thứ nhất, chữa trị ngự thú chân hồn cần ngươi trả giá đắt, ngươi lấy ra một kiện có thể để cho ta động tâm chi vật. Nạp Lan Đoá Đoá lúc này đã đứng lên, nàng nhướng mày. Nương, một đạo hữu giúp ta thu phục hai con ma thú, như thế vẫn chưa đủ sao? Mã Ngọc Dung nhìn mình chằm chằm con gái tốt, sắc mặt đạm nhiên nhìn về phía Mục Hữu. Tiểu hữu, ngươi là có hay không muốn đem ân tình này dùng xong? Nếu quả thật dùng, ta chữa cho ngươi tốt lòng tiền, nhưng chỉ sợ ngươi làm ra mặt khác hai chuyện, giận ta lực bất tòng tâm. Mục Hữu sau khi nghe xong, trong lòng cũng không phản cảm, đối với Mã Ngọc Dung ngược lại bội phục tới. Xem ra nàng có thể đại khái đoán được ta còn muốn làm những gì. Chính xác, thu phục ma thú ân tình dùng ở đây, quá mức lãng phí. Tiên bối, ngươi xem vật này phải chăng có thể? Nếu như không được, ta không còn gì khác có thể để ngươi động tâm chi vật. Mục Hữu tế ra một cái kỳ quái bình hoa, tựa như là bất quy tắc hình dạng xây thành, bên trong cắm cánh cô. Nạp Lan Liệt dừng lại bóp sợi dâu, chỉ vào món kia vật phẩm, nhìn về phía Mã Ngọc Dung, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây là luyện ma bình. Phu nhân, ngươi một mực tìm kiếm chi vật. Mã Ngọc Dung trừng lớn hai mắt, hung hăng chằm chằm Nạp Lan Liệt một cái, phản phất tại nói, ngậm miệng. Mục Hữu Minh lộ ra trông thấy Mã Ngọc Dung thân hình hơi hơi run rẩy một hơi. Xem ra vật này trên Tiên Diễn Đại Lục là hiếm có chi vật. Mã Ngọc Dung khôi phục nhanh chóng thần sắc, mỉm cười. Vật này không sai, điều kiện thứ nhất đã thỏa mãn. Xuống là điều kiện thứ hai. Nạp Lan đoá đoá lặng lẽ liếc một cái Mục Hữu, sắc mặt phức tạp. Nàng khẽ cắn ngân sỉ, tiến về phía trước một bước. Mẫu thân, một cái điều kiện đã đủ, một đạo hữu có thể lấy được luyện ma bình, tự nhiên sẽ hiểu trong đó giá trị. Mẫu thân là không phải tức. Nạp Lan đoá đoá không có nói hết lời, nàng kịp thời im tiếng, bởi vì Mã Ngọc Dung bây giờ hung dữ nhìn chằm chằm Nạp Lan đoá đoá. Mục Hữu thản nhiên nở nụ cười, hướng Nạp Lan đoá đoá truyền âm, không sao, ta đối với tiền bối chỉ có bội phục. Nạp Lan đoá đoá sắc mặt phức tạp, trong lòng bách chuyển tiên hồi. Tiền bối, mời nói điều kiện thứ hai. Mã Ngọc Dung ân một tiếng. Ta chất Mã Quần đã cùng ta nói qua dị giới sự tình, đối với ngươi bội phục nhanh. Ta điều kiện thứ hai chính là, ta tại trị liệu ngự thú chân hồn thời điểm, ngươi đảm nhiệm Nạp Lan bộ lạc đốc quân, thu phục rơi vào Cắt Ni bộ lạc chi thất địa. Mục Hữu nhíu mày, suy tư. Nếu như Cắt Ni bộ lạc cùng Nạp Lan bộ lạc thật đánh nhau, Nạp Lan bộ lạc định không sẽ cùng Ô Thị bộ lạc khai chiến, như vậy Ô Thị bộ lạc rút khỏi Ngũ Châu đại lục ý nghĩ liền phải hủy bỏ. Một chân tay nâng chén trà, nhìn xem Mục Hữu thần sắc, truyền âm tới. "Kaka, trước tiên đáp ứng lại nói, không thể thuyết phục, vậy liền đem Cắt Ni bộ lạc đánh phục khí." Mục Hữu con mắt thoáng qua một vòng tinh quang, bắt trước Thiên Diễn đại lục quân lễ, tay nắm quả đấm, giáng tại ngực. "Vạn bối lĩnh mệnh." Mã Ngọc Dung mặt lộ vẻ ý cười, nâng chung trà lên, nhiệt độ vừa vặn. "Ta chỉ cho ngươi nửa năm thời gian." Mọi người tại đây vô cùng ngạc nhiên, nhất là Nạp Lan Liệt, nhìn xem Mã Ngọc Dung, một mặt không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Hắn nuốt nước miếng, cứ thế đem lời muốn nói nuốt xuống. Long Thiên Bàn ngồi ở Mục Hữu đầu vai, thân hình có chút run rẩy. "Chủ nhân, ta không có trị cũng được, cùng lắm thì làm trị Ma Long. Thu phục mất đất nào có dễ dàng như vậy, ta theo chủ nhân trước công tòa tiếp theo động phủ đều phải tốn phí số năm thời gian." Mã Ngọc Dung hớp một cái linh trà, sau đó đặt chén trà xuống. "Không sao cả, hết thệ tùy duyên." Mục Hữu đem Long Thiên thu hồi, chắp tay thi lễ. "Tiền bối, ta đã đáp ứng, lúc nào cho Long Thiên cứu chữa?" Mã Ngọc Dung biểu hiện tiêu sái, đứng lên, cách không hút một cái, thu hồi luyện ma bình. "Ngày mai là có thể bắt đầu, ta ngay tại Định Quân Thành không xa đồ đẳng trụ vì Long Thiên trị liệu. Người đi theo ta." Nạp Lan đoá đoá đang muốn đi theo Mục Hữu cùng một chỗ, Mã Ngọc Dung nghiêm nghị tăng tốc. "Mục tiểu hữu một người tới là được." Trong điện không khí lần nữa hạ nhiệt độ, Nạp Lan Liệt nâng chung trà lên, cười lấy nói ra, "Linh trà dễ uống, lại pha một chút." "Ha ha ha ha. Nữ nhi, có còn cái khác hay không hương vị?" Nàng nói đến lớn tiếng, cố ý nhường Mã Ngọc Dung nghe được. Mục Hữu đi theo Mã Ngọc Dung đi ra ngoài điện, Mã Ngọc Dung tế ra một chiếc cỡ nhỏ ma chu, hai người nhảy lên, hướng nam phá không mà đi. Ma chu bên trên, Mã Ngọc Dung một đường đồng thời không nói chuyện, nàng tay vỗ vỗ chợ bàn, nhìn tiền phương, con mắt xuất thần. Mục Hữu lại trông thấy, Mã Ngọc Dung hai tóc mai bên trên, thêm bạch xương. Ước chừng một canh giờ sau, ma chu tốc độ giảm bớt, Mã Ngọc Dung âm thanh bình thản. "Tới rồi." Mục Hữu roi mắt nhìn lại, một tòa lơ lửng sân khấu, phương viên chừng 10 dặm, đập vào mi mắt. Cực lớn tròn trung quanh đài là cao ngất hắc sơn, hắc sơn trung ương một cái hình tròn hồ lớn, cực lớn sân khấu liền lơ lửng tại trên hồ lớn. Phi chu dừng sát ở trên sân khấu, hai người nhảy xuống. Mục Hữu thả ra thần thức, hắn phát hiện mình chỉ có thể điều tra khoảng 2 dặm khoảng cách, hơn nữa ở đây ma khí nồng đậm, chính mình cảnh giới chịu đến nhất định áp chế. Nếu như ở đây cùng một tên phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ động thủ, chỉ sợ không phải địch thủ. Mã Ngọc Dung thu hồi phi chu, nhìn về phía viên đài trung ương, âm thanh đạm nhiên. "Nơi này là đồ đẳng trụ sở tại địa, bây giờ ta Nạp Lan bộ lạc chỉ còn lại 3 tòa." Mục Hữu không có nhận lời, đây cũng là Nạp Lan bộ lạc khuất nhục lịch sử, không tiện muốn hỏi. Hắn theo Mã Ngọc Dung ánh mắt nhìn đi qua, viên đài trung ương là một tòa cự đại đồ đẳng trụ, cao tới bát trượng, dài rộng 10 trượng có thừa. Mã Ngọc Dung hướng đồ đẳng trụ phi độn, Mục Hữu theo sát phía sau. Đi tới đồ đẳng trụ trước, Mục Hữu cảm thấy một cỗ kỳ dị khí tức, khiến người ta run sợ. Mã Ngọc Dung tế ra thanh mục trượng, giơ cao khỏi đỉnh đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, khoảnh khắc toàn thân lấp lóe điểm điểm tinh mang. Mục Hữu nhìn xem Mã Ngọc Dung, lúc này nàng phảng phất biến thành một tòa lấp lóe pho tượng, kéo theo đồ đẳng trụ tỏa ra ánh sáng. Chính đối đồ đẳng trụ một mặt phát ra ầm ầm tiếng vang, một đạo môn từ từ mở ra, bên trong mờ tối. Mục Hữu dù cho thả ra thần thức, cũng thấy không rõ bên trong. "Chúng ta đi." Mã Ngọc Dung mang theo Mục Hữu phi tiến lờ mờ trong không gian. Vừa mới bay vào lờ mờ không gian, Mục Hữu cho là sẽ bị chuyển tống đến nơi nào, nhưng cảm giác thân hình căn bản không có di động, trước mắt chính là một vùng ánh sáng hiện ra. Hai người tới một cái hình vuông không gian, không có chiếu sáng, nhưng ánh sáng đầy đủ. Tường không gian lộ ra màu xanh đen, phía trên sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề lá cây hình cung động. Đột nhiên, mấy người âm thanh cùng nhau truyền đến, trong thanh âm lộ ra cung kính. "Bái kiến thủ lĩnh phu nhân." Mã Ngọc Dung cùng Mục Hữu đạp không mà đứng, nàng gật gật đầu. "Thật tốt tu luyện, không cần để ý ta." Trong không gian lần nữa quay về yên tĩnh. đi theo ta. Mã Ngọc Dung mang theo Mục Hưu hướng không gian trung ương bay đi. Mục Hưu trông thấy một chiếc ma chu, nó phủ ở trung tâm trên hồ, hồ nước hiện lên từ hắc sắc, ma khí nồng đậm. Ma chu kiểu dáng cổ phác, cùng đồng dạng thuyền gỗ không hai, chỉ là ma chu bên trên xây lấy một tòa cung điện, cung điện này càng giống là Ngũ Châu đại lục bằng gỗ kết cấu phong ốc, không giống Thiên Diễn đại lục bằng đá kết cấu. Mã Ngọc Dung trực tiếp bay vào cung điện, Mục Hưu theo sát mà vào. Trong cung điện bày biện đơn giản, một tòa cao 10 trượng phương đỉnh lập tại điện trung ương. Đoạn đường này đi tới, Mục Hưu không có một lời, Mã Ngọc Dung trong lòng hài lòng, giảm bớt hai điểm nghiêm túc. Tiểu Hưu, ta ở chỗ này bế quan cứu chữa Long Tiên, ước chừng cần nửa năm thời gian. Ngươi đem Long Tiên giao cho ta. Mục Hưu bừng tỉnh đại ngộ, Mã Ngọc Dung chỗ lấy điều kiện thứ hai, trên thực tế chính là thay thế Mã Ngọc Dung thực hiện đốc quân chi trách. Mã Ngọc Dung gặp Mục Hưu xuất thần, nhàn nhạt nói ra, Tiểu Hưu thế nhưng là từ bỏ. Mục Hưu gọi ra Long Tiên, Long Tiên bàn tại Mục Hưu trên vai, có chút thở phì phì. Chủ nhân, bất trị. Bất trị. Ngậm miệng. Phối hợp tiền bối, ở đây cỡ nào trị liệu chờ ngươi sau khi khôi phục, ta có nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Long Thiên tại Mục Hưu phần cổ cọ một cọ, con mắt thoáng qua một tia không muốn, sau đó bay đến Mã Ngọc Dung trong tay. Mã Ngọc Dung nhìn chằm chằm Long Thiên, thần sắc ôn nhu một chút, đến trong đỉnh chờ lấy. Long Thiên phi vào đỉnh về sau, Mã Ngọc Dung cách không đưa cho Mục Hưu một khối hắc ngọc lệnh bài cùng quái dị tiểu đỉnh, cỡ nhỏ ma chu. Đây là đốc quân lệnh bài có thể hào làm cả Nạp Lan bộ lạc. Hai con ma thú cần tế luyện đồ đằng trụ, đoá đoá năng lực không đủ, vạn mong ngươi từ bên cạnh hiệp trợ. 20 năm trước một trận chiến, Nạp Lan bộ lạc nguyên anh tu sĩ không đủ 10 người, bây giờ số nhiều tại đồ đằng trụ phía dưới bế quan khôi phục hoặc bồi dưỡng tu sĩ. Mục Hưu đưa tay đón lấy ba kiện vật phẩm, cảm thấy gánh nặng. Văn Bối tận lực hoàn thành nhiệm vụ. Mã Ngọc Dung quay người hướng đại đỉnh bay đi, nửa đường còn để lại một câu nói: "Ta phu Nạp Lan liệt, cũng phải nghe tài khoản ngươi lệnh." Chương 429, Nhiếp Trường lão, Đao Cường, không quen, suối dục tế tư, khoai lang bỏng tay. Chương 429, Nhiếp Trường lão, Đao Cường, không quen, suối dục tế tư, khoai lang bỏng tay. Mục Hưu đường cũ trở về, bay ra đồ đằng trụ. Long Thiên rốt cuộc đến cứu chữa, Mục Hưu tâm bên trong an tâm không thiếu. Hắn tế ra ma chu, hướng bắc phá không mà đi. Trong một gian mật thất, một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ ngồi ngay ngắn ở ghế đá, người này chính là Ô Thị bộ lạc Nhiếp trưởng lão. Hắn lấy xuống mũ ra, lộ ra hói đầu. Bên cạnh hắn ngồi một cái cô gái xinh đẹp, đang tại chỉnh lý quần áo, mặt có quan sắc. Nhiếp trưởng lão có chút mất hứng, nhìn về phía một cái tu sĩ kim đan, âm thanh hơi không kiên nhẫn. Dò thăm tin tức gì? Mau nói. Tu sĩ kim đan nửa quỳ xuống, thanh âm bên trong có chút gấp gáp. Bẩm đại nhân, Định Quân thành bên trong phát giác Nạp Lan đoá đoá bóng dáng. Ồ, hiện ở nơi nào? Thanh chủ phủ, cha cùng gia gia đều đang. Nhiếp trưởng lão chùi chùi mặt mọc đầy râu. Vậy thì có chút không dễ làm. Lúc này một đạo tiêm lợi âm thanh truyền đến. Không có cái gì tốt làm không xong xử lý, lúc này chính là cơ hội tốt. Nhiếp trưởng lão sắc mặt vui mừng, nhìn hướng người tới. Đao huynh, nguyên lai ngươi đã ở Định Quân thành, mong rằng chỉ giáo. Người tới đầu đội che mặt, chỉ có thể nhìn xuất thân tài cao gầy, trong mắt tràn ngập tà khí. Nhiếp lão đệ, ngươi tới Định Quân thành là mục đích gì? Nhiếp trưởng trầm ngâm chốc lát, lập tức nói ra, không dối gạt Đao huynh, Ô Thị bộ lạc hạ xuất hiện một chỗ vị diện va chạm, thủ lĩnh đã đi dị giới. Cái kia dị giới bảo vật đông đảo, nhưng mà hiếm khi ma khí. Tu sĩ cao gầy gật gật đầu, tiếp lấy nói ra, vì vậy thủ lĩnh hạ lệnh khuấy động Nạp Lan bộ lạc cùng Cắt Ni bộ lạc phát động chiến tranh. Vừa có thể gối cao vô ưu tại dị giới phát động chiến tranh, còn có thể nhất thống Thiên Diễn đại lục. Nhiếp trưởng lão mặt lộ vẻ kinh hãi. Đao huynh thật là thần nhân, ta nói một câu, ngươi liền có thể nghĩ ra toàn bộ. Ngươi không gia nhập vào ta Ô Thị bộ lạc, quả nhiên là tiếc là. Tu sĩ cao gầy tựa hồ rất là đắc ý, hắn khoát khoát tay, ngồi ở một trường ghế đá, thân hình lười biếng. Đã thành thói quen nhàn tản, vẫn là làm tán tu an ổn. Tu sĩ cao gầy tiếp lấy nói ra, nếu như ta không có ngờ tới, Nhiếp trưởng lão chuyến này là vì phá hư hai đại bộ lạc hòa thân. Nhiếp trưởng lão gật gật đầu, đẩy ra bên cạnh nữ tử, đứng lên mang theo kính ý Đao huynh, bây giờ Nạp Lan bên cạnh có cha cùng gia gia, không tiện hạ thủ. Tu sĩ cao gầy bắt đầu cười thê thê. Vì sao cần phải giết Nạp Lan đoá đoá, ngươi được cả nhà khác lựa chọn. Nhiếp trưởng lão mặt lộ vẻ không hiểu, không nói gì. Tu sĩ cao gầy trầm giọng nói, sau 10 ngày, Cắt Ni bộ lạc sứ giả sẽ đến Định Quân thành hội kiến thủ lĩnh Nạp Lan liệt, ngươi có thể tiên hạ thủ bị cường. Tu sĩ cao gầy làm ra cắt thiết hầu thủ thế. Nhiếp trưởng lão cười ha ha đứng lên, nắm đấm lại đột nhiên bóp nhanh chút. Làm xuống loại chuyện này, chuyến đi có thể đã không tốt xử lý. Tu sĩ cao gầy cảm nhận được ý, sắc mặt đạm nhiên. Có một việc ta phải cảm tạ ngươi. Nhiếp trưởng lão lại là một mặt nghi ngờ. Chuyện gì? Tu sĩ cao gầy trong mắt lóe lên vẻ cừu hận chi sắc. 20 năm trước, Cắt Ni thủ lĩnh thế nhưng là ngươi ám sát. Nhiếp trưởng lão hãi hùng kết đĩa, thân hình chấn động, vũ khí bay ra, vờn quanh trước người, bên cạnh cô gái xinh đẹp bị pháp lực đánh bay, vọt tới vách tường, tiên huyết cuồn thổ. Đạo hữu, rượu có thể luận uống, lời nói không thể nói lung tung. Tu sĩ cao gầy không sợ chút nào. Ta có thể đi vào tới căn mật thất này, ngươi còn lo lắng cái gì? Ngươi yên tâm, ngươi nếu là chém giết lai sứ, ta thì sẽ không mật báo. Nhiếp trưởng lão sắc mặt tái xanh, có một loại bị người bóp lấy cổ họng cảm giác. Chản trà về sau, hắn thu hồi vũ khí, nụ cười cứng đờ. Đạo hữu kế này rất hay. Tu sĩ cao gầy bắt đầu cười thê thê, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Nhiếp trưởng lão một quyền đánh nát trước mặt thạch đan bài, nhìn về phía trước mặt nửa quỷ tu sĩ. Cái kia bởi vì sao sẽ đi vào? Nửa quỷ tu sĩ run lẩy bẩy. Trưởng lão, tiểu nhân không biết. Tu sĩ kim đan lộ ra nồng đậm cầu xin dụng. Tiểu nhân cái gì cũng không có nghe thấy. Phế vật. Nhiếp trưởng lão vô căn cứ ngưng ra một trường, trong nháy mắt đem nửa quỷ tu sĩ đập nát. Bên tường cô gái xinh đẹp thấy thế, cả kinh sắc mặt trắng bệnh, hướng cửa mật thất bỏ đi, còn chưa đi ra hai bước, một đạo lam quang bắn vào mi tâm, trong nháy mắt mất mạng. Đao Cường vì cái gì biết đạo nhị 10 năm trước sự tình? Chẳng lẽ? Nhiếp trưởng lão con ngươi co rụt lại, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Mấy hơi về sau, một đạo cự trưởng đánh tới, mật thất trong nháy mắt bạo tạc. Mục Hữu trở lại Định Quân thành thành chủ phủ. Nạp Lan đoá đoá đi tới Mục Hữu trước người, âm thanh lo lắng. Mẫu thân của ta có không có làm có ngươi? Mục Hữu lắc đầu. Không có. Ta vừa vặn có việc muốn hỏi ngươi. Mã Quần cùng Mã Thành đi đến Mục Hữu trước mặt, ngôn ngữ cung kính. Đạo Hữu, không đúng, Đốc Quân đại nhân. Ngươi có thể đi tới Đốc Quân phủ, nơi nào là ngươi làm công vụ chi địa? Mục Hữu mỉm cười. Hai người các ngươi cũng đi theo ta. Hai người đi cái quân lễ. Mặc cho điều khiển. Nạp Lan Liệt cùng Nạp Lan Hùng khoát khoát tay. Các ngươi đi thôi. 10 ngày sau Cắt Ni bộ lạc có sứ giả đến, các ngươi cố gắng muốn nghị đối sách. Nạp Lan Liệt nói đi, cùng lao ra tử Nạp Lan Hùng rảnh rỗi trò chuyện. Mục Hữu chắp tay thi lễ, mang theo một chân, Nạp Lan đoá đoá, Mã Quần cùng Mã Thành rời đi thành chủ đại điện. Đốc Quân phủ cùng thành chủ đại điện rất gần, năm người ngồi ở trong đại điện. Mục Hữu ngồi ngay ngắn chủ vị, mới tới Thiên Diễn đại lục, liền làm thượng vị quyền cao nặng bộ lạc Đốc Quân, còn có chút không quen. Mã Quần nhìn ra Mục Hữu tâm tưởng nhớ, chắp tay nói ra, đại nhân không cần lo lắng, như có cái gì quân lệnh cần thượng truyền hạ đạt, giao cho ta đi làm là đủ. Mục Hữu gật gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Nạp Lan đoá đoá. Tiểu chủ, ngươi có thể muốn gả cho Cắt Ni thủ lĩnh. Nạp Lan đoá đoá bèo đứng lên. Đạo Hữu, ta không phải đã nói đi, không gả. Tại sao muốn cầm ta tư địch? Vừa dứt lời, Mục Chân che miệng cười lên. Nạp Lan cảm thấy mình cách diễn tả không đúng, nhẹ hừ một tiếng, sau đó ngồi xuống. Mục Hữu thầm nghĩ, cái này Nạp Lan đoá đoá trở lại bộ lạc, tính tình trở nên giống như tiểu hải tử. Được, vậy liền không gả, khiến cho người đến sau đó, ta tự có ứng đối. Mã Quần cùng Mã Thành cùng nhau chắp tay. Cần ta huynh đệ hai người làm những gì? Mục Hữu suy tư phút chốc, sau đó hỏi, nếu như Cắt Ni bộ lạc muốn tiến đánh Nạp Lan bộ lạc, sẽ trước tiên làm những gì? Mã Quần kìm lòng không được trong điện dạo bước. 20 năm trước, ta bộ lạc 10 tòa đồ đằng trụ bị hủy diệt 7 tòa, sau đó binh bại như núi đổ. Nếu như Cắt Ni bộ lạc muốn lần nữa tiến đánh, vẫn sẽ cùng 20 năm trước đồng dạng. Mục Hữu nhìn xem Mã Quần khôi ngô thân hình, cảm thán này đầu óc người cũng không đơn giản. Sẽ như thế nào? Mã Quần nỗ nỗ miệng, âm thanh kiên định. Suối dục tế tư. Đúng, chính là suối dục tế tư. Nạp Lan đoá đoá gật gật đầu. Đúng, 20 năm trước, 10 tên tế tư bị Ô Thị bộ lạc cùng Cắt Ni bộ lạc suối dục 8 người. Chỉ còn lại mẫu thân của ta cùng phụ trưởng lão. Mục Hữu suy tư phút chốc. Bây giờ Nạp Lan bộ lạc có vài tên tế tư. Đại tế ti liền mẫu thân của ta cùng phụ trưởng lão, ngoài ra còn có 3 tên tế tư. Mục Hữu lấy ra Đốc Quân lệnh bài, sắc mặt nghiêm túc. Mã Quần, Mã Thành, đem phụ trưởng lão cùng mặt khác 3 tên tế tư mời đến Định Quân thành, cùng bàn đại sự. Mã Quần cùng Mã Thành đi cái quân lễ. Lĩnh mệnh. Mục Chân hướng Mục Hữu truyền âm, ca ca còn có một cái Đốc Quân dạng, không sai không sai. Mục Hữu bạch Mục Chân một cái, nghiêm sắc mặt. Còn không đi cho Đốc Quân đại nhân phá trả. Mục Chân đứng lên, cúi người hành lễ, cố ý nói ra, đại nhân, ta đây liền đi. Thông Huyền lúc này truyền âm. Mục Hữu, ngươi tới gần đồ đằng trụ, tu vi liền sẽ bị áp chế, phải thật tốt hiểu rõ một phen, đối với mình chiến lực có chỗ chắc chắn. Mục Hữu tay vỗ trên ghế ngồi thật điêu. Lão sư, ngài ý là lo lắng khôi phục đồ đằng trụ lúc, ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Đương nhiên, ngươi bây giờ mặc dù nhận được Nạp Lan bộ lạc một chút che chở, nhưng trên tay lại nhiều khoai lang bằng tay. Mục Hữu suy tư phút chốc. Đa tạ lão sư nhắc nhở, trong lòng ta đã có kế sách. Chương 430, phụ trưởng khôn, khôi phục đồ đằng trụ, tìm ngươi tính sổ sách, khởi xướng khiêu chiến, huyện như thần linh. Chương 430, phụ trưởng khôn, khôi phục đồ đằng trụ, tìm ngươi tính sổ sách, khởi xướng khiêu chiến, huyện như thần linh. Sau một ngày, Đốc Quân phủ. Mã Quần cùng Mã Thành mang theo 4 tên tế tư đi tới trong phủ đại điện. Mục Hữu đứng dậy chào đón, một mặt ý cười. Ta gọi Mục Hữu, tân nhâm Đốc Quân, mệt nhọc các vị đến đây, có việc thương lượng. Mã Quần hướng Mục Hữu giới thiệu 4 người. Cầm đầu một lão giả tên là Phụ Trường Khôn, nguyên anh trung kỳ tu vi, thân xuyên hắc bảo, tướng mạo rất đặc biệt. Lông mày liền thành chữ nhất, mi tâm một đạo ma thú phù văn, mắt mũi ở giữa sợi râu thon dài, cái cằm không cần. 3 người khác 1 nam 2 nữ, đều là kim đan đại viên mãn tu vi, theo thứ tự là Lạc Hạ Chính, Địch Phượng Hân, Nam Diệu Chi. Lạc Hạ Chính dáng người kỳ thấp, cái mũi lộ ra rất lớn. Địch Phượng Hân cả khuôn mặt sâm màu đen hoa văn, tương tự xà mặt. Nam Diệu Chi ngược lại là lộ ra bình thường, tuổi còn trẻ, có được một đôi bạch mi. Đám người biết nhau, ngồi xuống sau đó, phụ trưởng lao vẽ bắt tự giống như điều khiển sợi dâu. Đốc Quân đại nhân, ta muốn nghe một chút ra sao đại sự. Đem chúng ta 4 người mời tới. Mục Hữu nghe ra một chút khinh thường, lơ đễn, thân là thế tử, nắm giữ lấy bộ lạc mệnh mạch, nói chuyện tự nhiên có lực lượng. Tiểu chủ Nạp Lan đoá đoá thu phục 2 con ma thú, đang chuẩn bị khôi phục 2 tòa đồ đằng trụ, muốn mời mấy vị ở bên hiệp trợ, không biết mấy vị ý như thế nào. Mục Hữu vừa nói một bên lấy ra Đốc Quân lệnh bài, hướng Nạp Lan đoá đoá đưa tin. Phu trường khuôn mặt lộ vẻ kinh hãi, sau đó một mặt bội phục. Tiểu chủ thật có lãnh chúa phu nhân chi phong, bội phục. Sa mặt Địch Phượng Hân sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng, lộ ra răng trắng. Đốc Quân đại nhân, tại hạ không có thủ hộ đồ đằng trụ, vừa bạn có thể tham dự. Mục Hữu nhìn xem Địch Phượng Hân kỳ lạ khuôn mặt, không có biểu hiện ra khác thường, hắn gật gật đầu. Được. Kỳ Lôn Lạc Hạ Chính đứng tại khách tọa trên ghế ngồi, mới hiện lên rõ cùng đám người đồng dạng cao, hắn trầm giọng nói ra, ta cần muốn thủ hộ đồ đàm trụ, bây giờ không có thời gian. Mục Hữu mang theo ý cười. Không sao cả. Nam Diệu Chi bạch mi giãn ra, âm thanh đạm nhiên. Mặc cho đốc quân đại nhân an bài. Mục Hữu hướng đám người gật gật đầu. Chúng ta trước tiên xác định đem hai con ma thú an trí đến nơi nào, ta đối với đồ đàm trụ còn không ăn ý. Lúc này, Nạp Lan Đoá Đoá tới đến đại điện, bốn tên tế tư liền đội vàng đứng lên hành lễ. Bái kiến tiểu chủ. Nạp Lan Đoá Đoá nhìn chằm chằm Mã Quân, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Bốn vị tế tư đại nhân đã đến, ngươi vì cái gì không bẩm báo ta? Mã Quân một mặt tươi cười, rụt đầu nói ra, ta cho là ngươi sẽ ở đốc quân phủ chờ lấy. Nạp Lan Đoá Đoá một mặt không cao hứng. Ta không sao một mực tại đốc quân phủ làm cái gì? Mã Quân không có lên tiếng, Nạp Lan Đoá Đoá đột nhiên minh bạch, khuôn mặt bá mà hừng đấu. Mã Quân, chuyện ta phía sau lại tìm ngươi tính sổ sách. Bốn tên tế tư thấy thế, hai mặt nhìn nhau, phụ trưởng lão có phần có thâm ý nhìn Mục Hữu một cái. Mục Hữu thần sắc như thường. Tiểu chủ tất nhiên đến, liền thương lượng với nhau khôi phục đồ đẳng trụ sự tình. Nạp Lan Đoá Đoá khôi phục thần sắc, ngồi ở Mục Hữu bên cạnh thân chỗ ngồi. Đạo Hữu, hết thảy đều nghe ngươi an bài. Phụ trưởng lão ho nhẹ một tiếng. Ta Nạp Lan bộ lạc đã từng bị hủy diệt 7 tòa đồ đẳng trụ, ta cho rằng tìm 2 tòa địa chỉ ban đầu khôi phục là đủ. Nạp Lan Đoá Đoá mắt nhắm lửa. Phù gia gia, ta cũng nghĩ như vậy, dù sao trước đây mấy tòa đồ đẳng trụ là bởi vì ma thú bị trảm, từ đó mất đi tác dụng. Phụ trưởng lão ánh mắt biến nhu hòa chút, gật gật đầu. Nam Diệu Chi Bạch Mi hơi nhíu, ta cảm thấy không thích hợp. Đồ đằng trụ tại khắc hóa lúc đã xác định ma thú tư chất, nếu như không thích hợp, luyện hóa ma thú lúc sẽ xuất hiện vấn đề. Ta đề nghị một lần nữa sửa chữa và chế tạo đồ đằng trụ. Phụ trưởng lão suy tư phút chốc, nhìn về phía Nạp Lan Đoá Đoá. Tiểu chủ có thể hay không xem thoáng qua ma thú? Nạp Lan Đoá Đoá nhướng mày, ma thú đã bị mẫu thân lấy đi. Mục Hữu lấy ra quái dị tiểu đỉnh, cách không đưa cho Nạp Lan Đoá Đoá. Nạp Lan Đoá Đoá sau khi nhận lấy, mặt lộ vẻ đắc ý phủ ra, ngươi xem tốt. Nàng đem hai con ma thú từ trong tiểu đỉnh tế ra, một cái tam đồng, một cái hao trạch, đều là 20 trượng có thừa. Hai con ma thú mở to mắt, miệng lớn hô hấp về sau, lại có chút hưng phấn. Tam đồng không khỏi say mê nói, đây mới là thuộc về ta chỗ, khắp nơi đều là ma khí. Hao trạch không có lên tiếng, chiều Mục Hữu liếc mắt nhìn, một mặt oán sắc, chuyển hướng Nạp Lan Đoá Đoá lúc, nhưng là một mặt ngoan ngoãn theo. Phù Trường Lao lúc này đã há to mồm, cùng hắn toàn bộ hình tượng cực không cân đối. Tiểu ni tử, đây thật là chính ngươi một người thu phục. Nạp Lan Đoá Đoá hai tay chắp sau lưng, hướng Mục Hữu liếc mắt một cái. Đây là ta đi dị giới thu phục, đốc quân đại nhân phí sức không thiếu. Phù Trường Lao trùng điệp gật đầu. Cái này hai con ma thú cũng có thể phối hợp cực phẩm đồ đằng trụ, ta Nạp Lan bộ lạc thịnh vượng sắp đến. Mục Hữu lúc này đứng lên. Các vị, Nạp Lan bộ lạc thịnh vượng sắp đến, thỉnh các vị tế tư đồng tâm hiệp lực. Mục Hữu nói lời này lúc, rất có ám chỉ chi ý, hắn hướng đám người đảo qua một cái, xem xét một phen thần sắc. Xa khuôn mặt tế ti địch phượng hân nghe một mặt hưng phấn, nhìn chằm chằm Mục Hữu ánh mắt bên trong hơi khát thượng. Đại nhân, bây giờ ta bộ lạc 3 tòa đồ đằng trụ có chút phân tán. Ta cảm thấy có thể đem 3 tòa đồ đằng trụ ở giữa 2 tòa khôi phục. Dạng này có thể đầu đuôi phối hợp, thuận tiện tu sĩ điều động. Phù Trường Lao ở một bên khen ngợi gật đầu. Không sai, đây là tối ưu phương án. Nạp Lan Đoá Đoá cũng gật gật đầu. Phượng Hân tỷ tỷ chính là thông minh, bình thường không có thiếu hoa công phu nghiên cứu đồ đằng trụ, chờ đồ đằng trụ khôi phục tốt, ngươi phụ trách thủ hộ một tòa. Địch Phượng Hân ý cười đầy mặt, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Muốn chờ thủ lĩnh phu nhân đồng ý mới được. Mục Chân lúc này bưng tới linh trà, cho mọi người trình lên, bốn tên tế tư đối với cái này linh trà cũng là hiếu kỳ, nhẹ rót nhấm nháp. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Mục Hữu đứng lên, nhìn về phía đám người. Ngày mai chúng ta liền đi tới cự nhãn đồ đằng trụ, đại gia ý như thế nào? Đám người cùng kêu lên đáp lại, được. Mục Hữu tiếp lấy nói ra, các vị bây giờ đi với ta một chuyến đóng quân đồ đằng trụ. Đám người nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Mã Quân liền vội vàng tiến lên nói ra, đốc quân đại nhân, khôi phục cự nhãn đồ đằng trụ, không cần đi đóng quân đồ đằng trụ. Mục Hữu mỉm cười, ta hiểu rồi, ta có một cái khác yêu cầu quá đáng. Phù Trường Lao suy ngẫm khỏe miệng trường tu, âm thanh đạm nhiên, ngươi một phàm nhân còn muốn tu luyện bất thành. Mục Hữu chậm rãi hướng đi ra ngoài điện, cũng coi như là tu luyện. Ta hướng các ngươi phát ra khiêu chiến, bị đấu địa điểm ngay tại đóng quân đồ đằng trụ. Mã Quân hai tay vỗ, miệng hơi cười. E rằng đạo hưu muốn xuất xấu, tại đồ đằng trụ trước mặt, thế tư quá cường đại, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Phù Trường Lao đứng lên, nhìn về phía những người khác, mặt lộ vẻ ý cười. Rất lâu không có nuối lòng gân cốt, vậy thì bồi đốc quân đại nhân luận bàn một phen. Nạp Lan Đoá Đoá vội vàng đuổi theo, la lớn, một đạo hưu, ngươi cần phải hiểu rõ, đồ đằng trụ trước mặt, thế tư luyện như thần linh. Một hưu tế ra ma chu, đám người nhảy lên, hướng nam phá không mà đi. Mã Quân khống chế ma chu. Mục Chân đứng tại Ma Chu băng thuyền, hướng Mục Hữu truyền âm. "Kaka, ngươi vì cái gì không nghe khuyên bảo?" Mục Hữu nhìn xem ngoài thuyền phong cảnh, nhẹ giọng nói ra, "Ta phải biết ta bây giờ chiến lược như thế nào, lấy ứng đối tương lai nguy hiểm." Mục Chân trong lòng hiểu rõ, nhu thanh nói ra, "Cái kia ngươi lo lắng, điểm đến là rừng. Ta ngược lại không muốn để bọn hắn điểm đến là rừng." "Ừm, Kaka yên tâm, liệu thương đan thuốc ta mang không thiếu." Mục Chân bạch Mục Hữu một cái, hướng đi Nạp Lan Đoá Đoá, hai người bàn ngồi cùng một chỗ, cười cười nói nói. Mã Thành đứng tại Mã Quân trước người xoa tay, một mặt hưng phấn. "Ka, ta muốn cùng một đạo hữu luận bàn một phen." Mã Thành tay vỗ Ma Chu chặt bàn, cười trộm. Hắn không biết đến đồ đằng trụ lợi hại, ngươi hạ thủ nhẹ một chút nhi. "Phải đâu." Chương 431, không phải xuất thủ, tăng trưởng ba thành, tới từ thượng cổ, Lạc Hạ Chính, muốn đùa thật chương 431, không phải xuất thủ, tăng trưởng ba thành, tới từ thượng cổ, Lạc Hạ chính, muốn đùa thật ma chu lao buồn buồn, thông huyền truyền âm. Có phải hay không là yêu cầu ta xuất thủ? Mục Hữu một tia thần thức tiến vào thông huyền tháp bên trong. Lão sư, đi tới Thiên Diễn đại lục về sau, ngươi tu vi có hay không bị áp chế? Thông huyền lắc đầu. Ngược lại là không, bất quá pháp lực tiêu hao về sau, không thể khôi phục. Mục Hữu tế ra một cái túi trữ vật, bên trong có 3 viên cực phẩm linh thạch cùng 10 khóa thất giai yêu đan. Lão sư, đây là cực phẩm linh thạch cùng yêu đan, có thể dùng để khôi phục. Thông Huyền tiếp nhận túi trữ vật về sau, hơi cười nói ra, ngươi vẫn không trả lời vấn đề. Mục Hữu trong Thông Huyền tháp giạ bước. Lão sư không phải xuất thủ, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, xem chính mình chiến lực đến cùng như thế nào. Được. Thông Huyền hai mắt nhắm lại, xếp bằng ở tụ đường biên bên trên, không lên tiếng nữa. Một canh giờ sau, Ma Chu đến đóng quân đồ đằng trụ, đám người từ Ma Chu nhảy xuống, đứng tại lơ lửng trên bình đài. Mã Quân đi tới Mục Hữu sau lưng, níu lấy nồng đậm lông mày, nhẹ giọng hỏi: "Đốc quân đại nhân, bị đấu thời điểm, điểm đến là dừng vẫn là như thế nào?" Mục Hữu hai tay ôm ngực, âm thanh đạm nhiên, hung hăng đánh, giống đánh giống như cựu nhân. Vừa dứt lời, một thanh âm giống như hồng trùng, vang vọng toàn bộ đồ đằng trụ. "Người nào đến này?" Xương tên ra. Phù Trường Lao lúc này nhảy lên một cái, chân đạp hư không, cắp cắp lại thiếu. "Lao tiểu quỷ, là ta. Tới đây cùng đốc quân đại nhân luận bàn." "Ồ, là tân nhâm đốc quân, đến từ dị giới tiểu tử." Phù Trường Lao gật gật đầu. "Chính là cái kia tiểu Mục đốc quân." "Được, các ngươi tùy ý." Âm thanh tiêu thất, Mục Hữu từ đầu đến cuối đều chưa phát hiện cái kia truyền âm người người ở chỗ nào. Nạp Lan đoá đoá nhìn chằm chằm Mục Hữu, lớn tiếng nói ra, "Để ta làm trọng tài, đạo hữu, ngươi nói một chút tỉ thí thế nào?" Mục Hữu nhảy lên một cái, thế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo. "Từng cái tới." Phù Trường Lao sau khi nghe xong, lắc đầu, khẩu khí thật là lớn. "Đốc quân, nghe Nạp Lan đoá đoá đối với ngươi xưng hô, ngươi đồng thời không phải phàm nhân, mà là tu sĩ kim đan. Ta không có liền bị đấu, ngươi cùng tại chỗ hậu sinh tỉ thí một phen là đủ." Mục Hữu sau khi nghe xong gật gật đầu. "Các ngươi ai tới trước?" "Ta tới." "Thỉnh đốc quân đại nhân chỉ giáo." Mã Thành dáng người khôi ngô, thân pháp lại có vẻ nhạy bén, nhảy lên liền tới đến Mục Hữu trước người bắt trượng. Mục chân đi đến Nạp Lan đoá đoá bên cạnh, nhu thanh nói ra, "Đạo hữu, cái này đồ đằng trụ thật sự lợi hại như thế?" Nạp Lan đoá đoá một mặt ngạo sắc. "Phổ thông tu sĩ, hóa thần phía dưới đều có thể mượn dùng đồ đằng trụ chi lực. Phổ thông tu sĩ ít nhất tăng thêm 3 thành chiến lực, tế tư ít nhất tăng thêm 5 thành chiến lực. Nếu là phù gia gia xuất thủ, có thể gia tăng 9 phần 10 chiến lực." Mục chân sắc mặt phức tạp. "Nếu như rời xa đồ đằng trụ, còn có thể mượn lực sao?" Nạp Lan đoá đoá lắc đầu. "Vượt qua bất lý, liền không cách nào mượn lực, nhưng đã đầy đủ. Hóa thần tu sĩ thể nội có đồ đằng thế giới, không nhận khoảng cách ảnh hưởng. Đồ đằng trụ tương đương với động thiên phúc địa, tác dụng chủ yếu là tu sĩ bế quan tu luyện chỗ." Mục Hữu gật gật đầu, quả nhiên cùng Ngũ Châu đại lục rất khác nhau. Hai người nói chuyện ở giữa, Mục Hữu cùng Mã Thành đã bắt đầu đấu pháp. Mã Thành cầm trong tay một cây lam ngân trường thương, uy phong lẫm lẫm, khoảng cách gần cùng Mục Hữu chém giết. Mục Hữu cầm trong tay cựu u chạy lôi kiếm, thi triển 19 kiếm pháp, mặt khác hai thanh kiếm tắc thì tận dụng mọi thứ, áp dụng đánh lén. Mục Hữu cảm giác Mã Thành mặc dù so với mình thấp một cái tiểu cảnh giới, nhưng ma tu luyện thể chính xác cường đại. Lưỡng nhân đại chiến 30 hiệp, Mã Thành thân hình nhanh lùi lại bắt trượng, trường thương lơ lửng trước người, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Nạp Lan đoá đoá lúc này hướng một chân giảng giải, Mã Thành đang triệu hoán đồ đằng chi lực. Đồ đằng trụ mỗi một cái cạnh sáng lên u lam quang mang, Mã Thành đan điền đồng thời sáng lên một đạo phù văn, một hít một thở cùng đồ đằng trụ đồng bộ. Mục Hữu cảm thấy Mã Thành khí tức tăng gọn, lúc này Mã Thành mặt mũi phía trên xuất hiện màu lam nhạt đường vân, tay hắn nắm trường thương, quan chú pháp lực, một đạo dài 5 trượng thương quang ảnh thoáng hiện. "Đốc quân đại nhân, an ta một thương." Mã Thành dùng sức ném một cái, trường thương siêu một tiếng, hướng Mục Hữu bắn tới. Một bên xem cuộc chiến Phù Trường Lao đuốt đuốt hai túm trường tu, mặt lộ vẻ vẻ tàn thán. "Không sai, tăng trưởng hơn 3 phần 10 chiến lực, đốc quân đại nhân nguy hiểm." Mục Hữu cũng không bấm niệm pháp quyết, hắn tế ra hai đạo lôi trùng, thân thể hơi ngồi xổm, toàn lực vung ra một quyền, hai đạo lôi trùng mang theo pháp lực, nương tụ thành một đạo cự quyền, cùng trường thương đụng vào nhau. Khanh! Trường thương thế mà vỡ vụn, hai đạo lôi trùng bỏ qua trường đường, hướng Mã Thành vọt tới. Mã Thành mặt lộ vẻ kinh hãi, huy động lam ngân trường thương, múa ra một đạo quang lá chắn. Hai đạo lôi trùng bắn về phía Quan Thuẫn, trực tiếp xuyên đấu, xông vào Mã Thành cơ thể. A! Mã Thành cảm giác toàn thân bị điện giật, nhất thời cùng đồ đằng trụ mất đi liên hệ, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn tự hiểu không phải là đối thủ, vội vàng hô to, "Đốc quân đại nhân, ta chịu thua." Mục Hữu giơ lên vung tay lên, hai đạo lôi trùng bay trở về cánh tay. Phù Trường Lao mặt lộ vẻ vẻ tàn thán, hướng Mục Hữu truyền âm, "Đốc quân đại nhân, nếu như ta không có nói sai, đây là lôi trùng, ngươi chỗ tu luyện công pháp tới từ thượng cổ." Mục Hữu mắt thả tinh quang, hướng Phù Trường Lao truyền âm, "Trưởng lão nhận biết lôi trùng, chẳng lẽ?" Phù Trường Lao gật gật đầu. "Không sai. Thiên Diễn đại lục tại thượng cổ thời đại cũng không phải là tất cả đều là ma khí, thượng cổ tu sĩ liền tu luyện giống như ngươi công pháp, chỉ là ma khí khôi phục về sau, đại lục tu sĩ cải tu ma tộc công pháp." Mục Hữu tâm bên trong mừng rỡ. "Ta gây trước chiến một phen, đằng sau lại hướng tiền bối thỉnh giáo." Mã Thành bay trở về Mã Quân trước người, sát mặt lúng túng. "Ca, một đạo hữu chiến lực quả thật lưu hãn." Mã Quân mặt lộ vẻ mỉm cười. "Đốc quân đại nhân chưa phát lực, cái kia lôi hệ công pháp đối với chúng ta tự nhiên khắc chế. Dĩ nhiên, đã luật bàn, người không ra sát chiêu, hết thể còn chưa thể biết được." Thân hình kỳ ải Lạc Hạ đang nhảy lên một cái, bay tới một hữu trước người bắt trượng. "Đốc quân đại nhân, xin chỉ giáo." Lạc Hạ chính tế ra một cây pháp trượng này chừng hai bọn hắn lần chiều cao. Hắn nâng cao pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, liền thấy hắn rộng mũi to phát ra u lam quang mang, viên đài trung ương đổ đẳng trụ đột nhiên chấn động, trừ lăng đầu sáng lên bên ngoài, đỉnh chóp nhất phù văn cũng sáng lên một vòng. Lạc Hạ chính thân hình trở nên lớn một chút, xuất hiện sau lưng một đạo quang hình ảnh, chừng ngũ trượng lớn nhỏ, cùng hắn cơ hồ giống nhau như lúc. Quang ảnh kia đột nhiên phát ra tiếng hừ, xoan mũi phun ra một đạo âm ba, vọt thẳng hướng Mộc Hữu. Mộc Hữu cảm giác đối phương tu vi đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ, hắn trong lòng kinh hãi, cái này đổ đẳng trụ quả nhiên không hề tầm thường. Hắn thần thức khẽ động, toàn thân thoáng hiện ánh sáng nhạt, một kiện kim sắc quang giáp khoác ở trên người. Mộc Hữu thi triển lôi không trường, trong nháy mắt bay ra âm ba công kích phạm vi. Tay hắn cầm cửu lũ chạy lôi kiếm, tay kết kiếm quyết, không chờ tụ lực viên mãn, liền nhất kiếm vung ra phá tinh thần. Một đạo trượng hứa khoan kiếm ý, mang theo điểm điểm tinh thần, quét về phía Lạc Hạ Chính. Lạc Hạ Chính hai chân dùng sức đạp mạnh, lại làm một đạo tiếng hừ, trực tiếp đánh tan phá tinh thần, bất quá âm ba cũng theo đó yếu bất tiêu tan. Mộc Hữu không dám thất lễ, hắn không có biện pháp rất tốt khắc chế đối phương thần thông, chỉ có công được mau hơn một chút. Ba kiện bản mệnh pháp bảo trực tiếp bay về phía Lạc Hạ Chính, nhất là độn không kiếm, trong đó hư không kiếm linh đã bắt đầu có một chút linh tính, nó xuyên tấu hư không, né qua âm ba công kích, trực tiếp chém về phía Lạc Hạ Chính mặt. Lạc Hạ Chính bảo hộ mũi sốt ruột, dừng lại âm ba, thân hình nhanh lùi lại, vung vẩy pháp trượng, đánh lui ba kiện bản mệnh pháp bảo. Phù Trường lao mặt lộ vẻ vẻ tán thành, sinh ra lòng chắc ẩn. Kẻ này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, biết được Dương Trường tránh đoạn, mười phần hiếm thấy. Lạc Hạ Chính chau mày, móc ra một chỉ ngọc bình, một ngụm uống vào trong đó màu lam dược dịch. Mọi người tại đây trừ một chân bên ngoài, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Lạc Tế Ti cái này muốn chơi thật. Chương 432, trượng giận, địch phượng hân, tu vi tăng vọt, phản phệ chính mình, ngươi trốn không thoát. Chương 432, trượng giận, địch phượng hân, tu vi tăng vọt, phản phệ chính mình, ngươi trốn không thoát. Đây là đồ đẳng chi nộ. Lạc Hạ Chính đỉnh đỉnh mũi, lớn tiếng nói ra, đốc quân đại nhân, xin chỉ giáo. Lúc này, sắc mặt hắn phát lam, thái dương có chút nhẹ nổi lên, phần bụng làm quang mạnh hơn, liền thấy trên đồ đẳng trụ lại sáng lên một vòng phù văn. Lạc Hạ Chính khí thế lần nữa tăng vọt, sau lưng quang ảnh ngưng kết phải giống như thực chất. Mộc Hữu cảm giác đối phương tu vi đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Quang ảnh kia cầm trong tay cực lớn pháp trượng, huyền trượng tại bên cạnh thân, pháp trượng đỉnh sáng lên chói mắt hồng mang, đem toàn bộ sân khấu đều chiếu thành huyết hồng sắc. Nạp Lan đóa đóa mặt lộ vẻ kinh hãi, lo lắng nhìn xem Mộc Hữu. Đây là Lạc Tế Ti thành danh kỹ năng, trượng giận. Một chân đứng tại Nạp Lan đóa đóa bên cạnh, kéo kéo nàng bạch chết tay. Không sao, ca ca sẽ không chết. Từ Lạc Hạ Chính uống vào màu lam dược dịch, Mộc Hữu liền cảm thấy đối phương tản mát ra một cỗ quần quật tức giận, mình cũng bị loại không khí này lây nhiễm. Cặp mắt hắn xuất thần, trong tay bấm niệm pháp quyết, quần áo theo phẫn nộ phồng lên đứng lên, trong tay cửu chạy lôi kiếm bắt đầu run rẩy, phát ra trận trận bù bù. Lạc Hạ Chính lúc này giống to một tiếng, trượng giận. Cực lớn quang ảnh nhẹ cúi người, vung trượng hướng về phía trước đẩy, một đạo hồng mang hướng Mộc Hữu phi bắn nhanh tới. Phù Trường lao xong quyền nắm chặt, tùy thời chuẩn bị cứu Mộc Hữu. Lạc Thế Ti quá yêu thắng. Đúng vào lúc này, Mộc Hữu nhẹ giơ lên cầm kiếm cánh tay, một cỗ tức giận chuyển hướng cửu lũ chạy lôi kiếm, toàn lực hướng cái kia hồng mang vung lên. Nộ đao kiếm. Một đạo kiếm ý theo kiếm tiêm ra, biến càng lúc càng lớn, nộ khí như là sóng lớn chém về phía hồng mang. Khen. Hai đạo thần thông tiếng va chạm kịch liệt mà thét thé, trong không khí chấn động. Nộ đao kiếm chém ra hồng mang, sóng xung kích mang theo cùng mảnh gió lốc, cao đến đám người tế ra một đạo pháp lực lồng ánh sáng, đem dư ba cách trở. Hồng mang cùng nộ đao kiếm đồng thời ma diện, Mộc Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, nếu là ở Ngũ Châu đại lục, cái này nhất kiếm đủ để chém chết đối thủ, tiếc rằng tu vi bị áp chế. Ta chịu thua. Một đạo không cam lòng âm thanh truyền ra, chính là Lạc Hạ Chính. Lúc này, chân long kiếm và độn không kiếm chỉ vào Lạc Hạ Chính hai bên huyệt thái dương. Mộc Hữu thu hồi hai thanh kiếm, bị cười. Lạc Tế Ti đã nhường. Lạc Hạ Chính khôi phục thần sắc, hốc mắt còn có chút đỏ lên. Đốc quân đại nhân chiến lược siêu quần, bội phục, tại hạ nguyện ý cỡ nào đuổi theo. Lạc Hạ Chính nói đi, đi xong quân lễ, bay trở về sân khấu. Mộc Hữu cảm giác pháp lực tiêu hao rất lớn, lúc trước một kích kia không thiên địa chi lực có thể mượn, trên kim đang đạo ẩn ngay cả ánh sáng mang cũng không có lấp lóe. Hắn móc ra hai hạt khôi phục nhanh chóng đan dược, nuốt vào trong miệng, mỉm cười. Cái tiếp theo, xa mặt nữ địch phượng hân nghiến chặt hàm răng, vọt hướng trên không, nàng mang theo lo lắng. Đốc quân đại nhân, muốn hay không nghỉ ngơi một hồi, ta lại hướng ngài lĩnh giáo. Mộc Hữu khoát khoát tay. Trên chiến trường cũng sẽ không để cho ta nghỉ ngơi, chúng ta tiếp tục. Địch phượng hân nhãn tỉnh sáng lên, nhu thanh nói ra, đốc quân đại nhân, chúng ta một chiều phân thắng thua. Mộc Hữu gật gật đầu, ba kiện bản mệnh pháp bảo vòng quanh người. Nạp Lan đoá đoá quay đầu nhìn về phía Mộc Chân. Nghe mẫu thân lời nói, Địch Tế Ti tiềm lực lớn, hôm nay liền kiến thức một phen. Địch Phượng Hân thân mặc áo tím, trên mặt màu đen hoa văn vô cùng nổi bật. Lúc này nàng mi tâm lấp lóe lục quang, tay biến hình huyễn, cũng không trước tiên cùng đồ đẳng trụ câu thông. Địch Phượng Hân trên mặt màu đen hoa văn bắt đầu sáng lên u lục quang mang, một đầu lục xà từ gương mặt nàng bay ra, cuộn tại nàng ở đầu vai. Mộc Hữu phóng tầm mắt nhìn tới, Địch Phượng Hân trên mặt màu đen hoa văn biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một trường trắng non khuôn mặt. Mộc Hữu tâm bên trong thầm than, nguyện ý hy sinh hết sắc đẹp, cũng coi là một vị kỳ nữ. Địch Phượng Hân đầu vai lục xà mi tâm đột nhiên mở ra, đồ đằng trụ lần nữa chấn động, lại nhiều lộ ra một vòng phù văn. Lục xà không ngừng biến lớn, chừng 30 trượng có thừa. Địch Phượng Hân đứng tại lục xà đỉnh đầu, một mặt ngạo sắc. Nàng tế ra lục sắc pháp trượng, giơ lên vung tay lên, lục xà như một đạo lục quang, trực tiếp bắn về phía Mộc Hữu. Đốc quân đại nhân, liền một chiêu này, tu vi tăng vọt đến nguyên anh trung kỳ, không thể khinh thường. Mộc Hữu chiến ý bốc lên, hai tay ôm lấy cửu u chạy lôi kiếm, hai đạo lôi trùng bờn quanh thân kiếm. Lúc này thể nội trên kim đan ba đầu đàn chi ẩn nhấp nhoáng ánh sáng, du tẩu tốc độ càng nhanh, pháp lực bành trướng, tràn vào cửu u chạy lôi kiếm. Ôm kiếm thức, một hưu nâng cao cửu u chạy lôi kiếm, sử kiếm như lao, hướng phía dưới phách chạm, một đạo trầm trọng kiếm mang mang theo tử bạch ánh chớp, đánh út về phía 30 trượng lục xà. Bành, kiếm mang pha toái, lục xà quang ảnh ngầm đạo, địch phượng ngân trong miệng chảy máu, một hưu bay ngược bách trượng, rơi xuống tại trên sân khấu. Lục xà mang theo liệt liệt kinh phong, xuyên thấu sóng xung kích, tiếp tục đánh út về phía một hưu. Địch phượng ngân biến mất khỏe miệng vết máu, sắc mặt lo lắng, hét lớn một tiếng, trở về. Phù trường lao thấy thế, mặt lộ vẻ kinh hãi, địch tế ti, không thể. Một hưu ở phía xa khí huyết sôi trào, trong miệng chảy máu, gặp lục xà đang muốn đột kích, trong lòng thầm than tài nghệ không bằng người thời điểm, lục xà lại đột nhiên lộn bay trở lại. Hắn nghe thấy phù trường lao hô to, ngẩng đầu xem xét, liền thấy lục xà pháp lực cũng không tan hết, bay thẳng hướng địch phượng ngân cơ thể. Không tốt, nàng sẽ bị phản vệ. Một hưu lập tức bắn lên, toàn lực thi triển lôi không trường, trong nháy mắt liền bay tới địch phượng ngân trước người, thế ra tử kim nắp quan tài ngăn tại hai người trước người. Bành, hai người bị đâm đến bay ngược, xanh mãng quang ảnh cuối cùng tiêu tan. Một hưu hai tay treo lên tử kim nắp quan tài, hắn cảm giác một đôi tay ôm cùng với chính mình, chính là địch phượng ngân. Nàng thanh âm trong trẻo ôn nhu, tạ đạo hưu cứu rút. Địch phượng ngân đỡ lấy một hưu, sát mặt có chút tái nhợt. Hai người sau khi hạ xuống, một hưu quay đầu hỏi, vì cái gì không thể nhận thần thông kia, mà là nhường thần thông phản vệ chính mình? Một đầu lục xà quang ảnh bay tới địch phượng ngân đầu bay, nàng sờ sờ lục xà. Đây không chỉ là thần thông, còn có một bộ phận ma thú ý thức. Ta không nghĩ tới ngươi không cách nào ngăn cản. Một hưu gật gật đầu, âm thanh thản nhiên. Ta chịu thua. Lục xà thân ảnh tiêu tan, địch phượng ngân có trên mặt bắt đầu hiện ra màu đen hoa văn, phảng phất xả mặt. Rời đi đồ đằng trụ, ta không phải là đối thủ của ngươi. Lúc này nam diệu trì bạch mi hơi nhíu. Đốc quân đại nhân, ta sẽ không xin chỉ giáo, chắc hẳn ngươi đã biết thực lực mình. Một hưu tâm bên trong khẽ giật mình, trên mặt nhưng là lộ ra mỉm cười. Được. Đa tạ các vị. Để cho ta thật tốt lĩnh giáo một phen. Đám người hợp thành hợp lại cùng nhau, Nạp Lan đoá đoá đứng tại một hưu bên cạnh thân. Đạo hưu, đây chỉ là một bộ phận đồ đằng trụ uy lực, có chút ngươi còn không biết. Một hưu mỉm cười. Vẫn là để địch nhân đi lĩnh giáo, ta liền dừng ở đây. Phù trường lao mang theo ý cười. Đốc quân đại nhân nghỉ ngơi thêm, chúng ta ngày mai tại cự nhãn đồ đằng trụ gặp mặt. Một hưu nhíu mày. Các ngươi không quay về định quân thành sao? Phù trường lao chỉ đồ đằng trụ. Ở đây so định quân thành tốt, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, nhất định là gọi lao tiểu quỷ người ước hẹn. Được. Cáo tử. Một hưu tế ra ma chu, một chân, Nạp Lan đoá đoá, mã quần cùng mã thành nhảy lên. Đám người chắp tay chào từ biệt, phi chu hướng bắc phá không mà đi. Đi ra không đủ ngàn dặm, một hưu dừng lại ma chu, sắc mặt nghiêm túc. Mã quần, mã thành, các ngươi lẻn về đồ đằng trụ bên ngoài, xem vị nào tế tư sẽ rời đi, lặng lẽ theo dõi. Mã quần hai người lập tức gật đầu. Tuân mệnh. Hai người nhảy xuống phi chu, hướng nam phi đột. Một khắc đồng hồ về sau, một hưu cảm giác phía trước có một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đạp không mà đứng, giống như đang chờ đợi. Một hưu cảm giác kỳ quặc, lập tức đường vòng phi hành, đi vòng bách lý về sau, tên tu sĩ kia lần nữa xuất hiện ở phía trước. Tiểu hưu, ngươi trốn không thoát, vĩnh viễn trốn không thoát. Chương 433, nhắc nhở đối phương, lực hỗn độn, thế không làm người, không hay xảy ra đệ nhất khoản buồn bán. Chương 433, nhắc nhở đối phương, lực hỗn độn, thế không làm người, không hay xảy ra đệ nhất khoản buồn bán. Một hưu thấy đối phương cũng không động thủ, vẹn vẹn cả đường. Hắn dừng lại phi chu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nguyên anh tu sĩ một bộ đồ đen, đầu đội che mặt, dáng người cao gầy, âm thanh có chút tiếng lợi. Tiểu hữu, có khoản buôn bán muốn nói với ngươi một chút. Một hưu tiến lên trước một bước, trầm giọng nói ra, tiền bối, phía trước chính là định quân thành, đằng sau chính là đóng quân đồ đằng trụ, ở chỗ này đàm luận e rằng không thích hợp. Một hưu trong lời nói mang theo một chút ám chỉ, nhắc nhở đối phương đừng làm loạn. Lúc này hắn pháp lực vắng vẻ, còn không có khôi phục, dù cho có át chủ bài, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên anh tu sĩ khanh khách một tiếng. Thôi được, hôm nay giờ thí, ngươi tới định quân thành say không về tiểu quán tìm ta. Đây là ám hiệu. Nguyên anh tu sĩ tế ra một khối ngọc bài, một hưu đưa tay tiếp lấy, cái kia người thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Phi chu lần nữa hướng định quân thành phi đột, Nạp Lan đoá đoá đang muốn tra hỏi, một hưu khoát khoát tay. Trở về rồi hay nói. Sau nửa canh giờ, một hưu ba người trở lại đốc quân phủ. Đạo hưu, ngươi trước khôi phục pháp lực, ta trở về thành chủ phủ. Nạp Lan đoá đoá đang muốn rời đi, một hưu mở miệng nói ra, đạo hưu, ngươi là có hay không có việc muốn hỏi? Ừm, đương nhiên là có, bất quá ngươi hôm nay giờ tí có việc, khôi phục chiến lực làm đầu. Ngoài ra còn có một tin tức tốt. Một hưu mỉm cười. Ngươi trước đem tin tức tốt nói cho ta biết. Nạp Lan đoá đoá lấy ra ba mai ngọc giản, đây là phi thăng hỏa trùng hình vẽ. Tin tức tốt là đã tìm được lực hỗn độn hỏa trùng rơi xuống. Một hưu mặt lộ vẻ vui mừng, thu hồi ngọc giản, quay người hướng đại điện phía sau đi đến. Ta trước đã tọa, muội muội làm hộ pháp cho ta. Đạo hưu đi thong thả. Vũ Châu đại lục, Bắc vực, Lãng Mã thành. Ố Kiền cùng Sa Ba Lực đều ngồi ở trong đại điện. Sát hại phòng thủ trận tu sĩ người tra được không có. Một cái tu sĩ kim đan nửa quỷ trong điện. Bẩm thủ lĩnh, tạm không tra được. Ba người khác đâu? Tra được một chút, ba người đến Mao Phong thành về sau, liền không thấy thân ảnh. Sa Ba Lực cầm trong tay hắc một quả trượng, suy ngẫm sợi dâu. Xem ra ba người kêu bên trong nữ tử, hẳn là Nạp Lan bộ lạc tiểu chủ không thể nghi ngờ. Ô Kiền cơ thể nghiêng về phía trước, một tay chống đỡ an bài đài, làm ra rửa hài lắng nghe hình dạng. lao sư vì cái gì cảm thấy là Nạp Lan Đoá Đoá? Sa Ba Lực nhìn về phía trong điện tu sĩ Kim Đan, âm thanh lạnh nhạt. Người hồi Thiên Diễn Đại Lục, phân phó các nơi trưởng lão tiếp tục tìm hiểu cái kia tu sĩ dị giới rơi xuống. Tu sĩ Kim Đan bị cầm đi về sau, Sa Ba Lực quay đầu trở lại, mí mắt buông xuống. Bởi vì từ đó về sau, liền có tin tức truyền ra, Nạp Lan Đoá Đoá bóng dáng xuất hiện. Ú Kiền trong mày, mi tâm một đầu khe rãnh. Vậy nàng là như thế nào tiến vào Ngũ Châu Đại Lục theo nói Nạp Lan bộ lạc còn chưa có thủ đoạn? Sa Ba Lực ngẩng đầu nhìn xem đại điện đỉnh chót. Hàn Lang nghịch ma giả nổ tung hỏa sơn thời điểm, hoặc sớm hơn, thứ nhất nghịch ma giả phá hư phong ấn thời điểm. Ú Kiền gật gật đầu. Cái kia ngược lại là có khả năng, chúng ta còn không có ẩn tàng vị diện va chạm. Sa Ba Lực niết niết miệng. Phái người đi một chuyến nữa Tuyết Ưng Tông, có khả năng tra ra tên kia tu sĩ dị giới. Ú Kiền nhíu mày. Phái ai đi? Đương nhiên là Tứ Ẩn. Ú Kiền vỗ hót một cái. Ta thế nào lại đem hắn quên, hắn đi thích hợp nhất. Ú Kiền lấy ra lệnh bài, phát ra một đạo tin tức. Sau đó, hắn thu hồi lệnh bài, mặt lộ vẻ lãnh ý, nghiến răng nghiến lợi. Con ta Ô Tư cái chết, hẳn là Nạp Lan Đoá Đoá cùng người này làm. Không báo thù này, thế không là người. Sa Ba Lực đứng lên, tay chống hắc một quả trượng, một cái hắc hổ bay vào đại điện, Sa Ba Lực cưỡi hắc hổ rời đi. Mạc Trường Lao đã đi ám sát Nạp Lan Đoá Đoá, ngươi lặng chờ tin tức liền tốt. Đa tạ lão sư. Giờ tí, một hưu đi tới Định Quân thành Nam Đại Ngai đầu tây say không về tử quán, lúc này khách uống rượu không thiếu, tất cả uống say khướt. Hắn vừa đi vào đại đường, tiểu nhị liền chào đón, không lưng tươi cười. Khách quan, muốn uống chút rượu gì không? Một hưu lắc đầu. Không uống rượu. Tiểu nhị nhướng mày, trên dưới dò xét một phen, nhanh tiếp lấy nói ra, vậy ngươi muốn cái gì? Muốn mua say. Cái này muốn đổi bình thường, chắc chắn bị đuổi ra cửa. Nhưng tiểu nhị sau khi nghe xong, hướng trưởng quy nháy mắt, trưởng quy hướng một hữu truyền âm. Phía trước hẻm đệ thất ở giữa tiểu viện, gõ năm thanh môn, không hay xảy ra. Một hữu gật gật đầu, đi ra tử quán, tiểu nhị lớn tiếng hô to, khách quan đi thong thả. Một đám khách uống rượu cười lên ha hả. Vương tứ, ngươi tính khí thật tốt, đổi lại là ta, nghe được nói như vậy, phải đánh cho hắn một trận. Tiểu nhị cười ha ha một tiếng, từ chối cho ý kiến. Một hữu hướng đi tử quán phía trước hẻm, thông đạo chật chội, tia sáng có chút tối. Đi tới đệ thất ở giữa tiểu viện, một hưu gõ ra chuyện bất chắc. Đông, 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 thùng thùng. Thật điểm xấu. Một đạo tiêm lợi âm thanh truyền ra, đi vào. Một hưu đi vào tiểu viện, ở đây giống như là dân chúng tầm thường tiểu viện, cũng không đặc biệt. Kẹt kẹt. Cửa nhà chính mở ra, trong phòng lờ mờ, một hưu cảm thấy trong phòng vẹn vẹn có một người, khí tức chính là ban ngày thấy nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, lúc này hắn ngồi ở chủ vị uống rượu. Tiểu hưu không cần phải lo lắng, đi vào ngồi. Một hưu thật có chút đề phòng, sau khi nghe xong lời ấy, chậm rãi đi vào nhà chính, ngồi ở cái ghế gỗ. Tiền bối, ra sao mua bán? Nguyên anh tu sĩ lộ ra chân dung, gầy, hà khắc cùng nhau, sợi râu thưa thớt, mắt nhỏ. Tiểu hưu không nên gấp đáp, ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi tới Thiên Diễn Đại Lục làm cái gì? Một hưu tâm bên trong khẽ giật mình, này người tin tức thần thông quảng đại, ngươi cảm thấy ta đến từ đâu? Nguyên anh tu sĩ đặt chén rượu xuống, đoan chính thân hình. Tiểu hưu, ngươi không cần thăm dò, ta biết ngươi là từ dị giới mà đến, mà tin tức này, e rằng chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Nguyên anh tu sĩ tiếp theo nói, tiểu hưu không cần cảm ơn ta, tính toán ta đưa ngươi lễ gặp mặt. Một hưu giả bộ cảm kích, trên thực tế hắn đã đem chủ đề thay đổi vị trí. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta chính xác từ dị giới mà tới. Đã như vậy, ta có đáng giá gì cùng tiền bối giao dịch? Nguyên anh tu sĩ lại rót một ly rượu, bầu rượu rơ rất cao, rượu như tuyến, chính xác rơi vào trong chén. Đương nhiên là có, ta nghĩ chúng ta có cùng mục đích. Một hưu có chút hứng thú. Tiền bối nói nghe một chút. Nguyên anh tu sĩ đỡ chén rượu, trong tay chuyển, suy tư phút chốc. Không nói trước, ta lộ ra một cái tin cho ngươi, ngươi nên làm như thế nào, ngươi suy nghĩ một chút. Một hưu không có lên tiếng, yên tĩnh nghe. Sau 8 ngày, Cắt Ni bộ lạc sứ giả sẽ đến Định Quân thành, sau khi vào thành, hắn sẽ vào ở Đồng Sư hội quán, đó là Cắt Ni bộ lạc địa bàn. Nhưng hắn sợ rằng sẽ lọt vào sát hại, ngươi là đốc quân đại nhân, ngươi sẽ như thế nào làm? Một hữu suy tư phút chốc, nói ra nguyên anh tu sĩ hài lòng đáp án. Sứ giả tiến vào Cắt Ni bộ lạc hạt địa, Nạp Lan bộ lạc đương nhiên phải chịu trách nhiệm hắn an toàn. Nguyên anh tu sĩ uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, gật gật đầu. Nói đến thế thôi, chúng ta đã đạt tới đệ nhất khoản buôn bán. Một hữu chau mày. Lời này ý gì? Nguyên anh tu sĩ đứng lên, duỗi người một cái. Ta đã bán một cái tin cho ngươi, ta có thể sẽ không cho ngươi thù lao. Ngươi đã cho qua. Một hữu suy tư phút chốc, đứng lên, trầm giọng nói ra, tiền bối, mua bán hoàn thành, cáo tử. Nguyên anh tu sĩ quái tiếu. Tiểu hữu, ngươi như thế không có lễ phép, không sợ ta giết ngươi. Một hữu chạy tới trong viện, thân hình dừng lại một hơi. Mua bán không có hoàn thành, ngươi còn không nợ giết ta. Ngươi tử khiến cho. Lần sau tìm ta, tới trước tử quán. Nguyên anh tu sĩ âm thanh quái tiếu, một hữu không bay đầu lại, hướng viện đi ra ngoài. Chương 434, cảnh giới áp chế, cự nhãn đồ đằng trụ. Khai chiến thời cơ, hắn không ngại, đồ đần chương 434, cảnh giới áp chế, cự nhãn đồ đằng trụ, khai chiến thời cơ, hắn không ngại, đồ đần một hưu đi ra hẻm, trong lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi. Trở lại đốc quân phủ, một hưu tới đến đại điện phía sau tu luyện thất. Hắn lách mình tiến vào thông huyền tháp, hướng lao sư thông huyền chắp tay thi lễ. Bái kiến lao sư. Thông huyền đứng lên, mang theo ý cười. Hôm nay luật bàn, tổng cộng 3 trận chiến, nếu ngươi toàn lực ứng chiến có thể cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ phân cao thấp. Ngươi có gì phát giác? Một hưu tại trong tháp dạo bước, nhớ lại bị đấu tình cảnh. Ta bây giờ tạm thay đốc quân. Ba người luận bàn lúc không đem hết toàn lực, khó mà biết được các chủ bài ngoài ra, chiến lược chịu cảnh giới áp chế, lực công kích không đủ, cùng nguyên anh tu sĩ đối chiến, mặc dù có thể toàn thân trở ra, nhưng không cách nào chém giết đối thủ. Thông Huyền gật gật đầu. Ngươi sẽ không ở Thiên Diễn đại lục ở lâu, sớm muộn trở lại Ngũ Châu đại lục, coi như kết thủ cũng không sao. Ngươi xuống có tính toán gì không? Một Hữu ngồi xếp bằng xuống, ngón tay gõ đầu gối. Gặp chiêu phá chiêu, Cát Ni bộ lạc sứ giả đến là một cái chuyện cơ. Cái kia nguyên anh tu sĩ muốn lợi dụng ta, ta liền thật tốt lợi dụng hắn một phen. Thông Huyền nhìn qua ngoài tháp thức hải, con mắt xuất thần. Cái kia nguyên anh tu sĩ tiến đưa ngươi lễ gặp mặt, có ý riêng. Hôm nay bị đấu, ngươi có thể nhìn ra ai là phản đồ sao? Một Hữu mỉm cười. Chờ Mã Quần cùng Mã Thành trở về phục mệnh, liền có thể có chút khuôn mặt. Ừ. Còn nữa, phụ trường lao đối với thượng cổ sự tình giống như có lý giải, không ngại cùng hắn trò chuyện tự một phen, nói không chừng còn có thể được chút cơ duyên. Lao sư nhắc nhở phải là, tìm đến thời cơ, ta liền tỉnh giáo một phen. Được. Còn có chút thời gian, ngươi mau mau khôi phục cơ thể. Thông Huyền dứt lời, ngồi trở lại tụ đường biên, nhắm mắt dưỡng thần. Sau 4 canh giờ, một hưu trước người thất gia yêu đan hóa thành cho tàn, hắn đứng lên, tránh ra Thông Huyền tháp, hướng đại điện đi đến. Một chân lúc này pha tốt linh trà, tại đại điện lặng chờ. Một hưu ngồi ngay ngắn chủ vị, hướng Nạp Lan đoá đoá, Mã Quần, Mã Thành phát ra tin tức. Vừa mới thu hồi lệnh bài, Nạp Lan đoá đoá thanh thủy âm thanh liền truyền vào. Đạo hữu, ta ở đây. Một chân đem Nạp Lan đoá đoá nên tiến trong điện, dâng lên một ly linh trà. Nạp Lan đoá đoá vừa mới ngồi xuống, một hưu nhíu mày. Mã Quần, Mã Thành hai bởi vì sao còn không có trở về? Nạp Lan đoá đoá đang muốn nói chuyện, phụ trường lao bốn người đi vào đại điện. Đốc quân đại nhân. Một hưu gật gật đầu. Tất nhiên đã tới, chúng ta hiện lại xuất phát cự nhãn đồ đằng trụ. Nạp Lan đoá đoá nhíu mày. Mã Quần cùng Mã Thành làm sao bây giờ? Một hưu quay đầu nhìn về phía Mộc Chân. Phân phó hộ vệ, nếu là Mã Quần cùng Mã Thành trở về, nhường hai người trực tiếp tới cự nhãn đồ đằng trụ. Mộc Chân gật gật đầu, đi ra đại điện, đi tìm hộ vệ. Một hưu đặt chén trà xuống, đứng lên. Đi. Xuất phát. Mọi người đi tới ngoài điện, Mộc hưu tế ra ma trù, đám người nhảy lên, hướng về phía tây phá không mà đi. Trên thuyền bay, Địch Phượng Hân đi tới Mộc hưu trước người, âm thanh ôn nhu. Đốc quân đại nhân đã không được gì. Mộc hưu gật gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ tán thán. Người cái kia lục xà làm thật lợi hại, có thể để ngươi tăng thêm 7 thành chiến lực. Địch Phượng Hân mỉm cười, mặt đen bên trong lộ ra răng trắng, một chút quái dị. Ta gọi nó Tiểu Thanh, bây giờ là lấy thân luyện ma, đợi cho Tiểu Thanh càng thêm cường đại, liền không cần bám vào trên mặt ta. Một hưu nói thẳng tiếp, nhưng có ngưỡng mộ trong lòng nam tử. Hắn nếu là để ý, ngươi như thế nào xử lý? Địch Phượng Hân ánh mắt lưu chuyển, chỉ có thể từ lỗ thai trông thấy một vòng đỏ bừng. Hưu tâm nghi nam tử, nhìn hắn không ngại. Một chân đứng bên người, hướng một hưu truyền âm. Ca ca, nhân gia nói tới chính là ngươi. Một hưu sắc mặt bình thản, thanh âm bên trong mang theo cổ vũ. Thật tốt tu luyện, ngươi định có thể trở thành thủ lĩnh phu nhân dạng như đại tế thi. Địch Phượng Hân sau khi nghe xong, đôi mắt đẹp lưu chuyển, gật đầu nhìn về phía nơi khác. Ngũ Châu đại lục, Trung Châu vọng tiên môn đại điện. Bắc vực Lãng Mã thành kết giới đã chừng 15 vạn dặm lớn nhỏ. Manh thu trước giường ngủ say, lòng ta khó yên. Chúng ta nâng Ngũ Châu đại lục tu sĩ chi lực, nhất định đem hắn diệt chi. Tề Vân Hạo một mặt nghiêm túc. Toàn bộ Bắc vực vẹn vẹn có 2 cái nhất lưu tông môn, nguyên anh tu sĩ tổng cộng không đủ 10 người. Trung Châu tông môn bây giờ nguyện ý ra vật tư, nhưng lại lười ra người, thì nguyên anh tu sĩ xuất chiến, khó khăn như đăng tiên. Diệp Phi Vũ nắm chặt ngọc bài, phát ra khanh khách tiếng vang. Đá lửa không có rơi xuống ngu bàn chân, đều chờ đợi không làm mà hưởng. Tề Vân Hạo cười ha ha một tiếng. Môn chủ chớ cấp bách, tất nhiên tu sĩ dị giới đang nổi lên thời cơ, chứng minh dị giới bên trong còn có kiềm chế. Chúng ta cũng chậm đợi càng thời cơ tốt. Diệp Phi Vũ thu hồi ngọc bài, nhíu mày, nói một chút. Tề Vân Hạo đứng lên. Ta đồ một hữu, đang tại dị giới chủ tính, nhường mặt khác 2 đại bộ lạc tiến đánh Ô Thị bộ lạc. Nếu như thành công, Lãng Mã thành bên trong đại năng tu sĩ chắc chắn sẽ rút về dị giới, đó là chúng ta thời cơ tốt nhất. Diệp Phi Vũ cười lắc đầu. Nếu là Ô Thị bộ lạc bắt đầu công đánh chúng ta đâu? Tề Vân Hạo suy ngẫm sợi râu, thở dài. Vậy nói rõ một hữu mưu kế là bại. Dĩ nhiên còn có một loại có thể, chúng ta cùng Ô Thị bộ lạc bắt đầu đối kháng thời điểm, cũng chính là một hữu khai chiến thời cơ. Diệp Phi Vũ con mắt xuất thần, hé miệng khẽ gật đầu. Ừm, phân phó tử đang biết, tiếp tục động viên bắc vực tất cả đại tông môn cố thủ. Ô Thị bộ lạc một khi động tác, ta Trung Châu tông môn chắc chắn sẽ gấp rút tiếp viện. Tề Vân Hạo chắp tay một cái. Tuân mệnh. Cái này liền đi. 2 ngày sau, một hưu 7 người đến cự nhãn đồ đằng trụ. Đám người nhảy xuống ma chu, một hưu roi mắt nhìn lại, cự nhãn đồ đằng trụ sở tại địa là một mảnh bình nguyên. Cái này đồ đằng trụ cùng nói thành là một cây trụ, không bằng nói thành là một cái biên cầu, có chút giống cực lớn con người, cùng tam đồng thụ đồng cực kỳ giống nhau. Bất quá, cái này nằm to khoảng 10 trượng con người yên tĩnh nằm ở một tòa giống điều xào trên bàn, ảm đạm tối tăm. Một hưu nhìn về phía đám người, lớn tiếng nói ra, thủ hộ tu sĩ lúc nào có thể tới? Phù Trường lão nhìn về phía Mục Hữu, âm thanh cung kính. Đốc quân đại nhân, ta đã đưa tin phụ cận tu sĩ, nguyên bản cự nhãn đồ đằng trụ thủ hộ tu sĩ đã toàn bộ ngã xuống. 2 ngày phía sau có thể điều tới 10 tên tu sĩ. Đại nhân không cần quá mức lo lắng, nơi đây bắc có 2 tòa thành trì, tây có 1 tòa, đều thuộc về tại Nạp Lan bộ lạc hạt địa, có thể bảo vệ vô ưu. Mục Hữu nhíu mày. 10 tên tu sĩ đều là cái gì tu vi? Phù Trường lão sắc mặt phức tạp. Bây giờ Nạp Lan bộ lạc tu sĩ không người kế tục, đoán chừng rất cao tu vi kim đan trung kỳ. Mục Hữu sau khi nghe xong thầm nghĩ trong lòng, thật là một cái cục diện rối rắm. Các ngươi bây giờ bắt đầu khôi phục đồ đằng trụ. ta và một chân hộ pháp, đồ đằng trụ một khi khôi phục, các ngươi chiến đủ sức để ứng đối bất chắc. Phù Trường Lao suy tư phút chốc, gật gật đầu, nhìn về phía mặt khác ba tên tế tư. Ta cũng phụ trách hộ pháp, khôi phục đồ đằng trụ, lấy tiểu chủ cầm đầu, các ngươi ở bên phụ trợ. Lạc Hạ Chính, Địch Phượng Hân, Nam Diệu Chi ba người gật gật đầu, nhảy lên một cái, đạp không mà đứng, vây quanh ở cự nhãn đồ đằng trụ một vòng. Nạp Lan Đóa Đóa thay đổi ngày hôm trước sắc mặt nghiêm túc, thế ra một cây toàn thân bích ngọc pháp trượng, vọt hướng trên không. Phù Trường Lao con ngươi co rụt lại, khẽ gật đầu. Bích Lạc pháp trượng, xem ra thủ lĩnh đại nhân sớm có việc. Hắn quay đầu nhìn một chút Mục Hữu, trong thần sắc giống như có thâm ý, sau đó khẽ thở dài một cái. Nạp Lan Đóa Đóa cầm trượng lập ở không trung, sắc mặt phức tạp, hướng Mục Hữu truyền âm. Đạo Hữu, ta muốn bắt đầu luyện hóa ma thú. Mục Hữu không quay đầu lại, hắn thả ra thần thức, đang tại điều tra xung quanh. Ừm, bắt đầu đi. Ta bắt đầu. Bắt đầu đi. Ta thật bắt đầu. Mục Hữu cảm thấy khác thường, hắn quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Đóa Đóa. Nạp Lan Đóa Đóa hai mắt rơi lệ, một mặt oán sắc nhìn chằm chằm Mục Hữu. Mục Hữu mặt lộ vẻ không hiểu, nhẹ giọng truyền âm, sẽ gặp phải nguy hiểm gì sao? Nạp Lan Đóa Đóa xóa rơi nước mắt. Trở thành tế tư, ta liền vĩnh viễn không thể rời đi Thiên Diễn Đại Lục. Mục Hữu lời nói ngay thẳng, cũng không ác ý không sao. Nạp Lan Đóa Đóa sau khi nghe xong, ngũ vị tạp trần, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hữu. Đồ đần. Chương 435, đàn ông phụ lòng, khế ước, không tiện nói, mã quần cầu cứu, Nam Diệu Trì chuẩn bị nhận lấy cái chết. Chương 435, đàn ông phụ lòng, khế ước, không tiện nói, mã quần cầu cứu, Nam Diệu Trì chuẩn bị nhận lấy cái chết. Mục Hữu tựa hồ minh bạch một chút, mỉm cười. Cái kia liền thật tốt tu luyện, đợi cho phi thăng linh giới một ngày kia, liền có thể nhìn thấy. Nạp Lan Đóa Đóa nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Có thật không? Thật sự. Mục Chân đứng tại Mục Hữu bên cạnh thân, mặt lộ vẻ lãnh sắc, truyền âm tới. Ca ca, không muốn nhẹ hứa hứa hẹn, làm đàn ông phụ lòng cũng không tốt. Mục Hữu bạch Mục Chân một cái. Lập tức phải khôi phục đồ đằng trụ, ngươi để cho ta nói cái gì? Mục Chân sau khi nghe xong, kéo kéo khóe miệng, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Nạp Lan Đóa Đóa khôi phục thần sắc, tế ra quái dị tiểu đỉnh, gọi ra tam đồng. Luyện hóa đồ đằng trụ. Thỉnh các vị giúp ta một chút sức lực. Nạp Lan Đóa Đóa đem Bích Lạc pháp trượng lơ lửng trước người, trước tiên hướng năm to khoảng 10 trượng ánh mắt hình dáng đồ đằng trụ rót vào pháp lực. Cự nhãn đồ đằng trụ con ngươi chính giữa sáng lên màu cam ánh sáng nhạt, Nạp Lan Đóa Đóa bay về phía vị trí trung tâm, tay biến hình huyễn, mi tâm bay ra một giọt tinh huyết, điểm tiến ánh sáng nhạt bên trong. Trong khoảnh khắc, cự nhãn đồ đằng trụ khẽ chấn động. Một hữu cảm giác toàn bộ điệu xào đồng dạng sân khấu cũng một chút chấn động. Phù Trường Lao lúc này la lớn, "Tiểu chủ, ngưng thần tinh khí, cẩn thận bị phản vệ." Nạp Lan Đóa Đóa nghiến chặt hàm răng, đánh ra đạo đạo pháp quyết. Một hữu nhíu mày, cái này đáp ứng tại cùng đồ đằng trụ thiết lập khế ước. Theo một đạo đạo pháp quyết đánh vào, toàn bộ cự nhãn trên đồ đằng trụ xuất hiện tinh mịn hoa văn tạo thành từng cái vòng xoáy bên trong khắc họa lấy phù văn. Một khắc đồng hồ về sau, cự nhãn đồ đằng trụ thoáng hiện ánh sáng nhạt, nó giống như một cái mập mạp lao hầu, muốn đem chính mình thân hình điều đoàn chính. Cuối cùng, cự nhãn đồ đằng trụ giống như thụ đồng đem con ngươi chính đối Nạp Lan Đóa Đóa. Nạp Lan Đóa Đóa lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, tiêu hao quá lớn. Mục Hữu thấy thế, hướng Nạp Lan Đóa Đóa phương hướng dựa vào gần một chút, thuận tiện phối hợp. Nạp Lan Đóa Đóa hét lớn một tiếng, khế ước. Trong tay nàng đẩy ra một đạo phù văn, trong đó lập lòe kim quang, bay thẳng tiến thụ đồng bên trong. Cự nhãn đồ đằng trụ phát ra vụ vụ, khẽ chấn động, sau đó ánh sáng tiêu thất. Tam đồng, luyện hóa. Tam đồng lúc này đã tinh lực dồi dào, nó bay đến Nạp Lan Đóa Đóa trước người, thụ đồng mở ra, một đạo hồng mang trực tiếp bắn vào cự nhãn đồ đằng trụ bên trong. Cự nhãn đồ đằng trụ lần nữa chấn động, phản phất cùng tam đồng thiết lập cộng minh. Mục Hữu trông thấy cự nhãn đồ đằng trụ bay cách mặt đất tốt hơn, đang không ngừng hấp thu tam đồng ma khí. Nạp Lan Đóa Đóa nhìn về phía ba tên tế tư, trầm giọng nói ra, ba vị giúp ta. Ba tên tế tư đem pháp trượng trôi nổi tại trước người, tay biến hình huyễn, pháp lực quán chú cự nhãn đồ đằng trụ bên trong. Cự nhãn đồ đằng trụ bắt đầu từ dưới đáy sáng lên ánh sáng nhạt, phản phất muốn đem pháp lực đổ đầy. Mục Hữu tâm sinh cảm thán, lần thứ nhất luyện hóa đồ đằng trụ, pháp lực tiêu hao rất lớn. Một canh giờ sau, Mục Hữu mặt lộ vẻ dị sắc, hắn cảm giác Lạc Hạ Chính cùng Địch Phượng Hân đang toàn lực hành động, pháp lực đã đứt đoạn, mà Nam Diệu Chi Bạch Mi giáng ra, khí định tần nhàn. Mục Hữu toàn lực thi triển càn khôn mô phòng thuật, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai cái này Nam Diệu Chi xuất công không xuất lực, cũng không toàn lực hiệp trợ Nạp Lan Đóa Đóa. Hắn nhìn về phía Phủ Trường Lão, lúc này hắn đang ngồi ngay ngắn một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Tất nhiên Phủ Trường Lão không có dị nghị, ta cũng không tiện nói cái gì. Mục Hữu thân hình vô ý thức hướng Nạp Lan Đóa Đóa lại dựa vào gần một chút. Ba canh giờ trôi qua, cự nhãn đồ đằng trụ sáng lên một nửa sáng mang, tam đồng lúc này thụ đồng bên trong hồng mang lộ ra yếu một ít. Phù Trường Lão mở hai mắt ra, lắc đầu. Cái này cự nhãn đồ đằng luồng không hổ là ta Nạp Lan bộ lạc đầu bài, liền tế luyện tiêu hao đều như vậy đại. Tiểu chủ, ngươi kiên trì một chút nữa, không thể ngừng đi pháp lực. Phù Trường Lão nhảy lên một cái, tế ra một cây tử một pháp trượng, tay biến hình huyễn như gió, nhanh chóng hướng cự nhãn đồ đằng trụ quán chú pháp lực. Một canh giờ sau, cự nhãn đồ đằng trụ sáng lên mắt thành, một hưu tâm bên trong khó tránh khỏi khẩn trương lên. Thời khắc cuối cùng, tuyệt đối không nên xảy ra sự cố. Hắn cảm giác Phù Trường Lão thi pháp cũng không bằng lúc trước, cự nhãn đồ đằng trụ sáng chậm một chút. Mã quần cùng mã thành như tại, còn có thể giúp một tay, ta và một chân không có ma khí, thuần túy là bài trí. Vừa mới nói thầm mã quần cùng mã thành hai người, liền nghe được phía đông chuyển đến hai người âm thanh. Một hưu tâm bên trong cả kinh, bởi vì hắn rõ ràng nghe được, đạo hưu. Cứu mạng. Một hưu thả ra thần thức, thức hải bên trong kim đồng quang mang chợt hiện, một hưu phát giác mười dặm có hơn, mã quần cùng mã thành đang tại chạy trốn, sau lưng là một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Trong lòng của hắn yên ổn mấy phần. Một người tu sĩ, ngược lại không sợ hãi. Đợi hắn gần một chút, ta có thể hai cái đều tốt. Mục Hưu hướng hai người lớn tiếng truyền âm, lúc này đang tại luyện hóa đồ đẳng trụ cùng ma thú, ta lập tức tới viện binh. Vừa dứt lời, trong lòng kinh hãi, không đúng, tu sĩ kim đan sao có thể chạy qua nguyên anh, chẳng lẽ là vừa mới gặp phải địch tập. Mục Hưu hướng một chân truyền âm, muội muội, ngươi bảo vệ cẩn thận Nạp Lan Đoá Đoá, những người khác không cần phải để ý đến. Không chờ một chân đáp lời, Mục Hưu tựa như tia chớp hướng mã quần vọt tới. Ba dặm bên ngoài, Mục Hưu tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, trực tiếp thẳng hướng nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ thân mặc hắc y che mặt, con ngươi co rụt lại, thế mà xoay người bỏ chạy. Mã quần đang muốn đuổi theo, Mục Hưu quát một tiếng chỉ. Không cần truy, phát sinh chuyện gì? Mã quần thở hổn hển, lòng còn sợ hãi, đang muốn nói chuyện với Mục Hưu, đột nhiên quát to một tiếng, không tốt, có phản đồ. Mục Hưu lập tức minh bạch, quay người hướng cự nhãn đồ đẳng trụ phi đột. Lúc này, Nạp Lan Đoá Đoá đang toàn lực thôi động đồ đẳng trụ luyện hóa tam đồng, sắc mặt đã tái nhợt. Cự nhãn đồ đẳng trụ đã sáng lên 9 phần 10, thắng lợi trong tầm mắt. Mục Hưu nhìn chăm chú về phía lúc trước xuất công không xuất lực Nam Diệu Chi. Nam Diệu góc nhìn ba người bay trở về, Bạch Mi nhíu một cái, thu hồi pháp trượng, nắm lấy thời cơ, trực tiếp tấn công về phía tam đồng. Đi chết. Tam đồng lúc này pháp lực yếu ớt, đang tại hết sức chăm chú cùng đồ đẳng trụ khế ước. Mục Hưu hướng thông huyền truyền âm, lão sư giúp ta. Được. Mục Hưu cảm giác thể nội pháp lực tăng vọt, hắn toàn lực hướng Tam Đồng phương hướng thi triển lôi không trường, trong nháy mắt liền vọt trở về gần ba dặm. Hắn tế ra độn không kiếm, quan chú pháp lực. Đi. Độn không kiếm nhanh như thiểm điện, xuyên thấu hư không, nhất kiếm chém ra Nam Diệu Chi pháp trượng công kích. Mục Hưu hướng Mã Quần cùng Mã Thành truyền âm, bảo hộ Nạp Lan Đoá Đoá. Tay hắn cầm cửu u chạy lôi kiếm, hướng Nam Diệu Chi. Nam Diệu mặt lộ lanh sắc. Ngươi không kịp. Mục Hưu thần thức đảo qua, phát giác lúc trước chạy thủ mạng nguyên anh trùng kỳ tu sĩ vòng trở lại, đang xông về phía đồ đằng trụ. Không kịp cũng trước tiên chẳng ngươi. Mục Hưu tay kết kiếm quyết, vung ra một kiếm phá tinh thần, một đạo trượng hứa kiếm ý ra chỉ nguyên anh chi lực, nhanh chóng chạm hướng Nam Diệu Chi. Nam Diệu mặt lộ kinh hãi, thân hình nhanh lùi lại, cầm trượng ngăn cản. Lúc này, mặt khác hai cái bản mệnh pháp bảo lập tức từ phía sau lưng đánh lén. A! Phá tinh thần chặt đứt Nam Diệu Chi hai chân, nàng rên thống khổ, mặt lộ vẻ hận sắc. Mục Hưu vận chuyển long lần bộ, thân hình xuất hiện ở Nam Diệu Chi thân trước, một trường phong ấn tu vi, đang lúc Mục Hưu đưa tay muốn đem Nam Diệu Chi bắt giữ thời khắc, một thanh lưỡi búa lóe ngân quang, hướng Mục Hưu phi tới. Mục Hưu thân hình nhanh lùi lại, thần thức khẽ động, toàn thân sáng lên ánh sáng nhạn, huyền võ kim giáp phủ lấy thân. Cái kia lưỡi búa cũng không chém về phía Mục Hưu, đột nhiên một cái nhảy bén chuyển hướng, trực tiếp đem Nam Diệu đầu người chém xuống. Nam Diệu mặt bên trên kinh ngạc còn chưa tiêu tan, sinh mệnh khí tức liền bị xóa tận. Phù Trường Lao lúc này hướng Mục Hưu truyền âm, có phải hay không là yêu cầu ta xuất thủ? Mục Hưu lắc đầu. Ngươi lưu tâm xem trọng Nạp Lan Đoá Đoá cùng Tam Đồng. Được. Mục Hưu thân hình bỏ tới, đem nguyên anh trung kỳ tu sĩ ngăn lại, mặt lộ vẻ lãnh sắc. Bây giờ rút đi, thà cho ngươi khỏi chết. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ đưa tay chính là một đũa bổ tới, hét lớn một tiếng, không thể nào, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Chương 436, kéo thời gian, cự khôi, ba tên nguyên anh, phải nhớ ta, sẽ không chết, vì cái gì phản bội? Chương 436, kéo thời gian, cự khôi, ba tên nguyên anh, phải nhớ ta, sẽ không chết, vì cái gì phản bội? Một hữu nâng lên nhất kiếm, liền bung ra phá tinh thần, có nguyên anh chi lực gia trì, phá tinh thần thi triển nhanh như nhanh chóng phong. Khen, kiếm búa giao kích, nguyên anh trung kỳ tu sĩ đổ lùi lại mấy bước, một hữu bay ngược ba trượng. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ cầm đũa lần nữa công tới, Mục Hưu giơ kiếm lên tiếp, thi triển 19 kiếm pháp. Thời gian uống cạn chung trà, hai người so chiêu gần 30 hiệp. Mục Hưu mỗi lần tấn công về phía đối phương sơ hở, đối phương đều có thể ứng đối. Hắn thầm nghĩ trong lòng không ổn, đây là tại kéo thời gian. Hắn hướng Phù Trường lão truyền âm, "Phù Trường lão, còn bao lâu có thể khôi phục đồ đằng trụ?" Phù Trường lão lúc này dâng lên một cỗ mệt mỏi, "Còn có một nén hương công phu." "Được." Mục Hưu thân hình nhanh lùi lại, hô to một tiếng, "Mục Chân, gọi ra cự khôi." Mục Chân thần thức khẽ động, một cái ngũ trượng đại tiểu tà vượn lửa bay ra, phóng tới Mục Hưu trước người. Cự khôi, đính trụ năm hơi. Cự khôi đấm ngược dậm chân, rít lên một tiếng, phóng tới nguyên anh trùng kỳ tu sĩ. Mục Hưu thuận thế thân hình nhanh lùi lại, trong tay bấm niệm pháp quyết, hai đạo lôi trùng thoát ra, nơi tay ở giữa ngưng kết, lôi linh lực giống như chạy ra cùng lôi trùng dung hợp, một cây tử bạch lôi điện trường thương lơ lửng trước người. Mục Hưu tay chảo cùng lôi tử điện, một mặt lanh sắc, hắn hét lớn một tiếng. Cự khôi, tránh ra. Cự khôi căn bản là không có cách chính mình né ra, trực tiếp bị nguyên anh trùng kỳ tu sĩ cự phủ chém vào lùi lại bất trượng. Ngực một đạo năm thước vết thương, cốt cốt đứa máu. Mục Hưu mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, toàn lực ném một cái, cùng lôi tử điện kéo lấy một đạo tử bạch huyết ảnh, thẳng hướng nguyên anh trùng kỳ tu sĩ. Tu sĩ kia mặt lộ vẻ kinh hãi, thế ra một cái mặt quỷ lá chắn, quan chú pháp lực ngăn cản. Cùng lôi tử điện giống như kim thương và bùn, trực tiếp xuyên qua mặt quỷ lá chắn, bắn vào nguyên anh tu sĩ ngực. A! Lôi điện giống như hồng thủy, tại nguyên anh tu sĩ thể nội rào sát, trong miệng hắn chảy máu, phun ra mơ hồ lời nói. Các ngươi đều phải chết. Tu sĩ kia đỉnh đầu bốc lên tử khí, độn không kiếm điều khiển như cánh tay, trong nháy mắt chém chết Nguyên Anh. Mục Hưu thu lấy xong chiến lợi phẩm, thông huyền thu hồi pháp lực, Mục Hưu lập tức cảm giác cơ thể đột nhiên trống rỗng. Hắn móc ra hai hạt khôi phục nhanh chóng đan dược, nuốt vào trong miệng. Mục Chân bay về phía cự khôi, vì đó chữa thương. Mục Hưu vừa thở phào một hơi, liền lập tức nhấc lên, bởi vì hắn cảm giác phía đông đang có ba tên tu sĩ chạy đến, đều là Nguyên Anh tu sĩ. Lúc này một thanh âm truyền đến, nữ nhi chớ sợ. Cha đến cũng. Một cái dáng người nam tử khôi ngô, người mặc kim giáp, xuyên khuôn mặt sợi râu, phi độn mà đến, chính là Nạp Lan Đóa Đóa phụ thân Nạp Lan Liệt. Mã Quần, Mã Thành liền đội vàng hành lễ. Bái kiến thủ lĩnh. Một hưu gặp Nạp Lan Liệt đến, lập tức truyền âm, tiền bối, phía đông có ba tên nguyên anh tu sĩ. Nạp Lan Liệt tế ra một đôi truy, chiến ý tăng gọn, còn bà nó. Làm. Hắn mèo hướng đông mặt bỏ chạy. Một hưu lắc đầu, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Mã Ngọc Dung muốn giao phó một câu cuối cùng. Quả thực là hung hãn không sợ chết. Hắn nhìn về phía cự nhãn đồ đằng trụ, sắp hoàn thành khôi phục. Mã Quần, Mã Thành, một chân thủ hộ ở bên, một hưu tâm bên trong an tâm mấy phần. Hắn nhảy lên một cái, hướng ba tên nguyên anh tu sĩ phóng đi. Ba tên nguyên anh tu sĩ thân mặc hắc y che mặt, cầm đầu một người tu sĩ nguyên anh trùng kỳ tu vi, hai gã khác nguyên anh sơ kỳ tu vi. Một hưu gặp Nạp Lan Liệt là nguyên anh hậu kỳ tu vi, hắn lập tức truyền âm. Tiền bối, người đánh hai tên nguyên anh sơ kỳ, ta chiến nguyên anh trùng kỳ tu sĩ. Nạp Lan Liệt mặt lộ vẻ kinh hãi, lớn tiếng nói ra, tiểu tử ngươi được hay không? Một hưu vọt thẳng hướng nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đồng thời học Nạp Lan Liệt nói chuyện. Ngươi làm nhanh lên, ta có thể kéo lại. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ trong ánh mắt lộ ra khinh thường, cũng không lên tiếng, trực tiếp chém tới một đao. Cự Khôi đang tại đồ đằng trụ phụ cận chữa thương, hắn khí huyết dâng lên, rít lên một tiếng, không để ý một chân ngăn cản, trực tiếp hướng một hưu phương hướng xuống đi. Cự Khôi tới chiến nguyên anh trung kỳ tu sĩ, một hưu đại chịu cổ vũ. Hắn thi triển 19 kiếm pháp, cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ chiến đấu, ý đồ dùng rất bất pháp lực phương thức ngăn chặn đối phương chờ đợi chiến cơ chuyển biến. Một hưu chiến đến 30 hiệp sau đó, Nạp Lan Liệt đột nhiên quát to một tiếng, nệ bạo một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nguyên anh hướng một hưu phi trốn nhanh tới. Thức hải một phen chuẩn bị sau đó, một hưu hét lớn một tiếng, đến đây đi. Nguyên anh bay vào một hưu mi tâm, liền thấy thức hải bên trong một cái cự đại hình vương vật thể môn hộ mở rộng, đem nguyên anh phong tỏa. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ dừng tay nhìn xem một hưu, chậm đợi hắn bị đoạt xá. Một hưu đột nhiên bạo khởi, điều khiển ba kiện bản mệnh pháp bảo, thẳng hướng nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi, đoạt xá thất bại. Không thể nào. Một hưu mặt lộ vẻ cười lạnh, mọi thứ đều là có thể. Hai người đao binh lần nữa bàn giao, Nạp Lan Liệt ở phía xa cười lên ha hả. Còn bà nó, làm. Một tên khác nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bị đánh trúng bay ngược bách trượng, khoe miệng chảy máu, một mặt sợ hãi, quay người phi tốc bỏ chạy. Cầm đầu nguyên anh trung kỳ tu sĩ cuối cùng cảm thấy nguy cơ, Nạp Lan Liệt lúc này mặt đỏ tới mang tai, hướng mình đánh tới. Thân hình hắn nhanh lùi lại bách trượng, quát lớn, kiếm gãy. Hành động. Một hưu sau khi nghe xong, cảm thấy không hiểu đấu, hắn vô ý thức nhìn về phía đồ đằng trụ phương hướng, trong lòng hoảng hốt. Mã Thành, lãnh chúa phu nhân Mã Ngọc Dung chết tử, lúc này tế ra một thanh đoàn đao, trực tiếp nhào về phía Nạp Lan Đóa Đóa. Hai người cách quá gần, một hưu căn bản muốn không cùng trở về, hắn la lớn, Nạp Lan cẩn thận. Lúc này, đồ đằng trụ lại có ba hơi tức có thể hoàn thành khôi phục, phụ trường lao mới có thể đưa ra tay đánh chết Mã Thành. Một chân đã phóng tới cự khôi, không cách nào trở về cứu. Mã Quần không có phát giác đệ đệ mình sẽ có chuyến này tính, không có phản ứng. Bỏ chạy nguyên anh trung kỳ tu sĩ cười khẳng khặc quái dị, âm thanh vô cùng khe khẽ. Nạp Lan Liệt còn tại huy động tự truy, hoàn toàn không biết đồ đằng trụ bên cạnh nguy hiểm. Đột nhiên, một đầu lục xà như điện ánh sáng bắn về phía Mã Thành, Thế Ti Địch Phượng Hân lộ ra tái nhợt mà tuyệt mỹ khuôn mặt. Mã Thành ngăn cản lục xà, thân hình đỉnh trệ một hơi, tiếp tục hướng Nạp Lan Đóa Đóa đâm tới. Mã Quần mặt lộ vẻ kinh hãi, thế ra trường đao, phóng tới Mã Thành. Phù Trường lao tế ra một quả ngọc phù, toàn lực bóp nát, hắn khí tức tăng vọt, pháp lực giống như hồng thủy hướng đồ đằng trụ tràn vào. Lại là một đạo thân ảnh màu tím, giống như tránh bắn về phía Nạp Lan Đóa Đóa trước người, vẫn là Địch Phượng Hân. Mã Thành đoàn đao đâm thẳng, cắm vào Địch Phượng Hân ngực, Địch Phượng Hân sắc mặt dữ tợn, thân hình bay ngược, trong miệng chảy máu. Ông. Đồ đằng trụ tranh quang đại thịnh, tam đồng thân ảnh biến mất không thấy, hoàn toàn dung nhập vào đồ đằng trụ bên trong. Cự nhãn đồ đằng trụ đột nhiên biến nhẹ bén, nó con ngươi chuyển động, nhắm ngay Mã Thành, bắn ra một đạo ánh sáng màu cam. Hiu. Quang mang xuyên thấu Mã Thành cơ thể, hắn chưa kịp kêu thảm, cơ thể đã bốc hơi, chỉ còn lại hai đôi tay chân rớt xuống đất. Không. Mã Quần một tiếng kêu rên, quỳ rạp xuống đất, hai tay chảo hướng mình phần cổ, trong thần sắc tràn ngập khó có thể tin. Cười khăng khắc quái dị âm thanh không ngừng truyền đến, thân ảnh càng ngày càng xa. Một hưu nhanh chóng bay về phía đồ đằng trụ, ôm lấy Địch Phượng Hân, la lớn, có ai thuốc chữa thương? Phù Trường lao lóe lên mà tới, lấy ra một cái bình thuốc, đem dược dịch rót vào Địch Phượng Hân trong miệng. Địch Phượng Hân nhìn xem một hữu lo lắng mặt lộ vẻ ý cười, thanh âm yếu ớt. Đốc quân đại nhân, ta nói tới ý trung nhân, chính là ngươi. Nếu như ta chết, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ ta. Phù Trường lao thực sự không đành lòng, nhưng vẫn là mở miệng. Uống vào thuốc này, sẽ không chết. Địch Phượng Hân sau khi nghe xong, trắng bệnh trên mặt bay ra một mảnh hường hà, bất quá tiểu lục xà giống như biết chủ nhân tâm sự, vội vàng bay trở về khuôn mặt, biến trở về xà mặt. Một hữu đỡ dậy Địch Phượng Hân, nhìn về phía Phù Trường lão, trong lòng thở phào. Vô sự liền tốt. Nạp Lan Đóa Đóa vẫn xếp bằng ngồi dưới đất, lúc này nàng cực độ suy yếu, mặt trắng như tờ giấy. Nếu như không phải đồ đằng trụ chi lực, e rằng mình đã chết thảm Mã Thành dưới đao. Nàng quay đầu nhìn về phía trên mặt đất tàn chi, sắc mặt phức tạp. Mã Thành, ngươi vì sao muốn phản bội Nạp Lan bộ lạc? Mọi người tại đây cũng không vì khôi phục đồ đằng trụ mà vui sướng, đều là một hồi thở dài. Một hữu nhìn chằm chằm lơ lửng cự nhãn đồ đằng trụ, hướng Phù Trường lao truyền âm. Tiền bối, còn phải làm những gì? Phù Trường lao gật đầu đáp lại, nhìn về phía đám người, nhẹ giọng nói ra, đi. Tiên tiến đồ đằng trụ trong không gian khôi phục. Cự Khôi đã thu vào mang bên mình không gian chữa thương, Nạp Lan Đóa Đóa thần thức khẽ động, đồ đằng trụ mở rộng một đạo quan màn, đám người nhảy lên mà vào. Nạp Lan Liệt quay đầu nhìn một chút nơi xa, thở dài. Còn bà nó. Chương 437, tuyệt thời cơ tốt, hết thảy nghe ngươi, cực đảo, đây là tự tìm, có thu hoạch. Chương 437, tuyệt thời cơ tốt, hết thảy nghe ngươi, cực đảo, đây là tự tìm, có thu hoạch. Cự nhãn đồ đằng trụ không gian, đám người ngồi xếp bằng điều tức. Một hưu cảm giác ma khí dần dần biến nồng đậm, hắn lắc đầu. Ở đây, ta cảnh giới áp chế càng nghiêm trọng hơn. Các vị, các ngươi ở đây điều tức khôi phục, ta đi bên ngoài, nơi đây cũng không thích hợp ta. Mã Quân lúc này sắc mặt buồn bã, nhưng vẫn đứng dậy hành lễ. Đốc quân đại nhân, ta với ngươi đồng hành, hộ pháp cho ngươi. Mục Chân gặp Mã Quân thần sắc, nhu thanh nói ra, đạo hữu, ngươi một đường chạy trốn, tiêu hao rất lớn, ta đi cấp ca ca hộ pháp là đủ. Mục Hưu hai người bay ra cự nhãn đồ đằng trụ, đi tới ngoài 50 dặm một chỗ rừng rậm, ở đây ma khí áp chế giảm nhỏ rất nhiều. Hắn tế ra yêu đàn, bắt đầu luyện hóa khôi phục. Tuyệt thời cơ tốt, đều để các ngươi lãng phí. Ô thị bộ lạc Nhiếp Vô Trương trưởng lão ngồi ở ghế đá, tức giận đến râu tóc tất cả loạn. Hai tên nguyên anh tu sĩ đứng tại lờ mờ trong phòng, không dám ngồi xuống. Trưởng lão, Nạp Lan Liệt đổi tới, hắn chiến lược kinh người. Nhiếp trưởng lão con mắt trừng trừng. Đánh rắm. Các ngươi trước sau bốn tên nguyên anh tu sĩ, đánh không lại Nạp Lan Liệt một cái nguyên anh. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ ánh mắt phức tạp. Còn có một tên tu sĩ kim đan, có thể chính là thủ lĩnh nói tới tu sĩ dị giới. Nhiếp trưởng lão nhãn tình sáng lên, nhanh chóng bẩm báo, còn có thể đỡ một chút thánh giận. Bất quá, vì cái gì các ngươi liền tu sĩ kim đan đều đánh không lại? Nguyên anh trung kỳ tu sĩ năm đấm năm chặt, răng như muốn cắn nát. Hắn chân trượt phải liền như là cá trạch, là thật khó đối phó. Một tên khác nguyên anh sơ kỳ tu sĩ khỏe miệng vết máu còn chưa lau, hắn nói bổ sung, không đúng, hắn có bí pháp, có thể làm cho mình tu vi tăng vọt, chương đẳng chính là như vậy bị chém giết. Nhiếp trưởng lão thô ráp ngón tay móc ghế đá, khanh khách vang dội, lưu lại bốn đạo lỗ khảm. Chém giết cắt ni bộ lạc sứ giả, không cho sơ thất. Đợi hắn vào thành giàn xếp về sau, lập tức hành động. Hai người hành lễ, âm thanh kiên định. Trưởng lão yên tâm, có nội ứng, định có thể thành công. Nhiếp trưởng lão sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Chém giết Nạp Lan đoá đoá, hai kẻ nội ứng đều không có tác dụng. Trước đây khen phía dưới hải khẩu, nóng lòng tranh công, thực sự là hối tiếc không kịp. Hai ngày sau, Mục Hưu tiêu hao hai cái yêu đan, pháp lực khôi phục, mở hai mắt ra. Muội muội, cự khôi khôi phục như thế nào? Mục Chân xếp bằng ở Mục Hưu bên cạnh thân, gật gật đầu. Hắn khôi phục rất nhanh, một ngày liền tốt. Mục Hưu đứng lên, hướng cự nhãn đồ đằng trụ phi đột. Hai người tới cự nhãn đồ đằng trụ trước, Nạp Lan đoá đoá bọn người rời đi không gian, đi tới điều xảo cự trên đài. Mọi người nhìn về phía Mục Hưu, Nạp Lan Liệt đã thay đổi một thân áo bào tím, bóp lấy xuyên khuôn mặt hồ. Tiểu Hưu, ngươi tới an bài một chút. Dung Nhi để cho ta hết thảy nghe người phân phó. Mục Hưu chắp tay một cái, quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Đoá Đoá. Cự nhãn đồ đằng trụ cần muốn thủ hộ, ngươi muốn cho ai lưu lại? Nạp Lan Đoá Đoá nhu thanh nói ra, địch tế ti cùng Mã Quân lưu lại. Mục Hưu suy tư một phen. Mã Quân ở đây, nếu là gặp địch, nhất định sẽ dốc toàn lực báo thủ. Địch Phượng Hân sau này có thể thường trú ở đây, thủ hộ đồ đằng trụ. Cắt Ni bộ lạc sứ giả sắp tới Định Quân Thành, Nạp Lan Đoá Đoá mới là địch nhân mục tiêu chủ yếu, trở lại Định Quân Thành càng thêm an toàn. An bài như thế rất tốt. Phù Trường Lao cùng Lạc Tế Ti liền trở về riêng phần mình đồ đằng trụ, tăng cường thủ hộ. Một cái khác ma thú sẽ tìm thời cơ luyện hóa. Đám người hướng Mục Hưu đi lễ, Lạc Tế Ti tỉ lệ rời đi trước. Phù Trường Lao hướng Mục Hưu truyền âm, đốc quân đại nhân đem chúng ta mấy người triệu tập đến, chỉ sợ là đã biết trong chúng ta có phản đồ. Mục Hưu nhìn xem đồ đằng trụ xuất thần. Trước khi tỉ đấu chỉ là một loại ngờ tới, bị đấu sau đó có chút bướng tin, chỉ là không biết là ai. Nam Diệu Chi là thủ lĩnh phu nhân đệ tử, đợi nàng xuất quan, không biết sẽ làm hạ tượng. Ngươi cảm thấy nàng là phương nào phản đồ? Mục Hưu mỉm cười. Chắc hẳn Phù Trường lão trong lòng đã có kết luận, nàng tất nhiên bị diệt khẩu, cái bộ lạc này đương nhiên là không muốn cùng chúng ta trực tiếp phát sinh ma sát. Phù Trường lão mắt thả tinh quang, một mặt tán thưởng, xem ra thủ lĩnh phu nhân nhường người gánh nhâm đốc quân, nàng không có nhìn nhầm, ta cũng có thể yên tâm đi thủ hộ đồ đằng trụ. Tiền bối quá khen, ngày hôm trước ngươi nói thiên diễn đại lục tại thời kỳ thượng cổ cũng không phải là tất cả đều là ma khí, chuyện này là thật. Phù Trường lão gật gật đầu, ta ở trong sách cổ xem xét đến tin tức tương quan, ta còn có một loại ngờ tới. Một hưu tâm bên trong hiếu kỳ, nhưng không nói gì. Phụ Trường lao tiếp lấy nói ra, thiên diễn đại lục bên trên tồn tại một tòa cực đảo, phía trên đồng thời vô ma khí mà là linh khí. Mục Hưu sau khi nghe xong, thế ra một mai ngọc giản đưa cho Phụ Trường lão, phía trên khắc họa lấy cản chi lực phi thăng hỏa trùng hòa khôn chi lực phi thăng hỏa trùng hình vẽ. Tiên bối, ta tới thiên diễn đại lục còn có một ý muốn tìm kiếm vật này, ngài bác học nhiều kiến thức, giúp đỡ ta lưu ý một phen. Phụ Trường lao tiếp nhận ngọc giản, mặt lộ vẻ ý cười, ta sẽ lại khắc họa một chút cho tương tục thiên phụ trưởng, để bọn hắn cũng lưu ý. Mục Hưu tâm sinh cảm kích, chắp tay sâu lễ, đa tạ tiền bối. Phù Trường lao khoát qua tay, nhảy lên một cái, rời đi cự nhãn đồ đằng trụ. Mục Hưu đi tới Mã Quân trước người, vỗ vỗ bả vai hắn, âm thanh trầm thấp. Không nghĩ tới Mã Thành sẽ làm ra cử động lần này, ngươi lại nén bi thương. Mã Quân hốc mắt đỏ lên, bên trên răng cắn một miệng môi dưới. Ta đệ đi vào lạc lối, hắn đây là tự tìm. Mục Hưu từ chối cho ý kiến, đổi thành truyền âm. Đêm hôm đó, ta nhường hai người các ngươi theo dõi tế tư, đến cùng phát sinh chuyện gì? Mã Quân con mắt xuất thần, lâm vào nhớ lại. Đêm đó hai ta ngồi chờ một canh giờ, liền gặp Nam Diệu Chi cùng Địch Phượng Hân bay hướng Định Quân Thành. Chúng ta một đường theo dõi, hai người đi vào một nhà quý thị thợ may phô, chọn lựa quần áo. Sau đó, Nam Diệu Chi lặng lẽ đi ra thợ may phô, cùng một tên người áo đen gặp mặt, Nam Diệu Chi đưa cho người áo đen kia một mai ngọc giản. Ta cảm giác Nam Diệu Chi không thích hợp, liền muốn hồi phủ hướng ngươi bẩm báo, nhưng Mã Thành ngăn cả ta, hắn nói chúng ta lại theo tung một phen người áo đen. Ta lúc đó không có hoài nghi, liền một đạo theo dõi, người áo đen đem hai người chúng ta dẫn vào thành bắc một chỗ ma huyễn trận. Ta hai người phá giải một đêm, mới trốn đến tới một hữu lúc này chen vào nói, không có giết hai người các ngươi, liền là bởi vì Mã Thành là chính bọn hắn người. Mã Quân sắc mặt buồn bã. Ừm, bây giờ nghĩ lại đúng là như thế. Ngày thứ hai chúng ta trở lại đốc quân phủ, các ngươi đã xuất phát cự nhãn đồ đằng trụ, chúng ta liền một đường chạy đến. Dọc đường liền gặp phải Nguyên Anh tu sĩ, một đường chạy trốn mà tới. Mục Hữu lắc đầu. Nguyên Anh tu sĩ một đường truy đuổi, cũng không giết các ngươi, là vì để các ngươi dẫn đường, cũng tránh nhường ngươi hoài nghi Mã Thành. Mã Quân thở dài. Thằng đến hắn ám sát tiểu chủ phía trước, ta đều chưa từng hoài nghi. Nhân chi thường tình, ta cũng chưa từng hoài nghi Mã Thành. Ngươi tốt sinh thủ hộ nơi đây, thằng đến có tu sĩ đến đây, liền trở về đốc quân phủ, ta cần ngươi trợ giúp. Mã Quân nghiêm sắc mặt, đối với Mục Hữu mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, nắm đấm chủ ngực. Tuân mệnh. Đại nhân, đang theo dõi lúc có thu hoạch, cần hướng ngươi bẩm báo. Nói một chút. Mã Quân hạ giọng. Thành Bắc Nhị Bách Lý quân Bắc Trấn, có không ít người áo đen qua lại, ta hoài nghi các ni bộ lạc sứ giả sớm đã tới. Mục Hữu nhướng mày. Cùng lúc trước tu sĩ không phải một nhóm người. Đại nhân có chỗ không biết, chúng ta chỗ truy tung người áo đen cố ý né tránh cái chỗ kia, cho nên ta mới có suy đoán này. Mục Hữu đột nhiên chau mày. Đêm dài lắm mộng, chúng ta nhanh chóng hành động. Hắn nhìn về phía đám người, trầm giọng nói ra, chúng ta bây giờ xuất phát, trở về Định Quân Thành. Chương 438, ngươi gạt ta được quản quản, linh giới gặp lại, tài nguyên tu luyện, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chương 438, ngươi gạt ta được quản quản, linh giới gặp lại, tài nguyên tu luyện, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nạp Lan liệt tế ra một chiếc ma chu, đám người nhảy lên, phá không mà đi. Ma chu bên trên, Nạp Lan đoá đoá đi tới Mục Hữu trước người. Đạo hữu, ta nói qua muốn giúp ngươi, ngươi cũng đã nói muốn giúp ta. Mục Hữu ngồi xếp bằng trên ma chu, mỉm cười. Nguyên lai ngươi đêm hôm đó không có uống say a. Nạp Lan đoá đoá bĩu môi chuyển hướng ở bên. Ngược lại ta bất kể, ngươi nói một chút, là giết người sứ giả kia, hay là muốn như thế nào? Mục Hữu nhướng mày. Vì sao muốn giết người sứ giả kia? Nạp Lan đoá đoá sắc mặt tức giận. Không khoảnh khắc sứ giả, chẳng lẽ đồng ý hòa thân? Mục Hữu đứng lên, đỡ ma chu, nhìn về phía nơi xa. Nếu như ngươi muốn giúp ta, liền muốn nhường cắt ni bộ lạc cùng Nạp Lan bộ lạc hợp minh. Nạp Lan đoá đoá sau khi nghe xong, hốc mắt mang nước mắt, mi tâm lấp lóe thụ động phù văn. Ngươi gạt ta, căn bản vốn không giúp ta. Nạp Lan đoá đoá đang muốn quay người rời đi, Mục Hữu đưa tay giữ chặt. Ngươi nghe ta nói hết lời. Nạp Lan liệt chạy về phía bong tàu, tức sùi bọt mép, một đôi đại chủ y tế ra, chấn động đến mức ma chu lắc lư. Tiểu Hữu, phu nhân để cho ta nghe ngươi lời nói, cũng không có nhường ngươi khi dễ nữ nhi của ta. Nạp Lan đoá đoá dậm chân một cái, xóa rơi nước mắt. Cha, ngươi không muốn thêm phiền. Nhường Mục đạo Hữu nói hết lời. Nạp Lan liệt thu hồi song truy, cười hắc hắc. Thấy ngươi khóc ta rửa sát cấp bách. Ngươi chớ khóc liền tốt. Mục Hữu nhu thanh nói ra, ta muốn đem sứ giả bắt giữ, nhường hắn tận mắt chứng kiến mình bị Ô thị bộ lạc tu sĩ chém giết. Nạp Lan đoá đoá hai mắt trợn tròn xoe. Đạo Hữu, sứ giả đều bị giết chết, cái kia còn có gì dễ thấy chứng nhận? Mục Hữu không nói gì, cũng nhìn chằm chằm Nạp Lan đoá đoá, mong đối phương ngượng ngùng. Ta hiểu được, ngươi là muốn để thích khách giết giả sử người. Thông minh. Nạp Lan đoá đoá cao hứng ôm Mục Hữu cánh tay, Nạp Lan liệt làm bộ không nhìn thấy, tiến vào tu luyện thất. Nói như vậy, Cát Ni bộ lạc chắc chắn sẽ giận dữ, cùng Ô thị bộ lạc khai chiến. Mục Hữu lắc đầu. Cát Ni bộ lạc e rằng chỉ sẽ nuốt giận vào bụng, không còn dám lấy cưới ngươi sự tình. Nạp Lan đoá đoá chau mày. Vậy làm sao bây giờ? Vẫn là không có đánh nhau. Mục Hữu trên bong thuyền dạo bước, Nạp Lan đoá đoá nhắm mắt theo đuôi. Mục Chân tại ma chu đầu nhìn xem, lắc đầu. Ca ca lúc nào như thế lấy nữ nhân ưa thích, ta được quản quản. Mục Hữu xoa cằm. Đợi cho ngươi khôi phục tòa thứ hai đồ đằng trụ, vậy thì khác nhiều. Nạp Lan đoá đoá buông tay ra cánh tay, trên bong thuyền cầm nhanh chân, âm thanh nhảy bọn. Ừm, chúng ta có 5 tòa đồ đằng trụ, Cát Ni bộ lạc chỉ có 3 tòa. Hắn không hợp minh, chắc chắn sẽ cảm thấy bất an. Mục Hữu gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Nạp Lan đoá đoá dạo bước đến trước người, mặt lộ vẻ không muốn, âm thanh ôn nhu. Đạo Hữu, đến lúc đó, ngươi có phải hay không liền phải ly khai Thiên Diễn đại lục? Mục Hữu chần chờ phút chốc, âm thanh thản nhiên. Ừ. Nạp Lan đoá đoá thở phào một hơi, khôi phục thần sắc. Đạo Hữu, ta cũng có sứ mệnh. Đến lúc đó linh giới gặp lại. Ngũ Châu đại lục, Bắc vực Lãng Mã thành, Cố Kiền ngồi ở chủ vị, cầm trong tay một khối ngọc bài, một cái bóp thành một miệng. Nhương Tứ ẩn trở về, không cần lại tra, trực tiếp trở về Thiên Diễn đại lục, chém giết người kia. Đại điện tránh ra một thân ảnh, hai tay của hắn ôm một thanh ám lam sắc quan kiếm, đầu đội viền bạc mặt nạ màu đen, tóc dùng vải đầu đâm buộc rất cao, trên đai lưng lóe điểm điểm ngân quang. Chính là Tứ ẩn, trong thanh âm hắn lộ ra lão luyện thành thục. Thủ lĩnh đại nhân, ta vừa mới điều tra rõ, người này tên là Mục Hữu, Trung Châu đại lục Vọng Tiên môn thân truyền đệ tử. Vọng Tiên môn đúng không? Ta sớm muộn diệt đi nó. Ngươi bây giờ liền trở về Thiên Diễn đại lục, đi tìm Nhiếp Vô Trường trưởng lão, chém giết Mục Hữu. Tuân mệnh. Tứ ẩn dứt lời, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một ngày, Ma Chu trở lại Định Quân thành thành chủ phủ. Nạp Lan liệt ngồi ngay ngắn chủ vị, Nạp Lan Hùng cũng trong điện, nghe nói khôi phục đồ đẳng trụ hiểm cảnh về sau, hắn đi đến Nạp Lan đoá đoá trước người. Tôn nữ, có bị thương hay không? Đều do gia gia, không cùng đi. Gần nhất quá nhiều người nhìn chằm chằm ngươi, ngươi liền hảo hảo dừng lại ở thành chủ phủ. Nạp Lan liệt lấy ra một cái bầu rượu, vẫn uống. nếu không phải là ta kịp thời đổi tới, hậu quả khó mà lường được. Con bà nó, Mã Thành còn làm phản, thực sự là không hiểu rõ, ta Nạp Lan ra nơi nào đối với hắn không tốt. Nạp Lan hùng khoát khoát tay. Mã Thành sự tình đừng nhắc lại. Mục Hưu đứng lên, chắp tay thi lễ. Hai vị tiền bối, các ngươi không phải ly khai Định Quân Thành, gần nhất cần muốn thủ hộ Nạp Lan đoá đoá, chớ lại xuất chuyện. Nạp Lan liệt cười hắc hắc. Tiểu Hưu yên tâm. Ngươi không nói ta cũng phải bảo vệ cẩn thận, bằng không phu nhân sẽ không tha ta. Mục Hưu quay người rời đi thành chủ phủ đại điện, trở lại đốc quân phủ. Mục Chân đang muốn pha trà, Mục Hưu khoát khoát tay. Ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi thêm, đêm nay chúng ta cùng đi thành Bắc. Mục Chân ngồi ở bên người, hai tay căng chặt. Ca ca, đi tới Tiên Diễn đại lục, tài nguyên tu luyện tiêu hao rất lớn, thực sự không nên ở lâu. Mục Hưu tâm trung bàn tính toán, hoàn toàn chính xác chịu không được mấy trận đại chiến dày vò. Không cần lo lắng, nếu như tài nguyên tu luyện không đủ, phụ trưởng lao nói qua một nơi, chúng ta đem sự tình khác thả một chút, đi tìm tòi một phen. Mục Chân quay người hướng sau điện bước đi. Ca ca như là đã có dự định, ta liền yên tâm. Mục Hưu đi vào tu luyện thất, lách mình tiến vào Thông Huyền Tháp, hắn giơ tay hút một cái, dị mới từ thức hải bay vào Thông Huyền Tháp bên trong. Dị phương bên trong Nguyên Anh nhìn thấy Mục Hưu, ngồi xếp bằng đoan chính, không nói gì. Mục Hưu mặt lộ vẻ lãnh sắc, âm thanh lãnh lệ. Ngươi là Nhiếp trưởng lão thủ hạ. Cái kia Nguyên Anh kinh nghi. Tiểu Hưu vì cái gì biết được? Chúng ta gặp qua, tại Trục Lộc Thành truyền tống điện. Nguyên Anh mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngươi chính là cái kia bị phách phi người. Không, ngươi là tu sĩ dị giới. Mục Hưu nói sang chuyện khác. Nói đi, có tin tức có giá trị gì? Có thể đổi ngươi một con đường sống. Cái kia Nguyên Anh mắt liếc thấy Mục Hưu. Không có. Ta coi như nói cũng không khả năng sống. Ngươi ngược lại là rất thông thấu. Thôi, ngươi không nói ta cũng biết phải không sai biệt lắm. Mục Hưu ngưng ra một trường, trong nháy mắt đem cái kia Nguyên Anh bóp nát. Kim Đồng lập tức bay tới, hấp thu luyện hóa Nguyên Anh mạnh vụ. Mục Hưu cười nhạt một tiếng. Ngươi trả lời ta câu nói đầu tiên lúc, liền mất đi giá trị. Thông Huyền thân ảnh thoáng hiện, mặt lộ vẻ mỉm cười. Yêu đan đã toàn bộ bị ta luyện hóa, cực phẩm linh thạch cũng hấp thu một khỏa. Nếu ngươi còn nữa, có thể cho ta một chút. Mục Hưu tâm bên trong thầm nghĩ, cái này tiêu hao vô cùng khoa trương. Hắn tế ra hai khỏa cực phẩm linh thạch cùng 5 mai yêu đan, đưa cho Thông Huyền, mặt lộ vẻ mỉm cười. Lão sư dùng trước, ta sẽ lại chuẩn bị chút. Thông Huyền thu hồi linh thạch cùng yêu đan, ngôn ngữ lo lắng. Chỉ sợ ngươi cũng không còn lại bao nhiêu. Đây là sư tôn ban tặng, ta mình còn có trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch, tạm thời đủ. Thông Huyền gật gật đầu, xếp bằng ở tụ đường biên bên trên. Vậy là tốt rồi. Mục Hưu nở nụ cười. So với linh thạch, mệnh quan trọng hơn. Mục Hưu lách mình trở lại tu luyện thất, trong lòng thầm than, là phải xem trọng một chút tài nguyên tu luyện vấn đề, nếu là không có pháp lực, sẽ nửa bước khó đi. Giờ tí, Mục Hưu tới đến đại điện, Mục Chân đã đợi chờ đã lâu, nàng thân xuyên một bộ đồ đen, kéo khăn che mặt. "Ca ca, phải trang xuất phát." Mục Hưu gật gật đầu. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, bắt đi sứ giả. Hai người đi ra đại điện, hướng thành Bắc Phi đi. Chương 439, 16 tên tu sĩ, người người cùng muốn, không chê é lệ, cẩn thận mới là tốt. Kiếm gỗ nhỏ chương 439, 16 tên tu sĩ, người người cùng muốn, không chê é lệ, cẩn thận mới là tốt. Kiếm gỗ nhỏ đêm hát phong cao. Mục Hưu hai người tới quân Bắc trấn, căn cứ vào Mã Quân nhắc nhở, Mục Hưu tại trấn ngoại ôm một chỗ đại viện, quả nhiên phát giác chừng 16 tên tu sĩ cư trú trong đó. Hai tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, 5 tên tu sĩ kim đan, 9 tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Mục Hưu toàn lực vận chuyển long ngần thuật, hai người lúc này đang tiềm phục tại ngoài đại viện 10 dặm một căn phòng hư bên trong. Muội muội, ở nơi này chỗ chờ, đối phương thế chúng, ta đi trước dò xét một phen. Mục Hưu tế ra hắc thiên loa, chui xuống đất. Ngoài đại viện quan mặc dù phổ thông, bên trong lại sửa chữa và chế tạo phải tinh xảo. Trong gian nhà chính ngồi hai tên Nguyên Anh tu sĩ, đang tại nói chuyện. Một cái thân hình cao lớn lại mập mạp tu sĩ nói ra, có hay không tìm được ý, thủ lĩnh đại nhân thật muốn hòa thân sao? Một tên khác dáng người tu sĩ thấp bé gật gật đầu. Trước khi đi, ta đi mời bày ra qua thủ lĩnh, hắn không nói thẳng, nhưng ta đã minh bạch đại nhân ý tứ. Cao bản tu sĩ nhướng mày. Nói nghe một chút. Tu sĩ thấp bé đứng lên, tại nhà chính dạo bước. Hắn nói, trước kia ăn qua nhà hắn thịt, làm sao lại trò tiêu thực canh? Bất quá là dấu tải, từ từ mưu tính thôi. Cao bản tu sĩ cơ thể nghiêng về phía trước. Cái kia xuống nên làm cái gì? Tu sĩ thấp bé mặt lộ vẻ ý cười. Đương nhiên không thể đem sai tính toán tại trên đầu chúng ta, tốt nhất là Nạp Lan đoá đoá tiêu thất. Ô Kiền bộ lạc tu sĩ đã có hành động, chúng ta cũng có thể mượn đao giết người. Một hữu dưới đất 10 trượng chỗ nghe nhất thanh nhị sở, thầm nghĩ trong lòng, đều đang đánh tính toán thật hay, người người cũng nghĩ mượn đao giết người. Hoan hôn tưởng tượng, thật giống như ta cũng nghĩ mượn đao giết người. Lúc này Thông Huyền hướng một hữu truyền âm, hai tên Nguyên Anh hậu kỳ, 5 tên kim đan, ngươi muốn bắt giữ sứ giả, e rằng khó khăn như đăng tiên. Một hữu lúc này đang suy tư đối địch kế sách. Lão sư, ngươi cảm thấy thế nào là mới tốt? Thông Huyền âm thanh rất run, hung ác một điểm, trực tiếp chém giết. Mục Hưu lắc đầu, quá nhiều người, đánh không lại. Trước tiên giải quyết đi trúc cơ cùng kim đan, Nguyên Anh đánh không lại liền chạy. Đằng sau sự tình, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Mục Hưu suy tư phút chốc, trầm giọng nói ra, làm phiền lão sư xuất thủ. Được, hành động. Mục Hưu độn trở về phá úc, hướng một chân truyền âm. Hành động có biến, trước tiên chém giết kim đan cùng trúc cơ tu sĩ. Hai người tới ngoài đại viện bắt trượng, Mục Hưu tê ra hóa ma châu, phóng xuất ra ma tu khí tức. Người nào tự tiện xông vào nơi đây? Hai tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ bay ra đại viện, hướng Mục Hưu hai người vào tới. Mục Hưu tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, trong nháy mắt chém giết hai người, vô cùng dứt khoát. Hai người bỏ mạng về sau, đại viện ngay sau đó đồng loạt bay ra 20 cái tu sĩ, 5 tên kim đan, 7 tên trúc cơ đại viên mãn. Nhà chính bên trong 2 tên nguyên anh tu sĩ nghe được động tĩnh, cao bảng tu sĩ nói ra, chúng ta là xuất thủ hay không? Gầy lùn tu sĩ khí định thần nhàn, khoát khoát tay. Không cần, đã trốn xa, chứng minh thực lực không đủ. Một hữu hai người hướng tây chạy trốn, đồng thời lớn tiếng mở miệng trầm trọng, nghe nói Cắt Ni bộ lạc tu sĩ là thiên diễn đại lục hạng chót tồn tại, hôm nay thấy, quả nhiên không giả. 12 người bắt ta hai người, cũng không ngại e lệ. Người cầm đầu kim đan đại viên mãn tu vi, lập tức giận dữ, một mình ta liền có thể giết ngươi. Các ngươi chờ đợi ở đây. Bên cạnh một cái tu sĩ kim đan đội vàng nói, Tô Minh, cẩn thận có bẫy, đồng hành thì tốt hơn. Chỉ muốn chém giết hai người, quản hắn không xấu hổ. Người cầm đầu gật gật đầu, cũng đúng. Thiếu chút nữa hắn nói, các huynh đệ, lên cho ta. 12 người ỷ vào nhiều người, một đường truy đuổi gần bất lý, đi tới một chỗ hoang tàn vắng vẻ đất trống. Một hưu mưu kế được như ý, hướng Thông Huyền truyền âm, lão sư xuất thủ. Thông Huyền tháp trực tiếp từ mi tâm bay ra, hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhanh như thiểm điện, bắn về phía đang đuổi theo tới 20 cái tu sĩ. 20 cái tu sĩ liền thấy một đạo kim quang phong tới, mang theo uy lực cực lớn. Đây là cô bảo. Đám người một mặt kinh hoàng, quay người chạy trốn về phía sau. Một hưu đứng ở đằng xa, hai tay ôm ngực, lạnh giọng nói ra, muộn. Thông Huyền tháp nhạy bén xuyên thẳng qua, xuyên thủng 20 cái tu sĩ đan điền. Một hưu hai người tế ra vũ khí, cách không điều khiển, chém xuống mặt hàng cao cấp đầu. Thông Huyền tháp trở lại thức hải, một chân thu thập xong chiến trường, quay đầu hỏi, Kaka, phải chăng trở về tái chiến? Một hưu thu hồi vũ khí, lơ lửng trước người. Không cần trở về, hai người đã đuổi theo. Cao bản tu sĩ một bên phi đột, một bên giận mắng, Tô Năng tên phế vật này. Truy xa như vậy giống như là tự tìm cái chết. Gầy lùn tu sĩ mắt nhìn phía trước, trầm giọng nói ra, còn giống như là ngươi để cử hắn làm đội trưởng. Cao bản tu sĩ khuôn mặt đỏ bừng lên, giống to một tiếng, ta không phải chạm hai người kia không thể. Một hưu cảm giác hai tên nguyên anh tu sĩ tới gần, âm thanh đạm nhiên. Muội muội, trở về ta mang bên mình không gian. Một chân bay vào thất tinh ngân long giới. Một hưu gặp hai tên nguyên anh tu sĩ cách mình không đủ 5 dặm, hắn hướng bắt nhanh chóng phi đột. Tiểu tử, còn muốn chạy trốn? Cao bản tu sĩ hét lớn một tiếng, tốc độ lại nhanh mấy phần. Gầy lùn tu sĩ mở miệng nhắc nhở, kẻ này quỷ dị, không hướng định quân thành trốn, còn có thể chém giết mấy tên tu sĩ, cẩn thận mới là tốt. Cao bản tu sĩ toàn bộ không đổi sắc. Nhìn tốc độ của hắn, tu sĩ kim đan mà thôi, hai ta người hợp lực còn không thể cầm xuống. Hắn không vào định quân thành, chứng minh không phải Nạp Lan bộ là người. Gầy lùn tu sĩ nhắc nhở lần nữa, cẩn thận mới là tốt. Một hưu tự hiểu sẽ bị hai tên nguyên anh tu sĩ đuổi kịp, hắn thần thức khẽ động, toàn thân lấp loe ánh sáng nhạt, huyền võ kim giáp phủ lấy thân. Cao bản tu sĩ cách không ngưng ra một trường, chụp về phía một hưu. Một hưu toàn lực thi triển lôi không trường, trong nháy mắt hướng về phía trước phi độn gần 3 mét trượng. Hai tên nguyên anh tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi, lại có như công pháp này, bắt lấy hắn. Gầy lùn tu sĩ cách không ngưng ra một quyền, đánh phía một hưu. Một hưu lần nữa thi triển lôi không trường, phóng tới phải phía trước, thân ảnh biến mất không thấy. Hai tên nguyên anh tập trung nhìn vào, một hưu tiến vào một chỗ hang động có vẻ như là một chỗ quặng mỏ. Cao bản tu sĩ giảm bớt tốc độ, cười ha ha một tiếng, bắt rùa trong hũ, tự tìm đường chết. Gầy lùn tu sĩ thần sắc không có buông lỏng, tế ra một thanh đòn đao, bay vào trong huyệt động. Một hưu hướng hang động chỗ sâu phi nước đại, Thông Huyền hướng một hưu truyền âm, ngươi nhưng có kế sách. Một hưu sắc mặt nghiêm túc, lão sư yên tâm, tiến vào hang động, hai người vị trí tương đối tập trung, ta có biện pháp đem hắn chém giết. Chản trà về sau, một hưu tại một chỗ tương đối thẳng tắp hang động chỗ dừng lại, nhìn về phía đuổi theo hai người. Hai vị tiền bối, tại hạ tự hiểu không được lại, có thể hay không cùng hai vị nói chuyện? Hai tên nguyên anh tu sĩ đứng ngoài bắt trượng, cao bản tu sĩ lộ ra cực không kiên nhẫn. Chém giết ta 14 người tu sĩ, có chuyện gì đang nói? Nhanh chóng lên cái chết. Một hữu mặt lộ vẻ cười lạnh. Các ngươi nếu là giết ta, Ô thị bộ lạc cát hẳn sẽ không tha các ngươi. Hai người sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ dị sắc, gầy lùn tu sĩ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Chúng ta chỉ là một kẻ tán tu, không rõ nơi nào đắc tội Ô thị bộ lạc. Một hữu lần này nói ngữ chỉ vì nhường Cát Ni bộ lạc giận lây Ô thị bộ lạc, vô luận đối phương đáp cái gì, mục đích đã đạt đến. Hắn thần thức khẽ động, lặng lẽ tế ra một thanh kiếm gỗ nhỏ. Nó vẻ ngoài thô ráp, phản phất thủ công tạo hình. Hai tên nguyên anh tu sĩ gặp một hưu động tác, lập tức hiểu ý, tế ra vũ khí trực tiếp chém về phía một hưu. Một hưu nghiến chặt hàm răng, trong nháy mắt bóp nát kiếm gỗ, hướng hang động chỗ sâu chạy trốn. Một hưu vị trí chỗ ở, nâng ra một thanh kiếm lớn màu vàng nóng, đem toàn bộ hang động chống vỡ vụn, trực tiếp đâm về hai tên nguyên anh. Hai tên nguyên anh tu sĩ thấy thế, thu hồi vũ khí, quay người liền trốn. Hang động thẳng tắp, hai tên nguyên anh tu sĩ liền ẩn nút chi địa cũng không có. Hưu, cự kiếm trong nháy mắt đem hai tên nguyên anh cắt nát, gầy lùn tu sĩ bất lạc. Liên Nguyên Anh cũng không có chạy ra, cao bản tu sĩ cuối cùng một cái chớp mắt thoát ra Nguyên Anh, bỏ trốn mất dạng. Thẳng tắp hang động tan vỡ sụp đổ, đem thông đạo triệt để phá hỏng. Một hưu rời xa sóng xung kích, dừng thân hình, không khỏi cảm thán, lá bài tẩy này dùng đến thực sự là xa xỉ. Thông Huyền hướng một hưu truyền âm, nếu như không cần át chủ bài, để cho ta xuất thủ cũng được. Một hưu lắc đầu, đánh không lại, còn uổng phí hết pháp lực, cuối cùng vẫn là đắc lực. Phá hỏng hang động bên kia đột nhiên truyền đến một đạo tiêm lợi âm thanh, tiểu hưu thực sự là hảo thủ đoạn, chém chết hai tên Nguyên Anh, ta chính xác coi thường ngươi. Một hưu tâm bên trong thất kinh, là ngươi. Chương 440, không chút nào phòng bị đệ nhị khoản buôn bán, lực hỗn độn hỏa chủng, hắc giang đồ đẳng trụ. Chương 440, không chút nào phòng bị đệ nhị khoản buôn bán, lực hỗn độn hỏa chủng, Hắc Giang Đồ Đẳng trụ người này chính là say không về tiểu quán phía trước hẻm, đệ thất ở giữa tiểu viện nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Một hưu tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, vờn quanh trước người, nắm đấm nắm chặt. Tiền bối, này tới chuyện gì? Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ âm thanh càng ngày càng xa, đang rời đi hang động. Ngươi tới tìm ta, chúng ta làm tiếp đệ nhị khoản buôn bán. Một hưu thở phào, thế ra Hắc Thiên Loa, hướng Định Quân Thành bỏ chạy. Định Quân Thành trên đường cái, một người tay cầm vỏ rượu, thân hình lảo đảo, chính là Mã Quân. Hắn miệng lẩm bẩm, đệ đệ, ngươi vì sao như thế? Đường phố không người, tia sáng lờ mờ, Mã Quân tựa ở một chỗ cửa hàng trước cửa thạch trụ, ngửa đầu uống ngừ ngừ. Mã Thành vừa mới vẫn lạc thời điểm, còn không cảm giác, lâm đến lúc này, bi thương tịch mịch cảm giác xông lên đầu. Chơi không phụ người có lòng, nhận lấy cái chết. Một đạo quang hình ảnh nhanh chóng bay vào Mã Quân mi tâm, Mã Quân không chút nào phòng bị, con mắt trợn lên giống như nhu nhãn, con ngươi tại trong hốc mắt run rẩy, phản phất tại kinh lịch chiến đấu kịch liệt. Chản trà về sau, Mã Quân xoay người dựng lên, bưng rượu lên đàn lại hớp một cái. Hắn mặt lộ vẻ lãnh sắc, đem rượu đàn ngã cái nắp ấy, nghiêm nghị nói ra, "Tiểu tử, ngươi chờ ta." Đốc quân phủ đại điện, Mục Chân pha tốt linh trà, cho Mục Hưu bưng một ly. Mục Hưu uống một hơi cạn sạch, đứng dậy hướng đi ra ngoài điện. Nửa khắc đồng hồ về sau, hắn đi tới một chỗ tiểu viện, chính là say không về tiểu quán phía trước hẻm đệ thất ở giữa tiểu viện. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ ngồi ở ghế đá, con mắt khép hở. "Tiểu Hữu, ngươi tới được rất nhanh." Mục Hưu trực tiếp ngồi xuống, âm thanh bình thản. "Ngươi tin tức hữu dụng, ta đương nhiên sẽ đến." Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ nhạy bén cười nói ra, "Có muốn hay không làm tiếp đệ nhị khoản buôn bán?" Mục Hưu ngón tay chậm chạp gõ tay ghế. "Ngươi nói xem, ta suy nghĩ thêm phải chăng làm?" Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ sắc mặt nghiêm túc, khắc bạc chi tướng càng thêm minh lộ ra. "Nếu như ta nói xong, ngươi không làm cũng phải làm." Mục Hưu nhíu mày, tiền bối phải chăng có chút ép buộc? Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ một tiếng cười quá dị. "Cũng không phải là ép buộc, mà là ta nói tới lời nói, là giá trị." Mục Hưu suy tư phút chốc, trầm giọng nói ra, "Tiền bối làm những thứ này giao dịch, là mục đích gì?" "Ta chém giết cắt ni bộ lạc sứ giả, ngươi có gì chỗ tốt?" Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đột nhiên phóng thích uy áp, trong gian nhà chính đồ dùng trong nhà khanh khách vang dội, như muốn tan ra thành từng mảnh. Mục Hưu cảm giác khí huyết vận chuyển khúc khoái, cơ thể không cách nào chuyển động. Lúc này nếu là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ độc thủ, đơn dựa vào bản thân, sợ rằng rất khó lấy ngăn cản. "Tiểu tử, ngươi đã vi phạm, ngươi được đúng lúc, cũng không cần hỏi nhiều." Mục Hưu âm thanh có chút phí sức. "Đệ nhị khoản buôn bán, ta có không có chỗ tốt?" Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ thu hồi uy áp, mặt lộ vẻ lãnh sắc. "Họ như vậy còn giống điểm dạng, nếu là mua bán, đương nhiên lẫn nhau đều có chỗ tốt." Mục Hưu hoạt động bả vai, không có vẻ sợ hãi. "Ngươi nói xem, ta cho ngươi hai cái tin. Đầu thứ nhất, cắt ni bộ lạc Hắc Giang Đồ Đẳng trụ lúc này trống rỗng. Đầu thứ hai, Ô Thị bộ lạc đã phái người truy sát ngươi, người này tên là Tứ Ẩn. Điều thứ nhất là mua bán, đầu thứ hai là hồi báo." Mục Hưu lắc đầu. "Hồi báo không đủ, dù cho ngươi không nói, ta cũng biết có người sẽ truy sát ta, chỉ là không biết là người nào mà thôi." Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, một trưởng vô hướng bên cạnh thạch an bài, thạch an bài biến thành phấn vụ, nhà chính nhấc lên bụi. "Tiểu tử, không nên được voi đòi tiên." Một hưu ti không chút nào sợ, thân thể của hắn bị lồng ánh sáng bao khỏa, ngăn cản được đá vụn xung kích. "Tiền bối, đổi lấy ngươi cũng sẽ cảm thấy chưa đủ, dựa theo lời ngươi nói, ta chắc chắn sẽ đi cắt ni bộ lạc bảo hiểm. Chính ngươi vì cái gì không đi?" Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ thở dài. Một hưu sau khi nghe xong, trong lòng cả kinh. Bây giờ thủ lĩnh phu nhân Mã Ngọc Dung đang tại cứu chữa Long Thiên, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Cái tin tức này có chút giá trị, cuộc mua bán này như thế nào mới tính hoàn thành? Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ tay chống đỡ hai gò má. "Tùy tâm mà đi. Tóm lại, ngươi được đến đó tìm tòi hư thực. Chúng ta có cùng mục đích, ngươi tự nhiên biết phải làm những gì." Một hưu gật gật đầu, đứng lên, trực tiếp hướng viện đi ra ngoài. Trở lại đốc quân phủ, một hưu đứng tại trước điện đại viện, ngẩng đầu nhìn Hạ Nguyệt. "Chúng ta có cùng mục đích. Chẳng lẽ ngươi là Ô Thị bộ lạc người?" "Ta toan tính là cái gì?" "Nhưng Ô Thị bộ lạc lâm vào chiến cuộc, sớm đi trở lại Ngũ Châu đại lục. Mục đích rõ ràng khác biệt." Một hưu trầm tư suy nghĩ, mặt mang vẻ đắc ý, nhãn tình sáng lên, xem ra cái kia Hắc Giang Đồ Đẳng trụ thật cần muốn đi một chuyến. Mục Chân đi tới trong nội viện, nhu thanh nói ra, "Ca ca, lúc trước Mã Quân tới đến đại điện tìm ngươi, hắn uống say mềm, ta liền đem hắn chi về nhà. Hắn tìm ta có chuyện gì?" Mục Chân chảnh chảnh bên hồ nước liêu chi, nguyên ảnh trên mặt đất bên trên trở nên càng thêm pha tạp lộn xộn. "Ta không hỏi." Hắn hai mắt đỏ bừng, nghĩ đến là vì đệ đệ sự tình. "Ngươi nhìn thấy hắn, cần phải lại mở đạo một phen. Ta đi tu luyện một hồi, hết thể hừng đông lại nói." Mục Hưu trở lại sau điện tu luyện thất, nhắm mắt ngồi xuống. Đốc quân bên ngoài phủ một chỗ lầu các đỉnh chót, một cái tu sĩ áo đen đứng thẳng, hai tay của hắn ôm một thanh ám lam sắc quan kiếm, đầu đội viền bạc mặt nạ màu đen, gặp Mục Hưu đi vào trong điện, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ngày thứ hai thần, Mục Hưu đi tới thành chủ phủ đại điện, Nạp Lan Liệt cùng Nạp Lan Hùng đang đánh cờ, Nạp Lan Đoá Đoá đứng tại một bên. Nạp Lan Đoá Đoá gặp Mục Hưu đến đây, mặt nở nụ cười. "Đạo Hưu, chúng ta lúc nào khôi phục tòa thứ hai đồ đằng trụ?" Mục Hưu lắc đầu. "Chuyện này không nổi, có một việc ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo." Nạp Lan Đoá Đoá ngồi trên chủ vị, hai tay gấp lại đang ghế ngồi tay ghế. "Đạo Hưu mời nói." "Nếu như đồ đằng trụ không người thủ hộ, tiêu diệt phải chăng dễ dàng một chút?" Nạp Lan Đoá Đoá thanh âm trong trẻo. "Đạo Hưu nói giỡn, đồ đằng trụ không thể nào không có người nào thủ hộ, tất cả mọi người cứ đi. Đây chính là nơi tu luyện, đầu tiên phúc địa. Ta nói chính là, một phần bạn chống rông đâu." Nạp Lan Đoá Đoá suy tư phút chốc, nhìn chằm chằm Mục Hưu. "Tìm được đồ đằng trụ hạch tâm, lấy sau khi đi, đồ đằng trụ liền sẽ uy lực giảm nhiều, thủ hộ thú không cách nào mượn lực, chém giết thủ hộ thú sau đó, cơ bản liền phế. Mục Hữu sau khi nghe xong, trầm giọng nói ra, chúng ta đi một chuyến Hắc Giang đồ đằng trụ. Nạp Lan đóa đóa mặt lộ vẻ kinh hãi. Đạo Hữu, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Mục Hữu mỉm cười, chỉ là muốn đi điều tra một phen. Nạp Lan đóa đóa khuôn mặt trên viết không tin. Có phải hay không là ngươi đã biết nơi đó có lực hỗn độn hỏa trùng? Lúc này, đổi lại Mục Hữu kinh ngạc. Nơi đó thật có lực hỗn độn hỏa trùng. Vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Nạp Lan đóa đóa khoát khoát tay. Ta sở dĩ không có nói cho ngươi biết, cũng là bởi vì Hắc Giang đồ đằng trụ là Cắt Ni bộ lạc lớn nhất đồ đằng trụ, nơi đó thủ vệ nghiêm nghiêm, chúng ta không cách nào tiến vào đồ đằng trụ bên trong. Mục Hữu cười thần bí. Bây giờ liền có cơ hội, Hắc Giang đồ đằng trụ rất nhanh sẽ trống rỗng. Nạp Lan đóa đóa lấy ra lệnh bài, hướng Mã Quân phát ra một đạo tin tức. Ta tin tưởng đạo hữu, chúng ta đi xem cũng không sao. Nạp Lan Liệt cùng Nạp Lan Hùng dừng lại ngựa cờ, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Hữu. Tiểu Hữu cứ việc phân phó. Mục Hữu được chứng kiến Nạp Lan Liệt chiến lực, chắp tay thi lễ. Thỉnh thủ lĩnh cùng nhau tùy hành, bất quá ngươi được che giấu thân phận. Nạp Lan Liệt cười hắc hắc. Không có vấn đề, chỉ cần có đỡ đánh, ngươi để cho ta ra vẻ đáng thương đều được. Mục Hữu tâm bên trong nén cười, lần thứ nhất gặp người có quyền cao chức trọng như thế nói chuyện hành động. Chản trà về sau, Mã Quân đi tới trong điện, rượu đã tỉnh, hốc mắt thường đỏ. Hắn hành lễ nói ra, "Mục đạo hữu, thỉnh phân công." Mục Hữu vung tay lên, hướng đi ra ngoài điện. Xuất phát. Chương 441, chương 441, quả thật số khổ, Ma Chu theo đuôi, tứ ẩn đại nhân, sống lâu một chút, khắc thường hình dáng Nạp Lan đóa đóa tế ra Ma Chu, đám người nhảy lên, hướng về phía tây bay đi. Định Quân Thành một gian trong bí thất, Ô Thị bộ lạc Nhiếp trưởng lão ngồi ở ghế đá, chau mày. Sứ giả mất tích, có thể tra thấy rõ ràng. Một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ gật gật đầu. Chúng ta tiến tiểu viện tra xét, bên trong không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích. Một tên khác nguyên anh trung kỳ tu sĩ nói ra, có phải hay không đã rút về Cắt Ni bộ lạc. Nhiếp trưởng lão sau khi nghe xong phía sau lưng phát lạnh, vừa không có phá đi Nạp Lan bộ lạc cùng Cắt Ni bộ lạc quan hệ, lại phải bị đến đao cường bức hiếp, quả thật số khổ. Hắn vô bàn đứng dậy, âm thanh lãnh lệ. Nạp Lan đóa đóa hiện ở nơi nào? Nhất thiết phải chém giết. Căn cứ báo, mới vừa rời đi Định Quân Thành, khống chế Ma Chu, hướng về phía tây bay đi. Nhiếp trưởng lão bóp lấy sợi râu, mặt lộ vẻ suy tư. Phía tây không có Nạp Lan bộ lạc thành trì, lại xa chính là Cắt Ni bộ lạc. Bọn hắn một nhóm có mấy người? Một cái nguyên anh, ba tên kim đan. Nhiếp trưởng lão nắm đuốt thô ráp quả đấm đấm hướng an bài đài. Được, chúng ta đi theo. Không, lại để bên trên tứ ẩn đại nhân. Tuân mệnh. Ba người đứng dậy hướng ngoài mật thất bước đi. Ma Chu bên trên, Nạp Lan đóa đóa đứng tại một hữu trước người. Đạo hữu, hướng tây trăm vạn dặm, liền tiến vào Cắt Ni bộ lạc. Sau đó chúng ta không thể khống chế Ma Chu, hết thảy cần chừng 10 ngày mới có đến Hắc Giang đồ đằng trụ. Sẽ hay không bỏ lỡ như lời ngươi nói cơ hội? Một hữu tâm bên trong không nắm chắc, nhưng nghĩ tới Hắc Giang đồ đằng trụ có lực hỗn độn hỏa trùng, vô luận như thế nào đều sẽ đi điều tra một phen. Cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu, dù là chỉ có một tí đâu. Nạp Lan đóa đóa gật gật đầu. Chúng ta vì cái gì không nhiều phái chút tu sĩ một đạo? Thủ hạ ngươi có thể trông coi thiên phụ trưởng, nhất hô bách đứng. Một hữu khoát khoát tay. Mang quá nhiều người thì trở thành bộ lạc chiến tranh, dù cho có một ngày kia cũng không phải bây giờ. Nạp Lan đóa đóa đột nhiên kéo một hữu cánh tay. Đạo hữu, chúng ta sớm muộn cùng Cắt Ni bộ lạc sẽ có một trận chiến, ngươi thông minh như vậy, nếu là ngươi tại liền tốt. Một hữu an thầm, tiểu chủ a, ta còn lo lắng tài nguyên tu luyện tiêu hao sạch sẽ đâu, cũng không thể cuốn vào bộ lạc chiến tranh. Nếu là chúng ta hủy đi Hắc Giang đồ đằng trụ, Cắt Ni bộ lạc liền không đủ gây sợ. Thủ lĩnh phu nhân sau khi xuất quan cũng có thể chiến thắng Cắt Ni bộ lạc. Nạp Lan đóa đóa nháy mắt, nhìn chằm chằm một hữu, một bộ sùng bái thần sắc. Một hữu không có nhìn Nạp Lan đóa đóa, trong lòng của hắn nhắc tới Thẩm Nguyệt Nhi. Sớm ngày trở về, gặp ta Nguyệt Nhi. Một hữu nói sang chuyện khác. Đạo hữu, ngươi luyện hóa tam đồng, khôi phục cự nhãn đồ đằng trụ, thực lực chắc có tăng lên. Nạp Lan đóa đóa sau khi nghe xong, vung tay ra cánh tay, trên bong thuyền dạo bước, bong tàu phát ra nhẹ vang lên. Đó là đương nhiên, ta đã thu được cự nhãn đồ đằng trụ năng lực. Nàng thân thức khẽ động, mi tâm thoáng hiện tử quang, một đạo tụ đồng hiện hiện ra. Nạp Lan đóa đóa đột nhiên mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngoài 30 dặm có một chiếc Ma Chu theo đuôi. Một hữu nhíu mày, có thể thấy rõ vài tên tu sĩ. Ba tên, không đúng, bốn tên. Nạp Lan đóa đóa một mực tại dùng tụ đồng quan chắc, nàng mở miệng lần nữa. Có một người tu sĩ đem Ma Chu ngăn lại, tựa hồ đang tại thương lượng. Một hữu hỏi, tu sĩ kia dáng dấp ra sao? Nạp Lan đóa đóa bĩu môi, nơi nào thấy rõ ràng, chỉ có thể nhìn ra người kia cao gầy. Một hữu chuẩn bị hỏi lại, Nạp Lan đóa đóa tiếp lấy nói ra, tu sĩ cao gầy chém ra nhất kiếm, Ma Chu đã rút lui. Nạp Lan đóa đóa thần thức khẽ động, thu đồng biến mất không thấy gì nữa. Một hữu tâm bên trong cũng không có buông lỏng, hắn cảm giác theo đôi người sẽ không từ bỏ ý đồ. Theo đôi Ma Chu bên trên, một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mặt lộ vẻ không hiểu, nhìn xem Nhiếp Vô Trương. Nhiếp trưởng lão đương nhiên không thể thổ lộ tình hình thực tế, mình bị đối phương nắm giữ không thể cho ai biết bí mật, chính mình chém giết Cắt Ni thủ lĩnh sự tình. Hắn tìm ra một phen ngay cả mình đều khó mà tin phục lý do. Một hữu bốn người muốn đi vào Cắt Ni bộ lạc địa bàn, chúng ta không thể tiến vào. Nếu là dẫn phát chiến sự, dẫn đến thủ lĩnh nhất thống dị giới kế hoạch ngâm nước nóng, chúng ta ai cũng đảm đường không nổi. Ta cũng không phải là sợ người kia, chỉ là hắn nói rất có đạo lý. Hai tên nguyên anh tu sĩ sau khi nghe xong, chậm rãi một chút đầu, nhưng trong lòng thì một đoàn sương mù. Tứ ẩn xếp bằng ở Ma Chu một góc, cặp mắt hắn đột trợn, nhảy xuống Ma Chu, để lại một câu nói: "Ta nhiệm vụ là chém giết Mục Hữu, ta đi." Nhiếp Trường Lão đứng dậy cung duy một câu: "Vậy thì chúc Tứ Ẩn đại nhân chiến thắng trở về." 10 ngày sau, Mục Hữu một đoàn người đi tới Hắc Giang Đồ Đằng Trụ 20 dặm bên ngoài, lặng lẽ mai phục. Mục Hữu giơ lên mắt nhìn đi, Hắc Giang Đồ Đằng Trụ giống một cái cự điểu mở ra hai cánh, cánh từ 10 màu tạo thành, trứng bách trượng lớn nhỏ. Cự điểu thu hồi nhất trảo, một móng trắng kiện, đứng ở một cái lục giác thạch đài bên trên. Lục giác thạch đài mỗi một mặt đều khắc họa lấy một bức tượng ma thần. Mục Hữu gọi ra một chân, hướng đám người truyền âm: "Chúng ta cần ở đây mai phục một đoạn thời gian, chậm đợi thời cơ." Mã Quân dọc đường vẫn không có nói chuyện, lúc này hắn nhìn về phía Mục Hữu: "Đốc quân đại nhân, ta có chuyện quan trọng bẩm báo, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Mục Hữu gật gật đầu, đi theo Mã Quân hướng nơi xa bước đi. Đi ra chừng 10 dặm, Mã Quân mới dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Mục Hữu, bịch một tiếng quỳ xuống: "Đốc quân đại nhân, Mã Thành còn có một số bí mật, ta không hướng ngươi bẩm báo, mời ngươi thứ tội." Mục Hữu mặt lộ vẻ lãnh sắc, tiếng như hàn băng: "Ngươi cũng không cần trang, ta sẽ không tới dịu ngươi, ngươi đã không phải là Mã Quân." Mã Quân đau khóc thành tiếng: "Đốc quân đại nhân, cớ gì nói ra lời ấy?" Mục Hữu không tiến ngược lại thụt lùi, trầm giọng nói ra tay đi, bằng không ta còn không tiện giết ngươi." Mã Quân đứng lên, mặt lộ vẻ cười lạnh: "Tiểu tử, vậy ta lại không xuất thủ." Mục Hữu mỉm cười: "Vậy ngươi có thể phải cẩn thận một chút, chỉ cần ngươi lộ ra trận tướng, ta liền thuận lý thành trương chẳng ngươi." Mã Quân đường cũ trở về, cười ha ha: "Vậy ngươi có thể chiếm được sống lâu một chút." Trở về chỗ cũ, Nạp Lan Đoá Đoá nhìn về phía Mã Quân, nghiêm nghị nói ra: "Mã Quân, ở đây không có người ngoài, ngươi vì sao đơn độc hướng Mục đạo hữu bẩm báo?" Mục Hữu đội vàng xen vào: "Việc quan hệ Mã Thành một ít chuyện riêng, không tiện giảng cho người khác nghe, không quan trọng." Mã Quân vô cùng ngạc nhiên, gật gật đầu: "Tiểu chủ, chính xác như thế." Mục Hữu hướng Mục Chân truyền âm: "Mã Quân đã bị đoạt xá, đáp ứng cắt ni bộ lạc sứ giả bên trong một vị nguyên anh tu sĩ." Mục Chân mặt lộ vẻ nghi ngờ, truyền âm trở về: "Vừa rồi vì cái gì không động thủ?" Mục Hữu lắc đầu: "Hắn đem ta dẫn hướng nơi khác chính là muốn giết ta, bị ta nhìn thấu. Hắn không động thủ, ta liền không thể động thủ." "Vì cái gì?" "Mã Quân là thủ lĩnh phu nhân cháu ruột, hắn không lộ ra sơ hở, ta không có thể trực tiếp chẳng hắn. Bằng không có lý cũng nói không rõ." Mục Chân mặt lộ vẻ lãnh sắc: "Nói không rõ liền nói không rõ, có gì phải sợ?" Mục Hữu nhìn qua phương xa Hắc Giang Đồ Đằng Trụ, nắm đấm nắm chặt. Long Tiên còn chưa khôi phục, muốn hoàn thành nhiệm vụ còn phải dựa vào Nạp Lan bộ lạc. "Không sao, hiện tại hắn không dám lộ ra chân tướng, tìm cơ hội lại chém hắn." Mục Chân mắt thả hàn quang: "Yên tâm, ta sẽ nhìn chằm chằm hắn." Mục Hữu một tia thần thức tiến vào thức hải. "Lão sư, đoạt xá người có thể biết tiền thân sự tình sao?" Thông Huyền gật gật đầu: "Có thể nhớ kỹ một chút, nhưng nhớ không được đầy đủ. Bình thường tới nói, đoạt xá thời điểm, tu sĩ sẽ đem trọng yếu nhất ký ức giữ lại. Thì như công pháp, một chút trọng yếu quan hệ." "Ta hiểu được, lão sư." Đám người mai phục 3 ngày, đang lúc buồn bực ngán ngẩm thời khắc, Nạp Lan Liệt đột nhiên mở miệng: "Các ngươi mau nhìn, Hắc Giang Đồ Đằng Trụ khác thường hình dáng." Chương 442, cầm đi Ma Quẩn, ta cáo ngươi hình, đi lấy hạch tâm, đối thủ là ta. Còn chưa thể biết được, một hữu giơ lên mắt nhìn đi, liền thấy gần 200 tên tu sĩ bay ra Hắc Giang Đồ Đằng Trụ, nhảy lên 2 chiếc Ma Chu, hướng về phía tây bay đi. Một hữu linh cơ động một cái, nhìn về phía Ma Quẩn, trầm giọng nói ra: "Ma Quẩn, ngươi theo đuôi theo dõi, xem phát sinh chuyện gì." Ma Quẩn trong mắt lóe lên một tia hận ý, nhưng lại không thể không phục tùng. "Tuân mệnh." Một hữu cầm đi Ma Quẩn, trong lòng yên ổn một chút. Một chân lúc này truyền âm: "Hắn nếu là đem những tu sĩ kia dẫn trở về, chúng ta liền rất nguy hiểm." Một hữu lắc đầu: "Hắn không dám làm như vậy, đã như thế, hắn mạng nhỏ mình cũng khó bảo đảm." Nạp Lan Đoá Đoá thần thức khẽ động, mi tâm thoáng hiện tử quang, nàng điều tra một phen về sau, mặt lộ vẻ vui mừng: "Đạo hữu, quả thật không có tu sĩ." Một hữu bóp lấy bên cạnh một gốc cỏ dại: "Không nên cao hứng quá sớm, như thế nào đi bảo cũng là nan đề." Nạp Lan Đoá Đoá ưỡn ngực lên, mặt lộ vẻ ngạo sắc: "Đạo hữu, đừng quên, ta bây giờ thế nhưng là tế sư." Một hữu không tự kìm hãm được chầm chầm một cái Nạp Lan Đoá Đoá, Nạp Lan Đoá Đoá cơ thể co rụt lại, trên mặt lộ ra một vòng đỏ bừng. Một hữu trầm giọng nói ra: "Chúng ta xuất phát." "Chú ý bí mật." Nạp Lan Liệt nhảy lên một cái, hướng Hắc Giang Đồ Đằng Trụ bay đi. "Con bà nó, ta không có vui lén lén lút lút." Nạp Lan Đoá Đoá tức giận đến dậm chân: "Cha, ngươi không nghe một đạo hữu lời nói, quay đầu ta cáo ngươi hình dáng." Nạp Lan Liệt đột nhiên giống như diều đứt dây, rớt xuống đất, đội vàng chạy trở lại: "Nữ nhi, tuyệt đối đừng cho ngươi nương nói, ta nghe lời nói liền được." Một hữu mỉm cười: "Tiền bối nói đúng, hoàn toàn chính xác, bí mật không có ý nghĩa." Hắn dẫn đầu nhảy lên một cái, hướng Hắc Giang Đồ Đằng Trụ bay đi. Mọi người đi tới Đồ Đằng Trụ bên cạnh, Nạp Lan Liệt cấp cấp đại thiếu: "Ta cứ nói đi, đã không có tu sĩ, con bà nó, làm." Một hữu dương mắt xem xét, sắp đến phụ cận mới cảm nhận được Hắc Giang Đồ Đằng Trụ hùng vĩ, nhất là cái kia cự điểu con mắt, nhìn một chút về sau, khiến người ta run sợ. "Nạp Lan đạo hữu, bây giờ liền dựa vào người phá giải." Nạp Lan Đoá Đoá sau khi nghe xong, ngồi xếp bằng hư không, thế ra Bích Lạc Pháp Trượng trôi nổi tại trước người. Tay nàng biến hình huyễn, một đạo cấm chế màu tím bay về phía Bích Lạc Pháp Trượng, giống như vòng tay mặc lên cánh tay. Nạp Lan Đoá Đoá không có dừng lại trong tay động tác, Mục Hữu cùng một chân đứng tại bên người, vì đó hộ pháp. Một khắc đồng hồ về sau, Bích Lạc trên pháp trượng đã phủ lấy nhiều đến cửu đạo cấm chế, Nạp Lan Đoá Đoá nâng lên pháp trượng, hướng về phía trước đẩy, cửu đạo cấm chế từng cái theo trình tự bay ra, bộ hướng Đồ Đằng Trụ tất cả chỗ ngồi. Mục Hữu nhìn một chút Nạp Lan Đoá Đoá, lúc này cái trán hắn đã đầy mồ hôi lấm tấm, sắc mặt một chút tái nhợt. 4 đạo cấm chế bao lấy cự điểu hải cánh, một đạo cấm chế bao lấy cự điểu phần đuôi, một đạo cấm chế bao lấy cự điểu móng vuốt, một đạo cấm chế bao lấy phần cổ, một đạo cái cổ chế kề sát cự điểu mi tâm, cuối cùng một đạo cấm chế rơi trên lục giác thạch đài. Nạp Lan đóa đóa hét lớn một tiếng, phá. Cựu đạo cấm chế đồng thời phát ra một đạo bù bù, tại các nơi chậm chạp xoay tròn. Giang giác. Một chỗ cấm chế tựa hồ tìm được cơ quan đồng dạng dừng lại, ngay sau đó lại là mấy đạo giang giác âm thanh, vẹn vẹn còn lại cuối cùng một đạo cấm chế đang từ từ xoay tròn. Nạp Lan liệt ở một bên vung truy, thanh âm bên trong mạo xương tiên nhận không được phiền. Nếu là ta, một cái đũa xong việc. Một hữu mỉm cười, tiền bối giữ yên lặng, chớ có ảnh hưởng Nạp Lan đoá đoá. Nạp Lan liệt lập tức đem truy mang tại sau lưng, mím chặt miệng. Giang giác. Cuối cùng một đạo cấm chế dừng lại chuyển động, Nạp Lan đoá đoá đứng dậy, nhẹ giọng nói ra, chậm đợi biến hóa. Khen. Móng vuốt vừa mới thả xuống, lục giác sân khấu sáng lên u lam quang mang, sáu bức tượng ma thần sáng lên quang ảnh, hướng sáu cái phương hướng đi ra. Thạch đài tựa hồ mất đi trọng lượng cự điểu đem thạch đài nắm lên, thạch đài giống như là một cái nắp, bên trong đừng có động thiên. Nạp Lan đoá đoá hướng một hữu truyền âm, đạo hữu, tiến nhanh đi lấy hạch tâm, chậm thì sinh biến. Một hữu tâm đầu căng thẳng, cái nắp vừa mới cách mặt đất hai thước, liền phi độn đi vào. Cái nắp phía dưới quang mang có chút chói mắt, một cái bách trượng đại tiểu hắc sắc bán cầu bên trên khắc đầy phù văn, tại bán cầu bên trên lơ lửng chừng chín cái màu sắc khác nhau hình cầu, trong đó sáng nhất một khỏa lơ lửng tại trên cùng. Một hữu nhất thời hoảng hốt, cảm giác mình giống như đi tới một vùng ngân hà bên trong. Nạp Lan đoá đoá hướng một hữu truyền âm, sáng nhất viên kia liền được. Một hữu hướng về phía trước phi độn, tới gần cái kia sáng nhất viên cầu lúc, đưa tay hút một cái, viên kia cầu thế mà nhẹ nhõm hút vào thất tinh ngân long trong nhẫn. Ầm ầm. Trong không gian truyền đến một tiếng vang thật lớn, khắc lơ lửng biên cầu tựa hồ mất đi trèo chống toàn bộ hướng màu đen bán cầu rơi đi. Một hữu không biết biến cố, tâm tình có chút khẩn trương, hướng Nạp Lan đoá đoá truyền âm, phi thăng hỏa chủng ở đâu? Nạp Lan đoá đoá âm thanh có chút gấp gáp rút, người trước đi ra, phi thăng hỏa chủng tại hỗn độn ma thú thể nội. Một hữu quay đầu nhìn lại, toàn bộ không gian đều đang hạ xuống, hắn nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay đi. Không còn kịp rồi. Mắt thấy ra ngoài khe hở càng ngày càng nhỏ, một hữu toàn lực thi triển lôi không trường, trong nháy mắt liền thoát ra không gian, đi tới lục giác thạch đài bên ngoài. Một hữu nhanh chóng bay tới Nạp Lan đoá đoá trước người, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy lục đạo ma thần giống hư ảnh đã trở lại trong bệ đá. Lại nhìn cái kia cự điểu, tựa hồ tại tránh thoát cựu đạo cấm chế, nó nhất trảo đạp nát lục giác thạch đài bên trên cấm chế, ngay sau đó mi tâm bên trên cấm chế bị văng đi, các cấm chế nhao nhao vỡ nát. Cự điểu toàn thân bốc lên hắc vụ, không ngừng ngưng kết, cuối cùng ngưng ra một cái chiều cao 30 trượng ma thú, nó bốn chân giống như châu rừng, ngón chân lại như quyển, kéo lấy đuôi dài, phần đuôi chừng 10 loại mờ mịt màu sắc, toàn bộ người khoác lông đen, lỗ tai như cánh, không có phần cổ, đầu mọc ra ba cái miệng khổng lồ. Từng hàng hàm răng bén nhọn bên trên chạy xuống màu nâu dịch nhợn. Giống. Nạp Lan đoá đoá hướng một hữu truyền âm, đây là hỗn độn ma thú, phi thăng hỏa trùng tại trong cơ thể. Nạp Lan liệt cười hắc hắc, hô to một tiếng, còn bà nó, làm. Tay hắn cầm song truy, toàn lực quán chú pháp lực, song truy hóa thành hai to khoảng 10 trượng, trực tiếp hướng hỗn độn ma thú đầu người đập tới. Một hữu hướng Nạp Lan đoá đoá truyền âm, có thể hay không không đánh, trực tiếp đem hắn thu phục. Nạp Lan đoá đoá cầm trong tay bích lạc pháp trượng, phóng tới hỗn độn thú. Nó đã nhận chủ, cũng muốn trước tiên đánh phục nó. Hỗn độn thú rít lên một tiếng. Đôi giải thoáng hiện mười sắc quang mang, xoay người liền hướng Nạp Lan Liệt rút tới. Bành! Đôi truy tấn công, Nạp Lan Liệt chấn động đến mức hổ khẩu run lên, lùi lại mấy trượng. Hỗn độn thú lăn mình một cái, lần nữa bật lên, trong mắt buốc lên hồng quang, tức giận lại nhiều một phần. Nó ba miệng mở lớn đồng thời nhe răng trợn mắt, ba đạo hắc mang cùng nhau bắn ra, nhanh như thiểm điện. Nạp Lan Liệt tế ra bên hông kim mang, toàn lực quán chú pháp lực, kim mang hóa thành to khoảng 10 trượng, giống như đồng tượng thiết bích, đem ba đạo hắc mang ngăn cản. Một hữu tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, đang muốn phóng tới hỗn độn thú chi lúc, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Đối thủ của ngươi là ta. Một hữu nhìn lại, ngoài trăm trượng một người tu sĩ đầu đội viền bạc mặt nạ màu đen, hai tay ôm kiếm, đang nhìn mình chằm chằm. Hắn trong lòng kinh hãi, một mực chuyên chú vào đồ đàm trụ, thế mà không có phát giác mai phục, quả thật hung hiểm. Nếu như ta không có ngờ tới, ngươi chính là Tứ Ẩn. Tứ Ẩn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức thần sắc như thường. Có thể chết trong tay ta, là ngươi vinh hạnh. Một hữu mặt lộ vẻ lãnh sắc, thế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo. Ai chết tại trong tay ai, còn chưa thể biết được. Chương 443, chương 443, mượn đao chẳng mà, định có gì đó quái lạ. Gặp phải cọm rơm cứng, 10 tên tu sĩ tự có bí pháp một hữu thần thức khẽ động, toàn thân thoáng hiện ánh sáng nhạt, huyền võ kim giáp phủ lấy thân. Hắn cũng không rời đi hỗn độn ma thú vòng chiến, thế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, độn không kiếm bẻo thoát ra, trực kích Tứ Ẩn, đi trước thăm dò. Một chân cầm trong tay lưu ly kiếm, hướng một hữu truyền âm, "Ca ca, ta tới giúp ngươi." Một hữu lúc này đang toàn lực thi triển long ngần bộ, tại số đạo hư ảnh bên trong xuyên thẳng qua, thoáng qua Tứ Ẩn công kích. "Không cần, các ngươi mau mau chém chết hỗn độn ma thú, chậm thì sinh biến." Tứ Ẩn gặp một hữu thân pháp quỷ dị, đem khoan kiếm tê ở trước người, tay biến hình huyễn. Khoan kiếm trên chuôi kiếm một đạo hình tròn phù văn bay ra, hóa thành ngũ trượng lớn nhỏ, sáng giống như một luận tử nguyệt. Trong đó tinh đấu lấp lóe, vô số lưu tinh như vũ, hướng một hữu số đạo hư ảnh công tới. Một hữu gặp công kích kia diện tích khá lớn, lập tức vung ra lôi không trường, trong nháy mắt nhanh lùi lại bách trượng, đi tới hỗn độn ma thú bầu trời. Tứ Ẩn sắc mặt tái xanh, trầm giọng quát lên, ngươi trốn không thoát. Cái kia luận tử nguyệt cũng rất linh hoạt, lập tức thay đổi phương hướng, bầu trời lập tức giống như pháo hoa lộn ngược, bắn về phía một hữu. Một hữu điều khiển cửu lũ chạy lôi kiếm, thừa dịp hỗn độn ma thú cùng Nạp Lan Liệt kịch chiến cơ hội, nhất kiếm đâm về hỗn độn ma thú phần bụng. Hỗn độn ma thú bị đau, không để ý Nạp Lan Liệt tập kích, quay đầu mở cái miệng rộng, ngưng ra ba đạo hắc mang, trực tiếp bắn về phía Mục Hữu. Xong rồi, Mục Hữu lần nữa thi triển Lôi Không Trưởng, thân hình trong nháy mắt tránh ra, tứ ẩn thi triển Tinh Vũ rơi xuống, trực tiếp đánh phía Hỗn Độn Thú. Hỗn Độn Thú ba đạo hắc mang bắn thẳng đến Tử Nguyệt, song phương bày ra tiêu hao. Tứ ẩn bị Mục Hữu mượn đao chảm ma, khóe miệng giật một cái, lạnh giọng nói ra, tốt một cái gian hoạt tiểu nhi, có bản lĩnh chính diện đối chiến. Mục Hữu tay biến hình huyễn, trong tay ngưng ra một đạo cực hạn áp xúc cảm đạm quang cầu. Hắn tự tay hướng về phía trước đẩy, đồng thời hướng Nạp Lan đóa đóa truyền âm, thu phục Hỗn Độn Ma Thú, hóa hình thần lôi. Ảm đạm quang cầu bay gần Hỗn Độn Ma Thú, lôi điện như mưa cùng tập kích, dưới, Hỗn Độn Ma Thú bị điện giật phải toàn thân hắc vụ bốc lên, thân hình thu nhỏ mấy phần, rít lên một tiếng, thu hồi hắc mang, quay đầu hướng Mục Hữu công tới. Mục Hữu thi triển hóa hình thần lôi về sau, pháp lực còn thừa lác đác, hắn hướng Thông Huyền truyền âm, lão sư giúp ta. Thông Huyền bàn tay vỗ, Thông Huyền tháp quang mang chớp động, Mục Hữu cảm giác toàn thân pháp lực tăng vọt, tay hắn cầm Cửu Vũ chạy lôi kiếm, vung ra một kiếm phá tinh thần, ngăn cản Hỗn Độn Ma Thú công kích. Nạp Lan Liệt trong lòng khó chịu, con bà nó, đối thủ của ngươi là ta. Hắn huy động tự truy, hướng Hỗn Độn Ma Thú đánh tới. Tứ ẩn thấy thế, lần nữa bấm niệm pháp quyết, lưỡi rộng kiếm hóa thành to khoảng 10 trượng, loé ám lam quang mang, trực tiếp hướng Mục Hữu đâm tới. Cự kiếm kia nhanh như thiểm điện, Tứ ẩn nắm chắc phần thắng, hắn ha ha cười lạnh. Đại cục đã định. Mục Hữu thi triển Lôi Không Trưởng, Thông Huyền Nguyên Anh chi lực gia trì, trong nháy mắt bay ra 5 mét trượng, cự kiếm cũng rất linh hoạt, theo sát phía sau. Lão sư, có phát hiện hay không Tứ ẩn sơ hở? Thông Huyền bàn ngồi Thông Huyền tháp ở bên trong, trong tay bóp lấy pháp quyết, trầm giọng nói ra, còn chưa phát hiện, trước tiên phá đạo này thần thông. Được. Mục Hữu lại thi Lôi Không Trưởng, trong nháy mắt bay ra 5 mét trượng, quay đầu hai tay ôm kiếm, trên kim đan ba đầu đàn chi ẩn quang mang đại thịnh, pháp lực tràn vào Cửu Vũ chạy lôi kiếm, hai đạo lôi chủng lộ ra táo bạo, ôm kiếm thức. Một đạo kiếm mang từ trên xuống dưới, chém về phía cự kiếm. Khen. Hai kiếm tấn công, văng lửa khắp nơi, gần hai bách trượng vòng chiến quang mang chói mắt. Tứ ẩn trong tay pháp quyết chấn động, thân hình lùi lại 8 trượng, trong miệng chảy máu. Lại có nguyên anh chi lực, định có gì đó quái lạ. Mục Hữu cũng là lùi lại mấy trượng, trong miệng thốt ra huyết tiễn, thầm nghĩ trong lòng, cái này gặp phải quặng dâm cứng. Lúc này, Nạp Lan Liệt một truy đem Hỗn Độn Ma Thú đánh cho thân hình lại co lại mấy phần, nhìn khí tức kia đã không đủ gây sợ. Nạp Lan đoá đoá lúc trước phá giải đồ đằng trụ tiêu hao quá lớn, nàng cũng không tham chiến, lúc này nàng hướng Mục Hữu truyền âm. Đạo hữu, không đủ thời gian, các ni bộ lạc tu sĩ lúc nào cũng có thể sẽ đuổi trở về. Ta trực tiếp dùng Bạch Minh phấn sau đó lại đi thu phục. Mục Hữu tế ra hai hạt khôi phục nhanh chóng đan dược, lúc này hắn phát giác, Thất Tinh Ngân Long trong nhẫn còn sót lại một hạt khôi phục nhanh chóng đan dược. Hắn ăn vào đan dược, hướng Nạp Lan đoá đoá truyền âm, như thế rất tốt. Đắc thủ liền trốn. Tứ ẩn lúc này lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, khoan kiếm lơ lửng trước người, bước lên hắc vụ. Mục Hữu thấy thế, la lớn, "Muội muội giúp ta cản một hiệp, ta lại thi triển một tia chớp." Mục Chân vốn là không cách nào nhúng tay Nạp Lan Liệt chiến đấu, nàng sau khi nghe nhanh chóng chạy về phía Mục Hữu trước mặt, tay biến hình huyễn. Nhường ca ca nhìn một chút ta thần thông. Tứ ẩn nghe thấy Mục Hữu lớn tiếng la lên, trong lòng cả kinh, lúc trước cái tia lôi điện đủ để đánh giết nguyên anh tu sĩ. Hắn thu hồi khoan kiếm, cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, ngươi ta lần sau tái chiến, ngươi nên xem phía tây có cái gì." Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, ta đã cảm thấy các ni bộ lạc tu sĩ chạy đến, lúc này chỉ là muốn dọa ngươi. Chạy đâu? Mục Hữu giả bộ lần nữa bấm niệm pháp quyết, hai đạo lôi chủng nơi tay ở giữa vần quanh. Tứ ẩn không còn lưu lại, thân hình lóe lên, hướng đông mặt phi đột. Muội muội, truy bắt lý, tiếp đó tại chỗ chờ chúng ta. Mục Chân nghe được truyền âm, thu hồi thần thông, hướng Tứ ẩn phương hướng đuổi theo. Nạp Lan Liệt một truy đem Hỗn Độn Ma Thú đánh phía mặt đất, Hỗn Độn Ma Thú kêu ré lấy đang muốn xoay người. Một đạo bạch quang khoảnh khắc xạ vào trong miệng, chính là Bạch Minh Vân, nhìn liều lượng không nhỏ. Thông Huyền thu hồi pháp lực, Mục Hữu cảm giác cơ thể như nhũ ra. Hắn hướng Nạp Lan đoá đoá truyền âm, nhanh thu hồi Hỗn Độn Ma Thú, mã quần đã bị đoạt xá, ngàn bạn coi chừng. Hỗn Độn Ma Thú xoay người về sau, đang muốn nhảy lên một cái, phóng tới Nạp Lan Liệt, kết quả đầu gối mềm nhũn, đổ nằm trên đất. Nạp Lan đoá đoá tế ra quái dị tiểu đỉnh, nhanh chóng đem Hỗn Độn Ma Thú thu lấy. Vô sỉ tặc tử, trốn chỗ nào? Một đạo ngoan lệ âm thanh truyền đến, hư không trung ngưng ra một trường, chụp về phía vừa mới thu lấy ma thú Nạp Lan đoá đoá. Còn bạn đó, lấn nữ nhi của ta. Nạp Lan Liệt huy động đại chủ y, đánh tới hướng cự trưởng. Oành! Nạp Lan Liệt thân hình bay ngược, quần áo bị hư hao vải, lộ ra cổ đồng cơ bắp. Các ngươi trước tiên trốn, ta đỉnh một hồi. Mục Hữu tập trung nhìn vào, chừng 10 tên tu sĩ chạy đến, 3 tên nguyên anh tu sĩ, người cầm đầu càng là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Mục Hữu tế ra ma chú, la lớn, tiền bối, muốn đi cùng đi. Nạp Lan đoá đoá một phát bắt được Mục Hữu, vọt hướng ma chú. Chúng ta đi, cha tự có bí pháp. Mục Hữu cuối cùng yên tâm, Nạp Lan đoá đoá khống chế ma chú, hướng đông mặt phá không mà đi. Liền thấy Nạp Lan Liệt tế ra một chỉ ngọc bình, đem màu lam dược dịch uống một hơi cạn sạch. Nạp Lan Liệt toàn thân gân mạch nâng lên, thân hình lại lần nữa khôi ngô mấy phần, hắn huy động đại chủ y, xông vào vòng chiến, như làm cho đại đao chém chết hai tên tu sĩ kim đan. Ma Chu nhanh chóng đi xa, chỉ có thể nhìn thấy trong vòng chiến tiểu điểm sáng nhỏ. Nạp Lan đoá đoá âm thanh lo lắng. Đạo hữu, sắc mặt ngươi trắng đến đáng sợ, mau mau khôi phục. Cha thi triển kim cương thân, một thời gian không người có thể địch. Sau đó hắn liền sẽ bóp nát ngọc phủ, chuyển tống đến cự nhãn đồ đằng trụ. Một hữu con mắt khép hở, âm thanh phù phiếm, cái kia ngọc phủ, có thể hay không cho ta một khối? Chương 444, chương 444. Cầu còn không được, hảo ý tâm lĩnh, lấy ra hỏa chủng, giống như bơ miệng, yên tâm thoải mái Nạp Lan đoá đoá che miệng nở nụ cười, vật này cần ma khí thôi động, đạo hữu e rằng không cách nào sử dụng. Mặc kệ đi nơi nào, ngươi mang theo ta là được. Một hữu gật gật đầu, thế ra một cái yêu đan, bắt đầu luyện hóa. Vậy ngươi liền không phải lì khai ta tả hữu. Nạp Lan đoá đoá sắc mặt hơi đỏ, thầm nghĩ trong lòng, cầu còn không được. Bách lý về sau, một chân bay lên ma trù, gặp một hữu đang tính toán, liền không có quấy rầy. Nàng đi tới Nạp Lan đoá đoá trước người, trái phải nhìn quanh. Nạp Lan tiền bối vì cái gì không tại? Hắn giúp chúng ta cản một hồi, sau đó liền sẽ truyền tống rời đi. Một chân sau khi nghe xong, xếp bằng ở Nạp Lan đoá đoá bên cạnh, nhắm mắt điều tức. Hắc Giang Đồ đằng trụ trước, một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm Mã Quần, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Vì cái gì không sớm chút bẩm báo? Mã Quần sắc mặt lạnh nhạt. Ta đoạt xá về sau, chỉ có kim đan tu vi, cũng muốn tìm cơ hội thoát thân. Cầm đầu tu sĩ nhìn xem giống như phế phẩm đồ đằng trụ, nhe răng trợn mắt. Vì cái gì chờ chúng ta phát giác ngươi, ngươi mới bằng lòng thừa nhận mình là Tô Bản Long? Mã Quần trong mắt lóe lên một vẻ phẫn hận. Bởi vì ta muốn trở về đi giết Na tiểu tử. Cầm đầu tu sĩ tức giận đến một trường bộ hướng mặt đất, một cái rơi trượng sâu hố xuất hiện tại bên cạnh thân. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngươi bị cừu hận che mắt mù. Ngươi sớm đi cáo chi, đồ đằng trụ như thế nào bị hủy diệt. Tô Bản Long tại đoạt bỏ phía trước tu vi cũng là nguyên anh hậu kỳ, hắn mặt không đổi sắc, nổi trận lôi đình. Các ngươi mới là ngu xuẩn. Vì cái gì dốc toàn bộ lực lượng, không lưu một người tu sĩ? Cầm đầu tu sĩ gắt gao nhìn chằm chằm Mã Quần, từng chưa nói ra. Bởi vì có tin tức truyền ra, Cổ thị bộ lạc muốn công kích tinh hồng đồ đằng trụ. Tất cả tu sĩ tiến đến trợ giúp. Mã Quần nhảy lên một cái, hướng về phía tây bay đi, bay tới khinh thường âm thanh. Ngu xuẩn, Cổ thị bộ lạc đang tại công phạt dị giới, căn bản không có khả năng phát động chiến tranh. Cầm đầu tu sĩ thu hồi phẫn nộ, sắc mặt buồn bã, nắm đấm nắm chặt. Là ai? Truyền tin tức giả cho thủ lĩnh. Một cái nguyên anh tu sĩ ở bên cạnh hạ giọng, Khúc Trường lão, là thủ lĩnh cận thần Hạo Kỳ. Khúc Trường lão ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này mây đen bế nguyệt. Dùng ngươi không khôn ngoan a. Định Quân thành một gian bí thất, Nhiếp Trường lão trong tay bưng ly bạc, Tứ Ẩn hai tay ôm kiếm, tốc nhiên như lậu. Tứ Ẩn đại nhân đừng nội, sẽ tìm cơ chém giết một hữu là đủ. Tứ Ẩn mặt không biểu tình, khóe miệng có quắc động. Nếu không phải Cắt Ni bộ lạc tu sĩ chạy đến, ta nhất định chém chết hắn, hắn đã là nọ mạnh hết đà. Nhiếp Trường lão cách không tế lên một cái ly bạc, đẩy hướng Tứ Ẩn. Tứ Ẩn đại nhân không cần như thế câu thúc, uống một ly, ta lại dẫn ngươi đi tìm cái địa phương bùng lòng một chút. Nhiếp Trường lão hảo ý, ta xin tâm lĩnh rồi. Tứ Ẩn đem ly bạc đẩy trở về, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Mười ngày sau, một hữu ba người trở lại Định Quân thành. Nạp Lan Liệt lúc này đang tại thành chủ phủ trong đại điện, cùng Nạp Lan Hùng lao ra tử đánh cờ. Đều nói không chính xác đổi ý, ngươi lúc nào cũng đi lại, còn thế nào chơi? Nạp Lan đoá đoá đi đến hai người trước người, có miệng nói ra, chúng ta trở về, ngay cả một cái hoan nghênh cũng không có, quá phận. Nạp Lan Hùng ném xuống quân cờ, cười rạng rỡ. Thua quá thảm, đêm nay không có rượu uống. Tôn nữ, chuyến này có thể tính thuận lợi. Nạp Lan đoá đoá bị tức giận ngồi xuống. Ra ra, ngươi hư đầu ba não, cha e rằng đều từng kể cho ngươi. Nạp Lan Liệt gặp Nạp Lan Hùng nháy mắt ra hiệu, vừa dỗ vừa lửa, ta còn chưa nói chờ ngươi trở về giảng. Nạp Lan đoá đoá đứng lên, dương giả tức giận. Không muốn nói, ta đi đốc quân phủ. Nạp Lan Liệt cười rạng rỡ. Đi thôi. Đi thôi. Một tiểu hữu người rất không tệ. Hắc hắc. Nạp Lan đoá đoá mặt đỏ tới mang tai, nhưng trong lòng thì vui vẻ. Một hữu lắc đầu, mang theo một chân cùng Nạp Lan đoá đoá trở lại đốc quân phủ. Nạp Lan đoá đoá uống vào một ly linh trà, ánh mắt nhìn chằm chằm một hữu. Một hữu nhíu mày. Lúc trước ngươi phá giải Hắc Giang đồ đằng trụ thời điểm, ta cũng không nhìn thấy lực hỗn độn phi thăng hỏa trùng. Nạp Lan đoá đoá khoát khoát tay. Đạo hữu, không nhìn thấy, không có nghĩa là không có. Phi thăng hỏa trùng chưa chắc là vật thật, cũng có thể là thiên địa tạo hóa thành linh. Một hữu mắt thả tinh quang, gật gật đầu. Lấy đi hỗn độn hỏa loại, như vậy hỗn độn ma thú phải chăng còn sẽ ở? Nạp Lan đoá đoá hai tay ôm ngực, ngón trỏ treo lên cái cằm, một phen tư lượng. Mặc kệ như thế nào, tìm kiếm phi thăng hỏa chủng càng trọng yếu hơn, trước tiên lấy đi lực hỗn độn hỏa chủng lại nói. Chúng ta đi sau điện tu luyện thất. Một hưu mang theo Nạp Lan đoá đoá tiến vào tu luyện thất, Nạp Lan đoá đoá tế ra quái dị tiểu đỉnh, gọi ra hỗn độn ma thú. Lúc này hỗn độn ma thú vẫn không thức tỉnh, một hưu thấy thế, mỉm cười. Đạo hưu, ngươi cái này liều lượng dùng đến quá lớn, hiện tại cũng không thức tỉnh. Nạp Lan đoá đoá thu hồi quái dị tiểu đỉnh. Cũng không phải, sắp đến Định Quân thành lúc, ta lại dùng qua một lần Bạch Minh phấn. Ta suy đoán cái kia lực hỗn độn hỏa chủng tại hỗn độn ma thú thức hải bên trong, ngươi thi triển đoạt thần thuật, ta tới thu phục. Một hưu sau khi nghe xong xếp bằng ngồi dưới đất, tay kết pháp quyết, xe nhẹ đường quen, hắn phân ra ý thức tiến vào hỗn độn ma thú thức hải. Hỗn độn ma thú thức hải lóe mười sắc quang mang, một hưu thầm than cái này thức hải quả thật bằng bạc, hắn nhớ tới kiếm cung sư Minh Tăng Khánh Hoan. Nếu là tiến vào sư Minh thức hải, có thể hay không cũng là như thế bằng bạc. Xem ra Tăng sư Minh vẫn luôn tại dấu rốt, về sau thành tựu ác hẳn không tầm thường. Cái kia là hạ vật. Một hưu tại thức hải phi đột. Hắn phát giác dưới đáy biển có một chỗ ánh sáng đặc biệt minh lộ ra. Bịch. Một hưu vọt vào trong biển, lặn xuống ngàn trượng, hắn trông thấy một cái giống như vương miện đồng dạng vật thể. Vương miện bên trên sinh ra 10 cái hai bên thảo đồng dạng vật thể, mỗi một cây màu sắc đều không giống nhau. Đây là lực hỗn độn hỏa trùng. Cùng trong ngọc giản có một chút khác biệt, cái này 10 màu hẳn là liền đại biểu 10 loại linh căn. Một hưu cho mày, ma thú tại sao lại cần lực hỗn độn hỏa trùng? Lúc này, Nạp Lan đoá đoá hướng một hưu truyền âm, thanh âm trong trẻo ôn nhu. Đạo hưu, ta đã chuẩn bị kỹ càng có thể đi vào. Một hưu dừng lại suy tư. Toàn lực vận chuyển hỏi tiên quyết, đây là Nam Hải hỏi thiên bi thủ hộ giả tặng cho công pháp. Hắn cảm thấy cái này vương miện đồng dạng vật thể có từng tia phi thăng chi lực, nhường hắn đối với mình tu hành chi đạo nhiều một tia thanh minh. Mục Hữu lấy ra một cái ngọc hạp đem lực hỗn độn hỏa trùng thu hồi. Hỏa trùng vừa mới thu hồi, Mục Hữu liền cảm giác cái này hỗn độn ma thú thức hải ảm đạm mấy phần, một cỗ suy yếu cảm giác truyền đến. Hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết, một đạo cự đại quang môn dâng lên, sau đó từ từ mở ra, một đạo đồ đẳng trụ hư ảnh bay vào thức hải, ầm vang rơi tại thức hải trung ương. Mục Hữu hoàn thành nhiệm vụ, thần thức trở lại cơ thể, hắn mở mắt xem xét, rốt cuộc minh bạch hỗn độn ma thú suy yếu nguyên nhân, thân thể của nó cường độ tựa hồ hạ xuống rất nhiều. Nạp Lan Đoá Đoá đứng lên, mang theo ý cười. Hỗn độn ma thú sinh tại thượng cổ, khi đó thiên diễn đại lục ma khí cùng linh khí cùng tồn tại, nó tự nhiên hai cái đều tốt. Chẳng qua hiện nay linh khí tiêu tán, ma khí nắm quyền, lực hỗn độn hóa trùng, đối với để thăng thể chất đưa đến tác dụng. Mục Hữu gật gật đầu, trong lòng hiểu ra. Vậy cái này hỗn độn ma thú sẽ hay không biến yếu? Nạp Lan Đoá Đoá tế ra quái dị tiểu đỉnh, đem hỗn độn ma thú thu hồi. Vậy cũng chưa chắc, lấy đi lực hỗn độn hóa trùng, nhường thân thể nó lại không trở ngại, nói không chừng sẽ trở nên mạnh hơn. Mục Hữu mỉm cười. Có ngươi câu nói này, ta liền thu được yên tâm thoải mái. Nạp Lan Đoá Đoá ngồi xếp bằng tại trên bệ đá, nhìn chằm chằm phía trên hoa văn. Đạo Hữu, nếu như không có ngươi cung cấp tin tức, sao có thể may mắn nhận được hỗn độn ma thú? Liền xem như lấy đi phi thăng hỏa trùng về sau, hỗn độn ma thú vẫn lạc, chúng ta hành động lần này cũng không thua thiệt. Mục Hữu sau khi nghe xong, nghĩ thầm, Nạp Lan đạo hữu là một cái có thể kết giao người, hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Nạp Lan Đoá Đoá tiếp lấy nói ra, đạo hữu, xuống làm thế nào an bài? Khôi phục đồ đằng trụ. Mục Hữu thở dài, cũng không phải, còn có chuyện trọng yếu hơn. Chương 445, rất đại thu hoạch, nộ không đẳng, cảm giác cấp bách, khúc trung cầu, hai hùng kiếp vía. Nạp Lan Đoá Đoá lòng sinh hiếu kỳ, nói một chút. Mục Hữu êm hài nói, tu luyện của ta tài nguyên đã tiêu hao hầu như không còn, một chân trên thân hẳn là sợ tổn không nhiều. Ta muốn đi tìm phụ trưởng lão, tìm đòi một phen cực đạo. Nếu là không có cách nào tìm được, liền phải mạo hiểm trở về một chuyến ngũ châu đại lục. Nạp Lan Đoá Đoá nhíu mày, sắc mặt lúng túng. Điểm này là ta sơ sẩy, cũng không biết lấy cái gì hồi báo ngươi. Mục Hữu mặt lộ vẻ mỉm cười. Không cần, mỗi một lần thu phục ma thú, ta cũng có thu hoạch. Mục Hữu nhớ tới hỏi tiên quyết, trong lòng vui mừng, đó là tìm tỏi phi thăng chi lực rất đại thu hoạch. Nạp Lan Đoá Đoá đứng lên, hướng ngoài phòng tu luyện đi đến. Đạo Hữu, ta sẽ cùng với ngươi một đạo đồng hành. Mục Hữu nhắm mắt lại, đó là đương nhiên, ngươi có đảo mệnh bị pháp. Mục Hữu lách mình tiến vào Thông Huyền Tháp, Thông Huyền đang xếp bằng ở tụ đường biên bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Lão sư, ta đã tìm được lực hỗn độn hỏa trùng. Thông Huyền mang theo ý cười, lấy ra nhìn qua, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mục Hữu cười ha ha một tiếng, thần thức khẽ động, một cái ngọc hạc bay ra thất tinh ngân long giới. Ngọc hạc mở ra, lực hỗn độn hỏa trùng bay ra, lập lòe mười màu hào quang. Đột nhiên Thông Huyền Tháp ba tầng sáng lên lục quang, một cây sợi đẳng từ nhỏ cửa sổ bay ra, trực tiếp đi tới lực hỗn độn hỏa trùng trước mặt. Đang tiêm tả hữu đông đưa, như cùng ở tại nghiên cứu. Mấy hơi về sau, sợi đằng đột nhiên đem lực hỗn độn hỏa trùng cuốn quanh, từ nhỏ cửa sổ mang về ba tầng. Mục Hữu tâm bên trong kinh hãi, nhanh chóng phi độn đến ba tầng, liền thấy ngộ không đằng đã dài đến cao nửa trượng, lá xanh đối nhau, lực hỗn độn hỏa trùng giống như vương miện đồng dạng đeo tại ngộ không đằng đỉnh. Mục Hữu mặt lộ vẻ không hiểu, cái này là ý gì? Thông Huyền thân ảnh thoáng hiện, suy tư phút chốc. Ngộ không đằng có thể cùng phi thăng có liên quan, tất nhiên bọn chúng ưa thích ở cùng một chỗ, ngươi liền đem hỏa trùng thả ở đây. Mục Hữu nhìn chằm chằm ngộ không đằng, tham dò nói ra, không được, ta muốn lấy đi. Liền thấy ngộ không đằng giống như có thể nghe rõ, sợi đằng lần nữa dài ra, đem lực hỗn độn hỏa trùng quấn quanh, bao khỏa trong đó. Mục Hữu giống như có sở hạch, hắn cười ha ha một tiếng. Vậy liền đặt ở ngươi ở đây một đoạn thời gian, trở lại ngũ châu đại lục, liền muốn đưa ta. Ngộ không đằng sau khi nghe xong, chậm rãi buông ra, khôi phục lại nguyên lai. Mục Hữu lúc này tế ra một vật, đưa cho Thông Huyền. Lão sư, cái này là hà vật, là ta tại Hoàng Chu Loan bí cảnh tâm đắc. Mục Hữu đem Hoàng Chu Loan bí cảnh hành trình giảng thuật một lần, Thông Huyền một bên nghe, vừa nhìn cái này hạt dưa hình dạng vật thể. Cái này nhìn giống kim loại, hình dạng lại giống hạt dưa, chẳng lẽ cũng là trưởng thành chi vật? Mục Hữu nhướng mày, chẳng lẽ cái này cũng có thể trồng vào hoa chỉ? Thông Huyền lắc đầu. A hẳn không là như thế trưởng thành chi pháp, trước tiên giao cho bố ba vật dưỡng, nhìn về sau sẽ phát sinh cái gì. Mục Hữu tiếp nhận cái kia hạt dưa hình dạng vật thể, thông qua cửa sổ nhỏ đẩy hướng bố bao. Bố bao, cỡ nào vật dưỡng? Bố bao bay tới hạt dưa vật thể phía trên, ngưng luyện thần thức. Thu xếp tốt hết thảy, Mục Hữu chắp tay thi lễ. Lão sư, ngươi bây giờ còn lại bao nhiêu linh thạch yêu đan? Thông Huyền hơi cười nói ra, yêu đan không dư thừa, cực phẩm linh thạch còn lại 3 viên. Mục Hữu gật gật đầu. Ta muốn đi tìm kiếm cực đạo, nếu như cái chỗ kia tồn tại, chính là tạm thời nơi tu luyện. Thông Huyền âm thanh lo lắng. Hết thảy cẩn thận. Ừ. Mục Hữu thân ảnh chợt hiện về tu luyện thất, đi vào đại điện. Mục Chân đi tới trước người, bưng lên linh trà. Mục Hữu tiếp nhận linh trà, chậm rãi ăn uống, một phen cảm thán. Trước đó không biết linh trà tốt, đợi cho Thiên Diễn Vương chân quý. Mục Chân che miệng nở nụ cười. Ca ca cái này là ý gì? Mục Hữu một ngụm uống a linh trà bên trong một tia linh lực, đều cảm thấy chân quý. Mục Chân hiểu ý ca ca, chúng ta tại Ngũ Châu đại lục sở tồn linh thạch, ta đã đổi thành 3 viên cực phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch còn thừa không nhiều. Mục Hữu sau khi nghe xong, trong lòng lại nhiều một phần cảm giác cấp bách. Đan dược có bao nhiêu? 10 quả khôi phục nhanh chóng đan dược, còn có 2 hạt kim nguyên đan. Ừm, đan dược đôi trước tiên cho ta, cực phẩm linh thạch ngươi lưu lại, 2 quả kim nguyên đan có thể bổ chút pháp lực. Ta còn có 1 quả nguyên anh đan, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể lãng phí. trở về Ngũ Châu đại lục thì trở thành quỷ nghèo. Một Hữu vô vỗ chỗ ngồi tay ghế, mặt lộ vẻ tự tin thần sắc. Hồi đến Ngũ Châu đại lục, chúng ta sẽ phất nhanh, yên tâm đi. Một Chân cho một Hữu châm trà, Nhu Thanh nói ra, ca ca, chúng ta lúc nào xuất phát cực đảo? Một Hữu tính toán một phen. Nếu như ta không có tính toán sai, mấy ngày nay Cát Ni bộ lạc sẽ lại phái sứ giả đến đây, cùng Nạp Lan bộ lạc thương lượng. Một Chân hớp một cái linh trà, nhìn chằm chằm một Hữu. Còn muốn hòa thân? Một Hữu điểm nhẹ đầu ngón tay, ra hiệu lại rót một ly. Cũng không phải. Chuyện vì hợp minh. Một Chân mỉm cười. Bọn hắn sẽ không vì Hắc Giang đồ đằng trụ nháo sự. Một Hữu thở dài. Thiên Diễn đại lục giống như Ngũ Châu đại lục, lấy thực lực vi tôn. Bây giờ Cát Ni bộ lạc còn sót lại hai tòa đồ đằng trụ, lại không hợp minh, sợ sẽ bị Nạp Lan bộ lạc cắn hết. Vừa dứt lời, Một Hữu trong tay đốc quân lệnh bài sáng lên, hắn thần thức đảo qua. Người xem một chút, sứ giả đã tới thành chủ phủ đại điện. Một Chân kéo lên Một Hữu cánh tay, ca ca, ta muốn đi theo người xem. Được. Hai người đi ra đại điện, hướng thành chủ phủ phi độn. Thành chủ phủ đại điện, Nạp Lan Liệt ngồi ngay ngắn chủ vị, Nạp Lan Đoá Đoá cùng Nạp Lan Hùng ngồi ở bên người, hai bên trên chỗ ngồi ngồi hai tên Nạp Lan bộ lạc tu sĩ, đều là nguyên anh tu vi. Cát Ni bộ lạc năm tên tu sĩ đứng trong điện, thân mặc trường bào, tết tóc con đái, một bộ sứ giả cách ăn mặc. Nạp Lan Liệt vò đầu bứt tai, một tiểu hữu làm sao còn chưa tới? Chản trà về sau, Một Hữu hai người đi vào đại điện, hướng Nạp Lan Liệt chắp tay thi lễ. Bái kiến thủ lĩnh. Nạp Lan Liệt ra dáng, ngồi nghiêm chỉnh. Ừ. Đốc quân đại nhân tất nhiên đến, cùng sứ giả thương lượng một chuyện, liền giao cho ngươi tới xử lý. Hai tên bộ lạc tu sĩ mặt lộ vẻ dị sắc, do xét một phen Một Hữu, cũng không đứng dậy chào. Nạp Lan Đoá Đoá hướng bên cạnh rời ra chỗ ngồi, Một Hữu gật gật đầu, trực tiếp ngồi xuống, sắc mặt lạnh lùng. Không quản các ngươi vì sự tình gì mà đến, ta Nạp Lan bộ lạc điều kiện là trả lại 20 năm trước bị các ngươi xâm chiếm thành trì, đồng thời bồi thường bởi vì chiến tranh tạo thành thiệt hại. Hai tên bộ lạc nguyên anh tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng, khẩu khí thật là lớn. Có thủ lĩnh phu nhân chi phong, cầm đầu sứ giả chính là Hắc Giang đồ đằng trụ bên cạnh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tên gọi Khúc Trung Cầu. Nắm tay của hắn bóp khanh khách vang dội, cắn chặt hàm răng. Ta là Cát Ni bộ lạc sứ giả Khúc Trung Cầu, chuyện vì hợp minh, đốc quân đại nhân đưa ra hà khắc như vậy điều kiện, là cự tuyệt hợp minh chi ý. Một Hữu đoan chính thân hình, khoe miệng kéo một phát. Cũng không phải, Cát Ni bộ lạc muốn hợp minh, vậy thì mang chút thành ý chỗ tốt đều để các ngươi được. Ta Nạp Lan bộ lạc ở nơi này Thiên Diễn đại lục há không bị người chế giễu. Khúc Trung Cầu tay áo hất lên, bồi thường thiệt hại tuyệt đối không thể có thể. Một Hữu sau khi nghe xong, tiếp lấy nói ra, vậy liền đem thiệt hại hóa thành thành trì. Khúc Trung Cầu nhe răng trợn mắt, không thể nào, ngươi đây là khinh người quá đáng. Một Hữu cười ha ha, xin hỏi Khúc sứ giả, lấy Cát Ni bộ lạc thực lực bây giờ, thủ ở lớn như vậy địa bàn sao? Nếu là bị Ô thị bộ lạc cắn hết, ngươi hỏi một chút thủ lĩnh Cát Ni thác, hắn ban đêm ngủ được cảm giác sao? Khúc Trung Cầu cảm giác sâu sắc bất lực, từ Một Hữu trong miệng không có nghe được một chút xíu quay lại chi ý đã như vậy, không hợp mình cũng được. Một Hữu mặt lộ vẻ mỉm cười, không sao cả. Ngươi như bước ra này điện, lần sau chỉ có Cát Ni thác đến, ta mới sẽ đồng ý hợp minh. Khúc Trung Cầu sắc mặt phức tạp, năm người tiến tối lưng nàn, Một Hữu thấy thế, lớn tiếng nói ra, người tới nhà. Ban thưởng ghế ngồi. Năm tên tu sĩ bưng tới năm cái ghế, đặt ở sứ giả sau lưng. Một Hữu tiếp lấy nói ra, định quân thành bên trong tất có trong các ngươi ứng, nhanh chóng truyền tin tức, bẩm báo Cát Ni thác, xem hắn nói như thế nào. Trong điện, Nạp Lan Liệt nghe hãi hùng kết bĩa. Kẻ này so phu nhân ta còn hung ác, không bóc một lớp ra, sẽ không thả bọn họ đi. Nạp Lan Hùng đốt râu, trong lòng tán thưởng, cái này muốn thành cháu rể ta, làm coi như không tệ. Nạp Lan Đoá Đoá nhìn chằm chằm Một Hữu, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, phương tâm ám hứa. Hai tên nguyên anh tu sĩ âm thầm hối hận, lúc trước không có cho đốc quân đại nhân hành lễ, hắn có hay không trách tội. Khúc Trung Cầu lấy ra lệnh bài, phát ra một đạo tin tức, ra hiệu bốn người sau lưng ngồi xuống. Đốc quân đại nhân chờ, chúng ta chính xác ý là hợp minh. Một Hữu gật gật đầu. Ừ. Nghĩ rõ ràng, qua cái thôn này, không có cái tiệm này.